Tiêu bà bà trong lòng trầm xuống, đã triệt để từ bỏ đánh giết đối thủ dự định, hừ lạnh một tiếng, liền muốn bước ra rời sân. Không còn kịp rồi. Nam tử trung niên nhưng là khẽ lắc đầu, song quyền nắm chặt, kinh khí bừng bừng phân chấn, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Đao quang, bạo khởi. Chương 133, Thiên Lôi Tử. Bạo khởi đao quang, như cuồng phong loạn vũ, chớp mắt đã tới, tầng tầng lớp lớp đao ảnh như bài sơn đảo hải gào thét đè xuống. Lúc này giữa sân ba người khí thế dây dưa, hai người ví như lúc này lui lại, cái này đột kích đao thế tất nhiên sẽ đi theo nhất thịnh, trong nháy mắt đem hai người tiêu sát. Trực diện đao quang, trong hai người xuất thủ trước, là Tiêu bà bà. Nàng trong tay long đầu trượng không biết ra sao chất liệu, nhưng tất nhiên nặng dị thường, lúc này nâng trượng đối diện vung lên, đã là cuốn lên gào thét kinh phong, uy thế kinh người. Keng. Một tiếng vang thật lớn, phía trước mảng lớn đao ảnh vỡ nát, long đầu một tấm, càng là thổi phồng cương trầm bắn ra. Vị lão phụ này người, tu vi đã đạt nhất lưu cao thủ cảnh giới, trượng pháp cũng là tinh diệu, mặc dù bản thân tinh thông ám khí, nhưng lúc này xuất thủ, cũng hiển lộ ra nàng không kém cận thân chiến đấu năng lực. Nhất là phối hợp với trên người nàng ám khí, mỗi lần ngoài dự liệu, có chút chủ quan, địch thủ sợ đều muốn mất mạng tại chỗ. Nhưng Tôn Hằng trong tay đao ảnh tầng tầng lớp lớp, này tiêu liên tiếp, giống như chút xuống mà đến thác nước, một chút tán toái cũng không thể ngăn cản hắn đao thế. Đến mức những cái kia kích xạ cương châm, giống như muốn đi ngược thác nước cá bơi, chỉ là hơi dãy rủa, liền bị dìm ngập không còn một mảnh, căn bản cận thân không được. Theo đao quang hướng phía trước xuống lên, đã là đem Tiêu bà áp chế gắt gao tại chỗ. Tại nàng bên cạnh nam tử trung niên buồn bực hống một tiếng, theo sát phía sau song quyền điên cuồng vọt lên. Hắn quyền kình cuồng mãnh, cực kỳ bá đạo, bên ngoài cơ thể lại thêm có một tầng hộ thể cương khí, thậm chí có thể để cho hắn có thể trực diện Vân Long Đào Phong Mang. Tại hắn nổ quyền phía dưới, đao ảnh kia cũng là liền một mạch vỡ nát, cận thân không được. Hai người toàn lực xuất thủ, quyền trượng giao thoa, lại cũng đem Tôn Hằng trường đao trong tay sinh sinh cản lại. Nhưng so với gầm thét liên miên, toàn lực xuất thủ hai người, Tôn Hằng liền lộ ra muốn ung dung như ý rất nhiều. Tầng thứ 6 tiếp cận đại thành kim thân công, để cho hắn có thể so nội khí viên mãn cường đại nội tình, trước mặt đối thủ tuy mạnh, nhưng cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Tôn Hằng dáng người mặc dù cũng không khôi ngô, nhưng nội ẩn thể năng, lại cường hãn không thể tưởng tượng. Có thể xưng hoàn mỹ hình thể, cũng chống đỡ lấy hắn cực hạn bộc phát. Lúc này dưới chân chỉ là hơi hơi xê dịch, chân lực đạo liền xuôi theo đùi, thắt lưng, cánh tay, tràn vào trong lòng bàn tay. Hóa thành chém ngang giữa trời. Thân hình phiêu hốt chớp động, trường đao gấp rút liên chạm, Tôn Hằng khí lực nhất tăng, trong tay đao thế cũng theo đó lại thịnh một bậc. Gào thét đao ảnh, lúc này đè ép hai người điên cuồng rút lui. Ba người chỗ qua đất, đại địa giống như bị người hung hăng cày một lần, tràn đầy khe rãnh, kinh khí bốn phía, trong phòng cũng lại không hoàn hảo đồ vật. A! Một tiếng cuồng khiếu, trung niên nam tử kia dẫn đầu không chịu nổi theo nhau mà tới áp lực, hai tay hướng phía trước duỗi ra. Thể nội viêm dương kỳ kình đã không muốn sống bay vọt mà ra, hóa thành cuồng bạo chi lực, ầm vang bộc phát. Giữa sân đao ảnh dừng lại. Nam tử hai tay giao thoa, thi triển tay không đoạt giao sắc tiểu xảo thủ pháp, thừa dịp Tôn Hằng trong nháy mắt này dừng lại, đã qua gắt gao nắm chặt lưỡi đao. Muốn chết. Tôn Hằng nhướng mày, trong tay Vân Long Bảo đao đã hung hăng đè xuống. Xì. Trường đao phá vỡ hộ thân cương kình, chém vào bàn tay, cắt vào gân cốt, chỉ cần lần nữa phát lực, Tôn Hằng đắt có niềm tin thẳng đem người này hai đầu cánh tay đều cho chém xuống. Bà bà. Nhanh. Hai tay bị phế, nam tử bị đau, nhịn không được ngửa đầu cuồng hống. Bá. Tiêu bà sắc mặt ngưng trọng, cổ tay rung lên, đã có ba cái đầu tằm lớn nhỏ đen xì hình dáng đồ vật, xuất hiện tại Tôn Hằng quanh người. Nam tử hai mắt sáng lên, lần nữa cuồng hống một tiếng, thể nội còn sót lại khí kình điên cuồng bộc phát, thân hình thì mượn lực hướng về sau lùi gấp, muốn rời đi nơi đây. Thế nhưng hắn lui nhanh, lại không kịp Tôn Hằng đao nhanh. Đao quang lóe lên, hai đầu cánh tay lúc này bị lưu tại nguyên địa. Tôn Hằng nghiêng người cất bước, muốn tránh đi cái này kỳ quái ám khí hướng phía trước đuổi theo, trong lòng lại phát sinh báo động. Tại hắn quanh người, cái kia ba cái đen xì đồ vật, đột nhiên biến thành đỏ bừng một mảnh. Không được. Trong lòng cuồng loạn, không kịp quá nhiều suy nghĩ, Tôn Hằng đã là thân hình từng cái co lại, hướng về sau bàn tới. Ánh lửa. Đỏ bừng ánh lửa đột nhiên chợt hiện. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khách sạn đều đi theo đung đưa, ba người vị trí phòng ốc, càng là trực tiếp bạo tán ra. Gào thét hỏa diễm, trong chớp mắt quét ngang hơn 10 mét bên trong, cũng đem một bóng người hung hăng ném đi ra ngoài. Liệt diễm hừng hực, những nơi đi qua, đen kịt một màu. Nơi xa, đám người ngã trái ngã phải, kêu thảm không ngừng, càng là không biết có bao nhiêu người thẳng bị cái này tiếng nổ cho chấn động ngất đi. Bạo tạc chính giữa, đại địa càng là xuất hiện nhất cái nhàn nhạt hình tròn lõm xuống. mặt đất giống như bị người gặm ăn, bên trong hết thảy đều biến mất vô tung. Chết chưa? Đầy bùi đất nam tử trung niên thân hình run rẩy, vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn đảo qua phế tích, hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Hắn chết chắc. Tiêu bà lạnh lùng hừ một cái, nói, đừng nói là hắn, coi như tiên thiên cao thủ, cũng không dám chính diện ngạnh kháng thiên lôi tử. Bất quá, tuổi còn trẻ lại có thực lực như thế, ngược lại là đáng tiếc. Soạn. Nơi xa phế tích bên trong một vật lật qua lật lại, để cho tiêu bà thanh âm kẹt tại cổ họng, hai con ngươi mở to nhìn sang. Đây không có khả năng. Không thể tưởng tượng nổi trong tiếng kêu sợ hãi, một thân đen nhánh tôn hằng đã từ dưới đất rẽ rủa lấy bò lên. Hắn bên ngoài quần áo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đen nhánh một mảnh trọng huyền bảo y lìa bao khỏa toàn thân. Đưa thay sờ sờ bộ ngực mình, tôn hằng đột nhiên ho khan vài tiếng, há mồm phun ra một chút tụ huyết. Đó là cái gì? Ngẩng đầu lên, tôn hằng nhìn về phía tiêu bà ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, có như vậy một nháy mắt, hắn đều cho là mình gặp kiếp trước cao bạo thuốc nổ. Nhưng rất rõ ràng, vật kia mặc dù hiệu quả cùng thuốc nổ không sai biệt lắm, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai chủng đồ vật. Cái kia tuôn ra mà đến lực đạo, như là vô số trọng chú ý trong nháy mắt rơi vào trên người, như không phải thân mang hai tầng bảo y y, tôn hằng có thể hay không chống đỡ xuống tới sợ đều là ẩn số. Ngươi dĩ nhiên là không có chết. Lúc này mạnh bà vẫn không thể tin nhìn xem tôn hằng. Cái này, đây không có khả năng. Một tiếng hét lên. Nàng trong tay đã là xuất hiện lần nữa năm mai cùng vừa rồi giống nhau như lúc đồ vật. Bạch. Nơi xa, Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, thể nội khí lực đột nhiên nhất bạo, vô tận lực lượng trong nháy mắt vọt tới dưới chân. Bạch. Đại địa chân chiến. Mà thân ở nguyên địa Tôn Hằng, thì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong hư không tàn ảnh lay nhẹ, phảng phất thuấn di xuất hiện tại mạnh bà trước mặt. Bá. Trong hư không, bảy đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thất tinh điểm huyệt thuật. Tam tinh. Mở ra. Lịch phong thất sát thức. Phúc. Mạnh bà thân hình cứng đờ, quanh người bảy chỗ yếu hại cùng nhau nứt ra, máu tươi phun ra ngoài. Bành. Thi thể ngã xuống đất, mà nàng trong tay đồ vật, cũng chậm rãi lăn xuống tới. Đứng ở mạnh bà bên cạnh thân không xa nam tử trung niên chỉ cảm thấy lấy quanh người phát lạnh, lại nháy mắt, mạnh bà đã mệnh tang hoàng tuyển. Nhìn xem lạnh lập tại chỗ tôn hằng, trong lòng hắn cuồng loạn, xoay người một cái, liền hướng phía nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Hắn chỉ hy vọng đây là tôn hàng bộc phát, ngắn thời gian bên trong sẽ không đuổi theo chính mình, dạng này hắn mới có một chút hy vọng sống. Còn như liều mạng. Hắn hiện tại hai tay hoàn toàn không có, lấy cái gì liều. Thân hình nhảy một cái mấy trượng, nam tử dưới chân lảo đảo hướng phía trước phi nước đại. Hô! Phía sau tiếng gió rít gào, nam tử liều mạng nghiêng người, vẫn như cũ chưa thể hoàn toàn né qua phía sau đột kích đồ vật. Eo đau xót, túi đầu, đã thấy một cái quải trượng đầu rồng, đã quán xuyên hắn thân hình. Dắt lấy hắn đánh về phía trước tường viện. Bành! Tường gạch sụp đổ, nhất cái cánh tay hoàn toàn không có thân ảnh bị định tại đại địa phía trên, hơi hơi vùng vây mấy lần, liền triệt để đã mất đi khí tức. Chủ quan! Sờ lên khỏe miệng vết máu, tôn hằng buông lỏng thân hình, thể nội nhói nhói lúc này chuyển đến. Vốn nghĩ lưu lại người sống, hỏi cái này mạnh bà một ít chuyện, hiện tại xem ra, lại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Người thụ thương! Một cái thân ảnh quen thuộc nhảy vào phế tích. Lưu Di nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Tôn Hằng, liếc nhìn toàn trường, một mặt mở mịt, nơi này thế nào làm? Làm sao làm thành cái bộ dáng này? Đừng nói nữa. Tôn Hằng mặt ủ mày chau khoát tay áo, cẩn thận từng ly từng tí dùng vân long đào từ dưới đất bước lên một vật, hướng phía Lưu Di ra hiệu, ngươi xem một chút, đây là vật gì? Vừa rồi chính là cái đồ chơi này làm bị thương ta. Nha! Trần Quận bên trong, hiểu rõ nhất Tôn Hằng nội tình, sợ sẽ là vị này Lưu Bộ Khoái. Nhích lại gần hắn. Tinh tế đánh giá nửa ngày, tại quay lại nhìn giữa sân, đôi mắt không khỏi co rụt lại, đây cũng là thiên lôi tử, triều đình trước kia cấm khí, bất quá chế tác thủ pháp đã thất truyền. Nghe nói, thiên đao môn còn có phương pháp chế luyện. Nói xong hắn lại là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tôn Hằng, nghe đồn, vật này uy lực kinh người, ngươi dĩ nhiên là không có việc gì. Ta giống như là không có chuyện gì sao. Tôn Hằng cười khổ lắc đầu, hướng trên người mình chỉ một cái, may mắn mặc vào nó, bằng không hôm nay sợ là phải xui xẻo. Trọng huyền bảo y yề. Lưu Di đánh giá Tôn Hằng trên thân trọng huyền bảo y yề, một mặt giật mình nhẹ gật đầu, khó trách. Bất quá, lập tức hắn liền lấy lại tinh thần, một mặt không thể tin nhìn xem Tôn Hằng, trên người ngươi luôn luôn mặc vật này. Chương 134, Nguyên Do. Phế tích bên trong, Lưu Di đã thu hồi cái kia nhìn về phía Tôn Hằng phức tạp ánh mắt. Hắn biết rõ Tôn Hằng ẩn giấu đi thực lực, nhưng không có nghĩ đến hắn giấu sâu như vậy. Cái gọi là Trần Quận Tứ đại tuổi trẻ tuấn kiệt. Ở trước mặt hắn tựa hồ cũng là một chuyện cười. Tôn Hằng cũng tại chủ quán nơi đó cầm một bộ quần áo khoác lên, đang kiểm tra trên mặt đất hai cỗ thi thể. Đương nhiên, kiểm tra là Lưu Di, hắn chủ yếu phụ trách vơ vét bọn hắn lưu lại đồ vật. Năm Mai Thiên Lôi Tử, một cái long đầu trượng, một đống vụn vụn vật và tám khí, túi độc, một chút năng lượng, cùng một quyển sách. Thiên Lôi Tử không cần thuốc nổ kích phát, đánh vào nội khí ngừng nghỉ chỉ chốc lát liền sẽ bạo tạc, uy lực cường hãn, tự nhiên đều bị Tôn Hằng lấy đi. Ngân lượng bồi cho chủ quán, ngược lại để cái kia mặt mũi tràn đầy đau khổ tuyệt vọng chủ cửa hàng liên tục không ngừng nói lời cảm tạ. Long đầu trượng bên trong có tinh diệu cơ quan, cùng ám khí tất cả đều giao cho Lưu Di xử lý, hắn có đường đi có thể đổi những vật khác, đến lúc đó lại phân cho Tôn Hằng. Thư sách cũng không phải là bí tịch, giống như là một môn phái danh sách nhân viên. Mà môn phái này, thì gọi là Tán Hoa Phái. Tán Hoa Phái. Lưu Di ngồi xổm ở địa phương, liếc nhìn thư sách, nói, ta nghe nói qua môn phái này, lấy thiện dùng ám khí làm tên, về sau không biết trêu chọc cái nào đường cường địch, bị người diệt bang hủy phái, môn đồ tứ tán, dần dần liền tiêu vong. Thật sao? Tôn Hằng ngồi xổm ở một bên, giống như thờ ơ mở miệng. Hắn cũng nhớ tới vị kia để cho hắn người quen biết tên là từ đâu mà biết được. Đó không phải là chính mình tại Thanh Dương trấn thời điểm. Giết chết một vị tam lưu nội khí cao thủ sao? Vị kia chính là Tán Hoa Phái Di Đồ. Mà lại, lúc trước chính mình còn từ trên người hắn được một viên lệnh bài. Lệnh bài? Nói đến, người bên kia là chuyện gì xảy ra? Tôn Hằng từ dưới đất nâng người lên. Nói sang chuyện khác hướng phía Lưu Di hỏi, thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lưu Di khinh công, là Tôn Hằng thấy qua tốt nhất một người. Hắn từng gặp Lưu Di toàn lực thi triển khinh công vận tốc độ, loại kia tốc độ. Để cho Tôn Hằng cũng vì đó chấn kinh. Tại Trần Quận Lưu Di mất dấu người, loại khả năng này cơ hồ không có. Hắn có giúp đỡ tiếp ứng, hay là vị tuyệt đỉnh cao thủ? Lưu Di cũng vỗ vỗ tay đứng lên, lắc đầu mở miệng, nếu như ta không về nữa, sợ là liền không về được. Nha! Tôn Hằng nghe vậy gật đầu, có thể bị Lưu Di xưng là tuyệt đỉnh cao thủ, đương nhiên sẽ không đơn giản. Bất quá hắn sắc mặt lại không biến hóa gì, chỉ là thản nhiên nói, xem ra, bọn hắn xác thực không đơn giản. Ngươi không hiếu kỳ. Lưu Di sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tôn Hằng, tại sao ta cảm giác, ngươi cũng không chuẩn bị truy tra xuống dưới. Tôn Hằng lắc đầu, nếu như xuống chút nữa tra, đại khái suất sẽ xuất hiện cao thủ. Loại sự tình này, tự nhiên muốn giao cho đường chủ, để cho hắn tuyển cái khác hiền năng, ta tu vi quá yếu, liền không tham dự. Ê! Lưu Di ngẩn ngơ, nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt càng phát ra cổ quái, ngươi tu vi yếu. Ha ha, ta hiện tại cuối cùng minh bạch ngươi vì cái gì công việc như vậy tự tại. Đi thôi. Tôn Hằng không để ý đến hắn lời nói bên trong niệm ai, cất bước hướng ra ngoài bước đi, đi xem một chút Nhâm Viễn bên kia tình huống. Lưu Di nhấc lên long đầu trượng, trên lưng một cái bao, hữu khí vô lực đứng lên, tốt ta. Đúng rồi. Tôn Hằng tiến lên bước chân dừng lại, giống như tùy ý nói, cái kia huyền vũ lệnh là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy để ngươi cùng Nhâm Viễn lớn như vậy phản ứng. Huyền vũ lệnh A. Lưu Di cất bước đi tới, ngữ khí mở miệng yếu ớt. Vật này nghe nói là tiền triều một cái gọi Võ Minh tổ chức làm ra đến, nhưng chính xác bị thế nhân biết được, còn muốn nói đến Thiên Đao Môn. Thiên Đao Môn. Tôn Hằng sờ lên bên hông trong hộp sắt đặt vào Thiên Lôi Tử, vật này cũng cùng Thiên Đao Môn có quan hệ. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cái này Thiên Đao Môn mặc dù sung dốc, người người kêu đánh, nhưng xem tới vẫn có không ít đồ tốt. Nói đến, chính mình lúc trước tu hành ngạnh công thập tam hoành luyện, cùng Thiên Đao Môn cũng có một chút quan hệ. Không sai, Thiên Đao Môn. Lưu Di gật đầu, tiếp tục nói, có người nói, Thiên Đao Môn người đều là người điên, nhưng cũng có người nói, Thiên Đao Môn người dũng cảm túc trí. Nhưng bất luận nói thế nào, năm đó Thiên Đao Môn môn chủ Tưởng Ly, tất nhiên là một vị anh hùng hào kiệt. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Tại võ giả trong mắt, đã từng cơ hồ lấy sức một mình, lật tung toàn bộ tiên môn Tưởng Ly, tự nhiên mang theo một loại thần kỳ hào quang. Nghe nói, Thiên Đao Môn môn chủ Tưởng Ly sở dĩ có thể cùng tu pháp người chống lại. Là hắn tu luyện võ nghệ có kinh thiên triệt để uy năng. Mà hắn vì phòng ngừa chính mình võ nghệ thất truyền, tại qua đời trước đó, liền đem chính mình suốt đời sở học, đều đặt ở một cái tên là Võ Minh Di Tích địa phương. Lưu Di hai mắt sáng lên, thanh âm cũng biến thành thô trọng, mà muốn đi cái kia địa phương, nhất định phải có huyền vũ lệnh mới có thể. Cái chỗ kia thập phần thần bí, thế nhân đều không biết được vị trí cụ thể, cho nên còn cần một cái tàng bảo đồ. Phức tạp như vậy. Tôn Hằng nhíu mày, lo lắng cho mình tuyệt học thất truyền. Không phải hẳn là quảng truyền thiên hạ, dầu gì cũng muốn đặt ở dễ dàng bị người tìm được chỗ mới có thể sao. Cái này, Lưu Di nghe vậy cũng là một mặt chần chờ, dừng một chút mới nói, nghe nói, tiên môn đại tộc đối với hắn hận thấu xương, lúc trước phàm là Thiên Đao Môn người, đều bị đuổi tận giết tuyệt, cho nên hắn mới có thể giấu như vậy chặt chẽ a. Cái này cố sự bệnh quá kém. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, rất nhiều nơi đều không thể nào nói nổi, Thiên Đao môn bây giờ còn không có diệt vong, chính bọn hắn khó nói còn không thể nào vào được cái kia bảo tàng chỗ. Chuyện này, Lưu Di lần nữa cứng đờ, sửng sốt nửa ngày, mới cười khổ mở miệng, bất kể nói thế nào, có thể để cho những người này hao tâm tổn trí tìm kiếm đồ vật, khẳng định có nó chỗ chân quý mới là. Tôn Hằng gật đầu, lời này ngược lại là có lý. Vừa rồi, trong lòng của hắn cũng từng có một trận lửa nóng, có thể cùng tiên pháp chống lại võ học, chỉ là suy nghĩ một chút, đều để người kích động. Nhưng Đại Ung lập triều 2000 năm, mới ra như vậy một vị tưởng ly, nói hắn tu luyện võ nghệ siêu phàm thoát tục, chẳng bằng nói hắn cái này người không phải bình thường đến có thể tin. Rốt cuộc, khắp thiên hạ tu võ người nhiều như vậy, ngoại trừ tưởng ly, liền lại vô năng cùng tu pháp người chống lại tồn tại. Có lẽ, trên người hắn có khác bí mật cũng khó nói. Cốc cốc. Phía trước, tiếp tục tiếng bước chân đánh gãy Tôn Hằng trầm tư, ngẩng đầu lên, Nhâm Viễn thân ảnh đã xuất hiện tại đường ban đêm cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Hai người liếc nhau, đồng thời tăng nhanh một chút bước chân, đi tới Nhâm Viễn trước mặt, Tôn Hằng nhìn xem hắn, cau mày nói, ngươi tại sao trở lại? Không phải là cũng đem người mất dấu đi? Ừ. Nhâm Viễn trừng mắt nhìn, lập tức nói, hộ pháp, ta ngược lại là không cùng mất mặt, nhưng Hách Kinh nơi đó, đã bị nội vụ đường cho tiếp thủ. Việc này không phải đã chia cho chấp pháp đường còn sao? Tôn Hằng sững sờ, là ai tiếp nhận? Trịnh Luân. Là hắn A. Tôn Hằng gật đầu, nhanh chân hướng phía trước bước đi, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, minh bạch hay không cũng không có cách nào cho đường chủ giao nộp. Đợi cho bọn hắn đuổi tới Hách Kinh viện từ thời điểm, nơi đây đã bó đuốc san sát, một đám thân hình thẳng tắp Tam Hà bang bang chúng đoàn đoàn bao vây nơi này. Trịnh huynh. Tiểu viện cửa lớn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Tôn Hằng dậm chân đi vào, hướng phía bên trong sắc xanh xám Trịnh Luân xa xa chắp tay, thế nào, đã trễ thế như vậy còn tới đoạt huynh đệ mua bán. Tôn huynh nói đùa. 4 năm qua đi, Trịnh Luân cũng thành thục không ít, bây giờ đứng hàng nội vụ đường chư vị chấp sự một trong, quyền hành ngày càng hưng thịnh, trên thân uy thế cũng càng phát ra khinh người. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong viện, nghe tiếng xoay người lại, hướng phía Tôn Hằng cười nói, dưới tay mình phạm sai lầm, đương nhiên phải thật tốt thanh lý môn hộ, cũng thừa cơ để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là gia pháp môn quy. Lời nói đến cuối cùng, hắn tiếng nói biến ngoan lệ, lặng lẽ liếc nhìn bốn phía. Hộ tống mà đến nội vụ đường người liên can lúc này nhao nhao cúi đầu xuống. Trịnh huynh hảo khí thế. Tôn Hằng khẽ lắc đầu, nói, hỏi ra cái gì hay không? Trịnh Luân nói, hắn muốn tìm một cái tàng bảo đồ, đáng tiếc ngoại kho không có, nếu như hôm nay không thể bắt được hắn, sợ là 2 ngày nữa hắn liền sẽ chạy tới bí khố trộm đồ. Dạng này a? Tôn Hằng gật đầu, Trịnh huynh định làm như thế nào? Trịnh Luân sắc mặt tâm lãnh, tầng tầng lớp lớp mở miệng, đương nhiên là y theo môn quy xử trí. Theo ta được biết, vị này Hách Kinh cũng không phải là người tham của, lá gan cũng nhỏ, không giống như là một cái dám trộm cắp trong bang kho tàng người. Tôn Hằng trầm tư một chút, mở miệng nói, bằng không, đem hắn gọi tới, chúng ta hỏi một chút nguyên do. Không cần. Trịnh Luân đại thủ vẫy một cái, nói, ta đều đã hỏi rõ ràng, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì có người lấy hắn ra quyến uy hiếp hắn. Ví như hắn không làm, liền giết hắn cả nhà. Dạng này a? Tôn Hằng gật đầu, như thế liền nói đến thông. Dừng một chút, hắn ngữ khí trầm dần, sắc mặt cũng treo lên một vệt ý cười, hướng phía Trịnh Luân khách khí chắp tay, nói, như thế xem tới, vị này Hách Kinh cũng là xem như một cái lo cho gia đình Nam Nhi, hắn làm việc này, cũng là tình có thể đáng thương. Người này là phạm vào quy củ, tự nhiên bị phạt, nhưng hắn vợ con, khó tránh khỏi có chút vô tội, chính huynh có thể hay không xem tại hạ mặt bên trên, tha cho bọn hắn một lần. Dạng này a? Trịnh Luân mày nhăn lại, liếc nhìn đám người, tại nguyên chỗ đi qua đi lại. A, đều thê lương thảm thiết, đột nhiên từ hậu viện vang lên, thanh âm nhấp nhô, trong nháy mắt vang lên mấy lần, trong đó trẻ có già có, không giống nhau. Tôn Hằng sắc mặt tái đi. Trịnh Luân dẫm chân xuống, một mặt tiếc hận lắc đầu, xem ra, Tôn huynh nói trễ. Dạng này, việc này coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, qua 2 ngày ta mời Tôn huynh đi Miên Nguyệt lâu uống rượu. Làm sao đến mức này? Phía sau, Lưu Di bờ môi run run, họa không tới vợ con a. Chương 135 Bá đao. Anh hùng yến ngày thứ 3. Cũng là ngày cuối cùng. Tuy nói muốn trên anh hùng yến tuyển ra Trần quận tứ đại thanh niên tài tuấn, nhưng kỳ thực yến hội còn chưa bắt đầu, năm nay tứ đại tài tuấn danh sách đã ra lò. Xếp hạng thứ nhất, tất nhiên là Bạch Y Tú sĩ Triệu Minh Nghĩa. Người này tuổi chưa qua 26, cũng đã nhị lưu đỉnh phong cao thủ, như không phải lên một lần anh hùng yến hắn không đến, cái danh này đã sớm rơi trên đầu của hắn. Vị thứ hai nhưng là Tam Hà bang lão nhạn hậu Liêm Bất Ngữ. người này trên giang hồ tên tuổi không hiện, nhưng tu vi lại quả thực không yếu, từng tại hai vị nhất lưu cao thủ vây công xuống thong dong rút lui, một lần dưng danh. Chỉ bất quá, hắn năm nay mặc dù vừa vặn tuổi tròn 30, cách tại yêu cầu hạn mức cao nhất bên trên, nhưng muốn nói là thanh niên tài tuấn, thật sự là có chút miễn cưỡng. Vị thứ ba, là trong giang hồ nhân tài mới xuất hiện, địa tuyệt kiếm Dương Khai. Kẻ này chính là quyền kiếm vô song Dương lão gia tử độc tôn, một tay địa tuyệt kiếm Thâm lão gia tử chân truyền, cũng coi là danh phủ kỳ thực. Vị cuối cùng, nhưng là Tôn Hằng đứng bên người vị này, Giang gia Giang Hợp Đức Giang công tử. Kẻ này trên giang hồ không có tên hiệu, nhưng Giang gia năm phòng con trai độc nhất, đủ để cho hắn Dương danh lập vạn. Huống chi, hắn tu vi cũng không hề yếu. Giang công tử. Tôn Hằng hai tay khoanh ôm ở trước người, nghiêng đầu hướng phía Giang Hợp Đức hỏi, hôm đó ta nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Một bình phá mạch đan, 3.000 lượng bạc. Phá mạch đan cũng không thể gia tăng tu vi chân khí, nhưng cũng trợ giúp võ đạo bên trong người xung kích kỳ kinh bắt mạch. Loại vật này, trên giang hồ lưu truyền rất ít, ngoại trừ thế lực lớn bên ngoài, những người khác tại nhị lưu cảnh giới, chỉ có thể lựa chọn chậm rãi rèn luyện nội khí. Vật này thưa thớt, cũng không có giá cố định, có vài người 1.000 lượng bạc đều chế đắt, Tôn Hằng nguyện vọng ra 3.000 lượng bạc mua sắm lại không thể được. Ngươi nhỏ giọng một chút. Giang Hợp Đức chừng Tôn Hằng một chút, trái phải đảo mắt, hạ giọng mở miệng, nếu như bị người nhà ta nghe được ta bán mình tu luyện đồ vật, sợ không phải đánh chết ta. Ta minh bạch. Tôn Hằng thở dài, đồng dạng hạ giọng, nói, vậy Giang công tử, ngươi cũng nên cho ta cái tin chính xác ra. Ngươi cân nhắc thời gian thế nhưng là đã lâu. Bán, ta bán. Giang Hợp Đức chân mày kích động, vừa thần bí hề hề mở miệng, bất quá, ngoại trừ 3.000 lượng bạc bên ngoài, ngươi còn muốn đáp ứng ta một sự kiện mới được. Tôn Hằng tinh thần nhấc lên, mở miệng hỏi, chuyện gì? Chuyện này. Giang Hợp Đức đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc từ đằng xa đi tới, liền nói ngay, chuyện này đến ngày mai lại nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng bạc, chúng ta đến lúc đó giao dịch. Nói xong, hắn đã giơ lên khuôn mặt tươi cười, hướng phía hai người kia nên đón. Vân tỷ, tỷ phu, các ngươi thật tới. Giang Hợp Đức cẩn thận từng ly từng tí nên tiếp hai người, âm thanh mang trách cứ, tỷ phu, ngươi cũng không khuyên một chút Vân tỷ, nàng bộ dạng này, thực sự không tiện đi ra đi lại. Đã thấy lúc này Giang Vân, đã giơ lên bụng lớn, 10 tháng hoài thai, sợ là khoảng cách lâm buồn cũng không đến bao lâu. Giang Vân kéo Diệp Huyền cánh tay, ôn nhu nói, ngươi đừng trách Diệp đại ca, ngày cuối cùng anh hùng yến, ta thật sự là nghĩ đến nhìn xem. Lại nói, hôm nay thế nhưng là ngươi lộ mặt thời điểm, ta đương nhiên phải xem thử xem. Hắc hắc. Giang Hợp Đức vò đầu cười một tiếng, vội vàng phía trước dẫn đường. Vân Nhi chậm một chút. Diệp Huyền dịu thê tử, ôn nhu nói, ta nghe nói, dư bang chủ hôm nay mời phủ thành Ma Vân Sơn Ma Vân Thượng Nhân đến đây, vị này chính là tu pháp cao nhân, đến lúc đó hậu vân mà cũng có thể nhìn một chút. Có chuyện này sao? Giang Hợp Đức sững sờ, lúc này hướng phía cách đó không xa Tôn Hằng ngẩng đầu, hỏi, Tôn Hằng, ngươi có biết hay không chuyện này? Diệp Đại Hiệp nói không sai. Tôn Hằng gật đầu, hôm qua Ma Vân Thượng Nhân liền đã đi tới bị bang, tại hạ may mắn xa xa gặp mặt một lần. Thế nào? Giang Hợp Đức tiến lên một bước, một mặt hưng phấn mở miệng, vị kia Ma Vân Thượng Nhân phong thái thế nào? Siêu phàm thoát tục. Tôn Hằng nhớ lại một chút hôm qua ấn tượng, nói, khí chất hoàn mỹ thông thấu, tựa như trẻ con hài nhi, không cùng phàm nhân đồng. Ta cũng nghe nói, những này tu pháp người từng cái không ăn ngũ cốc, cùng chính xác thần tiên một dạng. Tuy nói Giang Hợp Đức là Trần Quận Thanh danh vang dội tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng ở tu pháp người trong mắt, cho dù là một cái tu pháp vừa vặn nhập môn người xem tới, vẫn như cũng là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Chỉ có tiên thiên cao thủ, mới có thể cùng tu pháp người luận bên trên một chút giao tình. Chúng ta đi vào đi. Giang Vân đem thân thể tựa tại trượng phu bả vai, ôn nhu nói, sớm một chút nhìn có thể hay không tìm vị trí tốt. Giang Hợp Đức vội vàng mở miệng, Vân tỷ yên tâm, lấy tỷ phu thân phận, tại trên yến hội thế nào cũng là hàng trước nhất. Tàn đao Diệp Huyền, Trần Quận gần đây 10 năm qua nhất có trông chờ tiến cấp tiên thiên người. Mặc dù mấy năm này hắn thâm tiềm Giang gia đại trạch, cùng thê tử Tùng La cùng tựa, quá bất tiện uyên ương bất tiện tiên cuộc sống. Nhưng chỉ có mấy lần xuất thủ, đều biểu hiện ra cái kia Trần Quận tiên thiên phía dưới đệ nhất nhân thực lực. Đưa mắt nhìn ba người đi vào viện, Tôn Hằng thu hồi nhãn thần, liền thấy trước mặt mình nhiều hơn một vị khôi ngô đại hán. Các hạ chính là cửa thứ hai Lan Quan Nhân. Đại hán dáng người khôi ngô, tuổi tác cũng không đủ 30, cái so Tôn Hằng cao hơn một đầu, ngũ quan lập thể, tựa như đao tước dịu đủ, đạp đất cắm dễ, giống như một tòa không nhúc nhích tí nào chiến thần pho tượng. Tại sau lưng của hắn, một thanh dài đến gần 5 thước cự đao nghiêng nghiêng lộ ra trôi đao, uy thế khinh người. Không sai. Mắt nhìn người này, Tôn Hằng trong mắt lạnh nhạt cũng dần dần hóa thành ngưng trọng, các hạ là. Tiêu Vật Vong hai tay ôm quyền, nói, tại hạ Trạch Sơn phủ bá đao Tiêu Vật Vong, hành kinh nơi đây, nghe nói quý bang tổ chức anh hùng yến, chuyên tới để một hồi. Trạch Sơn phủ. Bình Châu người bên kia. Nơi xa, nhỏ giọng thầm thì âm thanh xa xa vang lên. Nguyên lai là Bình Châu bằng hữu. Tôn Hằng gật đầu, nếu tới, ta bang tự nhiên hoan nghênh, chỉ cần thông quan, liền có thể đi vào. Đã là ngày cuối cùng, muốn vượt quan đã sớm tới, hôm nay cũng chỉ có Tôn Hằng ở đây trông coi. Nghĩ không ra, ngày cuối cùng lại tựa hồ như tới vị cao thủ. Thoại âm rơi xuống, Tôn Hằng đã cầm lấy bên cạnh phát đao, hoành ngăn trước người. Vân Long đao quá mức sắc bén, cũng không thích hợp thủ quan, cho nên bị hắn bỏ qua, để ở một bên. Chấm đã. Tiêu Vật Vong rỗi bàn tay, cũng không vội lấy động thủ, mà là mở miệng hỏi, ta nghe nói, các ngươi nơi này muốn bình ra tứ đại tuấn kiệt bên ngoài, nhưng cần là người địa phương, mà lại tuổi tác còn muốn tại 30 tuổi phía dưới. Không sai. Trừ cái đó ra, anh Hùng Yến sẽ còn bình ra thế hệ trẻ tuổi thập đại cao thủ. Cái này 10 vị cao thủ, đều có thể đi Tam Hà bang bí khố chọn lựa một kiện bảo vật. Xác thực như thế. Tiêu Vật Vong tiếp tục truy vấn, cái kia không biết, cái này thập đại cao thủ, hạn không hạn chế người bên ngoài. Tôn Hằng lắc đầu, nói, không hạn. Vậy là tốt rồi. Tiêu Vật Vong hài lòng cười một tiếng, bước chân sau bên cạnh, phía sau cự đao đã chậm rãi rút ra. Đây là một thanh cơ hồ cao bằng một người đại đao, lưới đao bể rộng chừng một trường, sống đao cũng cực kỳ nặng nề. Cây đao này, sợ là muốn nặng đến gần 100 cân. Thường nhân cầm lên đều muốn phí sức, ở đây người trong tay, lại dường như dâm dạ, hư không dùng sức. Chưa thỉnh giáo. Tôn Hằng, người tặng Trạm Phong cùng đao. Tôn Hằng sắc mặt, cũng theo đối phương trường đao chậm rãi rút ra, càng ngày càng ngưng trọng. Trên người người này khí thế, thật sự là kinh người. Cùng đao, bá đao. Tiêu Vật Vong cười ha ha một tiếng, xem ra chúng ta thật là hữu duyên. Vừa mới nói xong, hắn đã trưởng đao nhất đỉnh. Mời. Mời. Mời anh. Cự đao hành không, tựa như trời nghiêng, bốn tế lờ mờ, chịu nặng áp lực, trong nháy mắt rơi Tôn Hằng trong lòng. Đối phương đao thức mở ra, định chạm phá không trung, áp đảo hết thảy. Ở đây người dưới đao, Tôn Hằng viễn so với thường nhân cao đến thân hình, tựa hồ cũng biến thành nhỏ bé. Bá đạo. Tôn Hằng lúc này minh bạch người này tên hiệu vì sao gọi bá đao, loại này cuồng bá đao pháp, cũng là hắn lần đầu kiến thức. Mà lại, loại đao pháp này bên trong, còn mang theo cố khí cơ áp chế, tựa hồ mình vô luận như thế nào vận đao, đều sẽ bị gắt gao khắc chế. Hào đao pháp. Loại đao pháp này, đơn giản kinh khủng. Lực vô hình khóa chặt toàn thân, Tôn Hằng thân hình kéo căng, đôi mắt nhìn chằm chằm vậy đánh tới cự đao, cánh tay đột nhiên phát lực. Bính. Trong hư không hàn mang lóe lên, hỏa tinh vẩy ra. Tôn Hằng bước ra bay ngược, rút lui thẳng đến hơn một trượng có hơn. Hào đao pháp. Hít sâu một hơi, Tôn Hằng một mặt tán thưởng gật đầu, thân hình một bên, tránh ra con đường. Như thế đao pháp, thập đại cao thủ tất nhiên có các hạ một vị, mời vào bên trong. Huynh đệ đao pháp cũng không tệ. Cái kia Tiêu Vật Vong hơi có vẻ ngạc nhiên mắt nhìn Tôn Hằng, nhẹ gật đầu, cũng không chậm trễ, nhanh chân liền hướng bên trong bước đi. Tôn Hằng ở phía sau nhìn đối phương thân ảnh dần dần biến mất, mới thu hồi ánh mắt. Quả nhiên, không thể xem thường thiên hạ anh kiệt. Cho dù là nho nhỏ Trần Quận, liền Tàng Long Ngoại Hổ, một vị hành kinh nơi đây người giang hồ, thiếu chút nữa bước ra thực lực mình. Sau đó lại không người khiêu chiến. Vốn cho rằng hôm nay liền sẽ dạng này đi qua, lại không nghĩ Nhâm Viễn lần nữa mang theo một cái không biết tốt xấu tin tức xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Hộ pháp, nhị phu nhân lại tìm ngươi. Chương 136, vụn vặt. Vẫn như cũng là chỗ kia gian phòng, chỉ bất quá không có vị kia Mạnh gia đại tiểu thư, ngược lại là nhiều hai vị người quen. Ngọc Châu cùng Sơ Hạ. Tôn Hằng. Thẩm Điệp Lan như trước vẫn là như thế đoan trang ưu nhã, đầy người quý khí. Nàng ngồi ngay ngắn thượng thủ, mang theo quan tâm thuộc hạ ánh mắt ôn nhu mở miệng. Ta nghe nói ngươi năm nay khuyết trương viện tử, tốn không ít ngân lượng à? Là khuyết trương viện tử. Tôn Hằng đứng ở giữa sân, gật đầu nói, sắt vách Hàn huynh dọn đi chỗ hắn, vừa lúc ta cũng cảm thấy chỗ ở chật trội, đem hắn nơi đó ra mua. Trong bang cho giá cả cực kỳ ưu đãi, cũng không có tiêu tốn bao nhiêu. Thẩm Điệp Lan như có điều suy nghĩ mở miệng, khuyết trương viện tử, người trong nhà tay sợ là sẽ phải có chút không đủ à? Còn tốt. Tôn Hằng nói, thuộc hạ người trong nhà ít, ngoại trừ quét dọn vệ sinh phiền toái một chút, mặt khác cũng không có gì. Dạng này không được. Thẩm Điệp Lan nhẹ nhàng lắc đầu, một chỗ trong sân rộng nếu như không có người, liền không có sức sống, quá mức hoang vu. Tôn Hằng há to miệng, lại nghĩ không ra phản bác lý do, đành phải bất đắc dĩ gật đầu xác nhận, phu nhân nói đúng. Như vậy đi. Thẩm Điệp Lan tố thủ vung lên, nói, ta biết ngươi say mê tại võ đạo, nhưng bên người nhưng cũng không thể bất người chiếu cố, có người giúp ngươi quản lý đình viện, cũng có thể thiếu chút việc vặt phiền lòng. Sơ Hạ. Nàng hướng phía cách đó không xa Thanh Tú động lòng người đứng thẳng Sơ Hạ vây vây tay, nói, về sau, ngươi liền theo Tôn Hằng đi, các ngươi cùng là một chỗ đi ra người, ở chung cũng dễ dàng.
Vâng.
Sơ Hạ tiến lên hai bước, sau lưng Tôn Hằng đứng vững, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng túi đầu xác nhận.
Tôn Hằng.
Thẩm Điệp Lan ánh mắt không cho cự tuyệt, hướng phía Tôn Hằng hơi hơi dương đầu, người đó là cái gì biểu lộ?
Không hài lòng.
Thuộc hạ không dám. Tôn Hằng im lặng túi đầu, hắn vốn muốn nói chính mình tiểu viện có người quản lý, thực sự không cần đến thêm người. Nhưng rất rõ ràng, Thẩm Điệp Lan không cho phép hắn cự tuyệt.
Vậy liền đúng rồi.
Thẩm Điệp Lan nhoẻn miệng cười, nói, Sơ Hạ nha đầu này, tướng mạo không tệ, phẩm tính cũng không kém, tại ta chỗ này dạy dỗ nhiều năm như vậy, tặng cho ngươi đó là ngươi phúc phận.
Đa tạ phu nhân trọng thưởng.
Tôn Hằng bất đắc dĩ, đành phải chắp tay nói tạ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy một mặt đỏ bừng Sơ Hạ đương nhiên lặng lẽ hướng chính mình xem tới, hai người ánh mắt đụng một cái, Sơ Hạ liền cuống quýt đem đầu thấp xuống. Đợi cho Tôn Hằng mang theo Sơ Hạ rời đi về sau, Thẩm Điệp Lan mới thu hồi trên mặt ý cười, lại tiếp tục lạnh nhạt ngồi trở lại chủ vị.
Ngọc Châu.
Nô tỳ tại. Ngọc Châu cúi đầu, tại một bên tiến lên hai bước, tới gần Thẩm Điệp Lan.
Người không cao hứng.
Nhìn xem Ngọc Châu, Thẩm Điệp Lan khỏe miệng hơi bệnh, trên mặt vạch ra một vệt nhỏ bé ý cười, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hẳn là đem ngươi đưa cho Tôn Hằng, mà không phải Sơ Hạ.
Ngươi tại hoán ta.
Nô tỳ không dám. Ngọc Châu lúc này hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, tóc dài bao phủ hai gò má, phu nhân cử động lần này nhất định có thâm ý nô tỳ.
Nô tỳ chẳng qua là cảm thấy, Sơ Hạ chưa chắc có nô tỳ hiểu Tôn đại ca tâm tư.
Nàng âm thanh nhỏ bé, tuy nói không dám. Nhưng ngựa khí vẫn như cũ có chút quật cường.
Ngươi a.
Thẩm Điệp Lan lắc đầu cười khẽ, ngươi tính tình, quá mức muốn mạnh, xem tới hay là ta đem ngươi nuông chiều.
Ngọc Châu hoảng hốt, vội vàng dập đầu, nói, nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội.
Được rồi. Thẩm Điệp Lan một mặt tùy ý khoát tay áo, nói, ngươi cái này tính tình, tại ta chỗ này ở lại còn chưa tính, đi tới Tôn Hằng nơi đó, sợ là sẽ phải chọc hắn không cao hứng.
Ngọc Châu quỳ trên mặt đất, không có lên tiếng.
Thế nào?
Ngươi cảm thấy sẽ không?
Thẩm Điệp Lan một mặt buồn cười liếc mắt quỳ gối trước mặt Ngọc Châu, nói, nam nhân à, luôn luôn thích ôn nhu phục tùng nữ nhân, nếu như ngươi mọi chuyện muốn mạnh, giữa hai người liền khó khăn dài lâu.
Mà lại, ngươi cảm thấy Tôn Hằng thích ngươi?
Ngọc Châu ngẩng đầu lên, trên mặt đã là một mảnh mờ mịt.
A.
Thẩm Điệp Lan hướng phía nàng vây vây tay, đứng lên đi, ngươi hẳn là rõ ràng chính mình tướng mạo, cũng không phải làm người khác ưa thích bộ dáng.
Quả thật, Ngọc Châu ngũ quan mặc dù còn có thể, nhưng màu da so sánh với thường nhân hơi đen, da chất cũng chênh lệch, cho nên tướng mạo nhiều lắm là xem như bình thường.
Sơ Hạ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, bộ dáng cũng phát triển, là cái hầu hạ người hạt giống tốt.
Thẩm Điệp Lan từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt đảo qua một mặt hể vải Ngọc Châu, cười nói, ngươi cũng không cần cái biểu tình này, ngươi cùng nàng khác biệt, nàng nhiều nhất chính là cái hầu hạ người.
Mà ngươi, lại có khả năng sẽ trở thành nhất gia chi chủ.
Nàng dạo bước tiến lên, chậm rãi mở miệng, ngươi tính tình muốn mạnh. Tập võ dụng tâm, qua 2 năm chưa hẳn không thể thành tựu nội khí, đến lúc đó, nàng làm sao có thể cùng ngươi so sánh.
Lại nói, Tôn Hằng người kia ngươi phải biết, tình yêu nam nữ đoán chừng là khốn không được hắn.
Ngươi ở bên cạnh hắn ngày ngày cường thế, ngược lại sẽ làm hao mòn hai người tình cảm, chẳng bằng khoảng cách xa một chút, lẫn nhau nhớ tình cũ, như thế thì càng làm trưởng hơn lâu.
Đợi ngươi thành tựu nội khí, ta cho ngươi thêm tìm một lương bạn, về sau thành tựu, không thể so với làm một cái hầu hạ người nha hoàn mạnh mẽ.
Chuyện này,
Ngọc Châu cùng sau lưng Thẩm Điệp Lan, ánh mắt qua lại lấp lóe, mặc dù biết nhị phu nhân nói đến đều là tình hình thực tế, nhưng nghĩ đến về sau không cách nào lại cùng Tôn Hằng thân cận, nhưng trong lòng cũng là nhịn không được một trận đau nhức.
Thiếu nữ tâm tình, Thẩm Điệp Lan chưa từng có.
Chỉ bất quá, dưới cái nhìn của nàng, vật này đi qua cũng liền đi qua, thời gian lâu dài, hết thảy đều sẽ làm hao mòn không còn một mảnh.
Chỉ có lâu dài lợi ích, mới đáng giá truy cầu.
Trạng vạng tối.
Tôn Hằng viện lạc.
Trong đại sảnh, hai nữ thanh tú động lòng người đứng ở tại chỗ.
Công tử.
Đinh Tĩnh có chút hiếu kỳ mắt nhìn bên cạnh Sơ Hạ, quay người từ một bên cầm một cái bao đưa tới.
Đây là lưu bộ đầu giữa chưa đưa cho ngài đến đồ vật.
Nha.
Tôn Hằng gật đầu tiếp nhận, mở ra, bên trong đặt vào là một chút thư tịch.
Thư tịch là một chút giang hồ kiến thức du ký, trong đó ghi chép có nhiều hoàng đường chỗ, để cho người ta khó phân biệt thật giả.
Ở trong đó, phần lớn là liên quan tới Tán Hoa phái. Còn có Thiên Đao môn sự tình.
Ngày hôm trước sự tình, quan hệ đến võ lâm thần thoại nhân vật, Thiên Đao môn môn chủ tưởng Ly Di vật, mà lại trên tay mình còn có viên kia Huyền Vũ lệnh, nói muốn Tôn Hằng đối với cái này không tâm động, kia là không có khả năng. ví như giả bộ như không động tâm, ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Cho nên, Tôn Hằng dứt khoát trực tiếp xin nhờ Lưu Di đem liên quan tới Thiên Đao môn sự tình đều chuẩn bị cho mình một phần, lấy thay cho giải. Còn như cái kia bảo khố tàng bảo đồ, Tam Hà bang bên trong, hai ngày này cũng là nổi lên không nhỏ sao động. Nhưng cũng tiếc, lật khắp kho tàng, lại là không có cái gì tìm tới. Việc này cũng là không nổi, chỉ cần những người kia còn muốn động thủ, Tam Hà bang tất nhiên sẽ có chỗ ứng đối, Tôn Hằng cũng có thể ở một bên tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không mò được chỗ tốt. Hắn tiện tay mở ra quyển sách, hơi hơi trầm tư, liền đặt ở một bên. Sơ Hạ, Đinh Tĩnh, hai người các ngươi nhận thức một chút. Tôn Hằng liếc nhìn hai người, chậm rãi nói, Đinh Tĩnh, Sơ Hạ đồ vật đều tại hậu viện, ngươi chờ chút đi cho Sơ Hạ an bài một gian phòng, ngày bình thường để cho nàng đi theo ngươi làm việc liền tốt.
Vâng, công tử.
Đinh Tĩnh thân hình khom người xuống, gật đầu xác nhận. Sơ Hạ. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt đặt ở khuôn mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tán Sơ Hạ trên thân, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta chỗ này ít người, bình thường không có việc gì, coi như nhà mình đồng dạng là được. Tiền tiêu vặt hàng tháng, trước tiên đi theo Đinh Tĩnh cho đi, nếu như ngoài định mức cần dùng tiền, cho ta nói một tiếng liền tốt. Sơ Hạ trên mặt đỏ ửng càng hơn, đem thân hình uốn cong, thanh âm vải không thể nghe thấy mở miệng, tạ ơn Tôn đại ca. Một bên Đinh Tĩnh đôi mắt chớp động, qua lại đánh giá Sơ Hạ, ngẫu nhiên còn biết xem hơn mấy mắt Tôn Hằng. Trong lòng tất nhiên là đang âm thầm lẩm bẩm hai người quan hệ. Nói đúng tình nhân, tựa hồ không giống, Tôn Hằng biểu lộ lạnh nhạt, mà lại mấy năm qua này luôn luôn chưa thấy qua hắn gần qua nữ sắc, không phải tự nhiên thêm ra đến một vị bạn gái. Nhưng Sơ Hạ biểu lộ, cũng rất rõ ràng là phương tâm ngầm cho phép ý tứ. Mà lúc này, Tôn Hằng cũng đang nhìn Đinh Tĩnh. Hắn hai mắt nheo lại, như có điều suy nghĩ. Sơ Hạ bộ dáng xem như phát triển, ngũ quan tinh xảo, da thịt phấn nộn, dáng người phát dục càng là phát triển. Nhưng cùng Đinh Tĩnh đứng ở cùng một chỗ, làm cho người ta bắt mắt lại không phải nàng. Rõ ràng Đinh Tĩnh tướng mạo, dáng người cũng không bằng Sơ Hạ, nhưng lại để cho người ta kìm lòng không được đem lực chú ý ném ở trên người nàng. Khí chất thông thấu hoàn mỹ, không nhiễm bụi bặm. Dù cho Đinh Tĩnh dây thắt lưng dơ bẩn, không khiết, nhưng hai người đứng ở cùng một chỗ, Tôn Hằng dĩ nhiên là cảm thấy nàng mới thật sự là sạch sẽ. Đôi mắt chớp động, Tôn Hằng trầm tư chỉ chốc lát, mới nhẹ nhàng phất tay, các ngươi đi thôi.
Tôn
đại ca. Mà lúc này, Sơ Hạ đột nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, toàn thân như lửa đốt, nhăn nhó mở miệng, phu nhân nói muốn ta trước tiên làm ngươi mấy ngày phòng ấm nha hoàn.
Ừm.
Tôn Hằng sững sờ, lập tức liền lấy lại tinh thần. Đây là Thẩm Điệp Lan muốn cho chính mình trải qua một chút chuyện nam nữ, nếm thử trong đó mỹ diệu chỗ. Loại sự tình này, thường nhân một khi thử qua, liền khó mà quên. Dạng này hắn về sau cho mình giới thiệu hôn sự, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều.
Được rồi.
Cười khổ lắc đầu, Tôn Hằng khua tay nói, ta thói quen một người, ngươi đi theo Đinh Tĩnh đi khắc tìm một căn phòng đi.
A.
Sơ Hạ ánh mắt biến hóa, tựa hồ có thất lạc hiện lên. Chương 137, yêu cầu. Trên đường phố, dòng người như dệt. Rộn rộn ràng ràng bên trong, Tôn Hằng đang chậm rãi mà đi. Đêm qua đắm chìm biển sách, lúc này trong đầu hắn còn bị đủ loại giang hồ kỳ văn dị sự chỗ bổ sung. Trong đó, đại bộ phận đều là liên quan tới Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Ly truyền kỳ trải qua. Liên quan tới người này, chúng thuyết phân vân. Nhưng lai lịch, võ công, tất cả đều không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có ghi chép, cũng đều là nói về dị nhân truyền pháp. Mà đối với vị kia dị nhân miêu tả, càng là hoang đường. Nghe nói, cái kia dị nhân tu hành một đời cũng không chính xác hiện thế, sau cùng tại Tưởng Ly trước mặt một đao phá giới, phi thăng tiên cảnh mà đi. Loại thuyết pháp này, cùng những sách này bên trong mặt khác không thể tưởng tượng huyền bí dị sự, căn bản cũng không có thể tin. Còn như Thiên Lôi Tử, chính là triều đình năm đó vì đối phó tu pháp người châu nghiên cứu chế tạo vũ khí, cứ nghe phương pháp luyện chế, cũng là Thiên Đao môn cung cấp. Mà Tán Hoa phái, theo bọn nó sáng lập ra môn phái tổ sư trên thân, cũng có thể tìm được Thiên Đao môn cái bóng. Như thế đến nay, cũng là có thể liên thượng tuyến.
Hô!
Thở dài một hơi, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, quét tới trong lòng tạp niệm, định thần lại, hướng phía trước quán rượu nhìn lại.
Nên tân lâu.
Nơi này chính là hắn cùng Giang Hợp Đức hôm nay hẹn định kiến mặt giao dịch địa phương. Mau nhìn, Phong Hỏa đạo nhân khiêu chiến năm nay tứ đại tuấn kiệt một trong Giang Hợp Đức Giang công tử.
Thật.
Ở đâu?
Lầu 2, mau nhìn, bọn hắn đánh nhau.
Tiếng ồn ào từ tiền phương vang lên, người đi đường nghe nói náo nhiệt, nhao nhao lao qua, từng cái ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng nên tân lâu lầu 2 nhìn lại. Những năm qua, tứ đại tuấn kiệt ra lò, cũng có không phục hoặc là muốn mượn cơ hội trở nên nổi bật người sẽ khiêu chiến bọn hắn. Loại sự tình này xuất hiện, cũng không kỳ quái. Đương nhiên,
bọn hắn hạ tràng, thường thường đều rơi không được tốt. Giống như phía trước vị kia. Vị này phong hỏa đạo nhân một tiếng nói bảo, tóc mai dưới có cần, cầm trong tay thanh phong trường kiếm, cũng là đạo cốt tiên phong. Chỉ tiếc, người này tuổi tác sợ đều nhanh gần 50, cùng một vị người trẻ tuổi động thủ, còn muốn dùng tới khiêu chiến hai chữ, đã sớm đã mất đi mặt mũi. Đinh đinh, đương đương. Phía trên, bóng người lắc lư, kiếm ảnh lấp lóe, phong hỏa đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, kiếm chuyển như vòng, cương nhu khí tức qua lại biến hóa. Đây là hắn thành danh kiếm pháp phong hỏa luân chuyển. Mà Giang Hợp Đức, một tay chắp sau lưng, chỉ là một tay cầm hai cây không biết từ chỗ nào lấy ra ngân đũa, thỉnh thoảng đốt vài cái, liền làm cho cái kia phong hỏa đạo nhân một trận bối rối. Giữa hai người, lập tức phân cao thấp. Đạo trưởng, ngươi cũng như vậy cao tuổi rồi, thế nào còn nhìn không thấu điểm ấy hư danh. Giang Hợp Đức sắc mặt đạm mạc, bước chân xê dịch, làm cho đối phương không ngừng hướng về sau rút lui, còn có dư lực mở miệng nói chuyện. Người sang có tự biết nổi danh, các hạ cái này thân thực lực, tại nhà ta làm cao đẳng hộ viện đều miễn cưỡng, còn muốn động thủ với ta. Đinh! Thanh âm một tầng, Giang Hợp Đức ngân đua run lên, rời tay bay ra, trong nháy mắt đánh vỡ kiếm ảnh, mang theo dư lực thẳng vào phong hỏa đạo nhân vai nơi. Len keng! Vai tê dần, phong hỏa đạo nhân trên tay không khỏi buông lỏng. Trường kiếm tại chỗ rơi xuống trên mặt đất. Thật bản lãnh. Giang công tử thật là thật bản lãnh. Đạo nhân khỏe miệng co quắp động đậy, sắc mặt khó xử quét mắt vây xem đám người, tay áo dài một quyển dưới mặt đất trường kiếm, đem đầu hơi thấp, không nói hai lời liền hướng dưới lầu chạy đi. Xem ra, hắn cuối cùng vẫn là để ý cái này chính mình mặt mũi. Giang công tử, lợi hại. Tôn Hằng đúng vào lúc này đạp vào lầu 2, hướng phía Giang Hợp Đức xa xa chắp tay. Người đã đến. Giang Hợp Đức hai mắt sáng lên. Nói, khách khí, bất quá là một chút không có mắt ra hỏa, ta cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, cùng bọn họ chơi đùa. Cái kia Giang công tử về sau sợ là có chơi. Tôn Hằng cười một tiếng, nói, 3 năm trước đây chúng ta trong bang tiếu kiếm khách bị chọn làm tứ đại tuấn kiệt một trong, thế nhưng là bị người cuốn trọn vẹn 7 ngày, cuối cùng hướng khiêu chiến người hạ ra tay ác độc, mới không ai dám đến dây dưa. Không sao. Giang Hợp Đức không để ý run lên ống tay áo, ánh mắt đảo qua quanh người vài vị hộ vệ. Có bọn họ, một chút người không có phận sự, cũng dựa vào không đến. Nói xong hướng phía hộ vệ ra hiệu một chút, nói, các ngươi bảo vệ tốt nơi này, đừng để người tiến đến, Tôn huynh đệ, chúng ta vào bên trong đàm luận. Tốt. Phòng rộng rãi, gây nên, nhưng lại không ai để ý. Giang Hợp Đức tại đối diện ngồi xuống, không đợi Tôn Hằng mở miệng, liền đem một cái bình thuốc đẩy tới. Đây là ngươi muốn phá mạch đan, ngươi xem một chút. Đa tạ. Tôn Hằng trên mặt vui mừng, ngay lập tức tiếp nhận bình thuốc mở ra xem. Sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra chuẩn bị kỹ càng ngân phiếu, đưa tới. Làm phiền Giang công tử. Mua bán giao dịch, hợp tác cùng có lợi, khách khí cái gì? Giang Hợp Đức khoát tay áo, nghiêm mặt, hạ giọng nói, còn có, ngươi còn muốn đáp ứng ta một sự kiện. Giang huynh mời nói. Nhìn đối phương bộ dáng, chuyện này đối với chính mình mà nói hẳn không phải là việc khó. Giang Hợp Đức liếm liếm khóe miệng, tại đối diện đem thanh âm đè thấp, nói. Miên Nguyệt lâu năm nay chuẩn bị 4 vị bán nghệ không bán thân cô nương, ngươi biết ta. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, nghe vậy gật đầu, biết rõ. Ta nghe nói, ngươi cùng trong đó một vị phán nhi cô nương có chút giao tình. Giang Hợp Đức hai tay xoa động đậy, cười tủm tỉm mở miệng, ta muốn mời ngươi giới thiệu một chút, 2 ngày nữa ta mời vài vị bằng hữu đi thưởng thức một chút các nàng tài nghệ. Nha! Tốt nhất các nàng 4 cái đều có thể ra sân. Ừm! Tôn Hằng đầu tóc hơi ít, châm tiếng nói, Giang công tử. Ngươi cũng biết, các nàng bán nghệ không bán thân. Ta đương nhiên biết rõ. Giang Hợp Đức lông mày nhíu lại, bất quá lại là cười nói, chỉ bất quá, loại sự tình này giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện vọng, nếu như các nàng tự nguyện đầu hoài vào ôm, chúng ta cũng không lý tới từ cự tuyệt đúng không? Tôn Hằng không trả lời mà hỏi lại, theo ta được biết, Giang công tử trưởng bối tựa hồ từng có nghiêm lệnh, không cho ngươi chạm pháo hoa liều ngõ hẻm con gái. Cái này không cần ngươi quan tâm. Giang Hợp Đức nhướng mày, ngữ khí đã có chút không vui. Nói, đến lúc đó ta sẽ mời ta tỷ phu Tản Đao Diệp Huyền theo giúp ta đi, có hắn tại, trong nhà của ta sẽ không nói cái gì. Minh Bạch. Miên Nguyệt lâu sắp tuyển ra 4 vị này cô nương từng cái tài nghệ song toàn, xinh đẹp như hoa, còn chưa ra sân, liền có không ít nghe đồn lưu truyền. Nghe đồn rất là mê người. Vị này Giang Hợp Đức hiển nhiên cũng là vị yêu thích sắc đẹp người, muốn sớm nhìn xem thanh lâu mỹ nữ, nhưng chính hắn trong nhà trong lòng người tín nhiệm không đủ, cho nên muốn lôi kéo một cái hảo hài tử tiếp khách. Như thế xem tới, hắn cũng không phải làm chuyện xấu, sợ là thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ làm chủ. Mà lại, Giang gia cũng sẽ không cho phép bọn hắn vị này gia tộc nhân tài mới xuất hiện nhiễm gái lầu xanh. Không có vấn đề.
Tôn Hằng hơi hơi suy tư, lúc này gật đầu, qua hai ngày Phán Nhi các nàng sẽ có trận diễn luyện, ta đi hỏi một chút, có thể lời nói đến lúc đó chúng ta đi sớm thưởng thức một chút. 3. Giang Hợp Đức đại thủ vỗ, một mặt hưng phấn cười nói, cứ như vậy quyết định. Đúng rồi, ta hôm qua nghe ta ra một vị muội muội nói, Mạnh gia vị tiểu thư kia tựa hồ đang hỏi thăm người sự tình. Nha. Tôn Hằng đôi mắt vừa nhấc, Mạnh tiểu thư. Mạnh Thu Thủy A. Giang Hợp Đức hai vai hơi dựng ngược lên, nói, vị này có thể khó lường, Mạnh gia bảy phòng sinh ý, rất nhiều đều là nàng đến xã giao. Nghe nói nàng tầm mắt cực kỳ cao, cho nên luôn luôn không có thành ra, nghĩ không ra nàng lại đối ngươi có ý tứ. Tôn Hằng lắc đầu, có lẽ nàng chỉ là thuận miệng hỏi. Giang Hợp Đức đầu tóc ngửa ra sau, nói, khả năng sao? Tôn Hằng không có tiếp lời này gốc dạ, đem đan dược cất kỹ, ngẩng đầu một cái, ánh mắt đảo qua Giang Hợp Đức phía sau rộng mở khung cửa sổ, không khỏi trừng mắt nhìn. Trên đường, nha môn bộ khoái Lưu Di đang một thân thường phục, một mặt nhàn nhã bên đường mà đi. Nhưng lấy Tôn Hằng đối với hắn hiểu rõ, hắn lúc này động tác, giống như là đang theo dõi người. Ánh mắt chuyển động, hướng phía Lưu Di phía trước người đi đường nhìn lại, một cái eo đeo trường đao thân ảnh lúc này đập vào mi mắt. Chương 138, hẻm nhỏ tập sát. Phía trước người kia mặc dù có trình độ nhất định dịch dung đổi mặt, nhưng lại không thể gạt được Lưu Di một đôi mắt. Người này chính là hai ngày trước hắn tại Phượng Lai khách sạn gặp được vị kia đao pháp cao thủ. Hắn một đường theo tới, thần không biết quỷ không hay, tất nhiên là muốn tra đến đây người ẩn nấp chỗ, đến lúc đó lại tìm đến cao thủ vây quét. Luận kinh công, Lưu Di không kém ai, nhưng tranh đấu chém giết, lại không phải hắn am hiểu. Phía trước người kia đi vào đường tắt, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Di thả tay xuống bên trong đồ vật, đang muốn tăng tốc bước chân, sau lưng đột có tiếng gió vang lên. Bạch! Hư ảnh lưu lại nguyên địa, mà hắn đã là xuất hiện tại một trượng có hơn địa phương. Vài cái phụ cận người không khỏi trừng mắt nhìn, kỳ quái chính mình dưới ban ngày ban mặt dĩ nhiên là xuất hiện ảo giác. Lưu Minh! Tôn Hằng đưa tay sờ cái khoảng không, không khỏi cười khổ một tiếng, hướng phía đối phương phất tay, lại gặp mặt. Tôn Hằng, là ngươi a? Lưu Di gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc này vô vô lồng ngực, nói, vừa rồi thật là làm ta giật cả mình. Tôn Hằng cười một tiếng, hướng phía trước đường tắt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, thế nào, người kia chính là ngày đó đao khách. Hắn mặc dù có thể nhìn ra có chút giống nhau, nhưng lại cũng không có Lưu Di cái kia tinh chuẩn không sai lầm hai mắt. Không sai. Lưu Di gật đầu, nhìn về phía Tôn Hằng hai mắt đã sáng lên, vừa vặn ngươi ở chỗ này, chờ sau đó chúng ta nhìn có thể hay không trực tiếp đem hắn cầm xuống. Ừm. Tôn Hằng lên tiếng, ngay lập tức hai người cũng không chậm trễ, đồng thời bước nhanh hơn, đi vào cái kia trong ngõ tắt. Phía trước người kia dưới chân không nhanh không chậm, nhưng kỳ thật tốc độ không thể so với thường nhân chạy mau chậm hơn bao nhiêu, dọc theo đường tắt vòng vo mấy vòng, đã là tiến nhập người ở thưa thất con đường bên trong. Hắn đi tầm nhìn càng ngày càng vắng vẻ, phía sau truy tung hai người cũng dần dần thiếu đi cố kỵ. Phía trước nhất chuyển, Lưu Di đang muốn chú ý Tôn Hằng động thủ, phía trước người kia đột nhiên dưới chân gia tốc, lóe lên trốn vào cuối hẻm một cái khác đầu trong đường nhỏ. Hắn phát hiện chúng ta. Lưu Di nhướng mày, hắn đối với mình truy tung thuật rất có tự tin, theo lý mà nói, đối phương không phải phát giác được bọn hắn mới đúng. Đi. Tôn Hằng nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nhanh chân một bước, đã đuổi tới. Như là đã bại lộ, cũng liền không cần đến ẩn giấu đi. Vận chuyển khinh công, quanh người hư ảnh lắc lư, hai người trong chớp mắt đã từ ngõ hẻm đầu đi tới cuối hẻm, phía trước con đường chuyển hướng chỗ. Đối diện một vị tay cầm giỏ thức ăn phu nhân bị đột nhiên xuất hiện hai người giật nảy mình, thân hình run lên, trên cổ tay giỏ thức ăn đã lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thật có lỗi. Lưu Di xin lỗi âm thanh mở miệng, đang muốn tiếp tục trước truy, lại bị bên người Tôn Hằng một thanh đè lại bả vai. Cẩn thận. Rên lên một tiếng, trước mặt hai người phu nhân đã nhoẻn miệng cười, duỗi ra chỉ một cái, hướng phía hai người nhẹ nhàng điểm tới. Rõ ràng vị này phu nhân bề ngoài xấu xí, nhưng lúc này cười một tiếng, lại phảng phất thiên địa hoa nở, xinh đẹp kinh người, để cho người ta không đành lòng rời mắt. Mà cái kia điểm đến ngón tay, cũng không chút nào giống phu nhân tay, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, phấn nộn như hành, tự mang một cỗ quang thải kỳ dị. Hai vị, đi vội như vậy, là đang tìm cái gì sao? Phu nhân khẽ hé môi son, liền có một đạo hư vô mở mịt thanh âm vang lên. Thanh âm này, phảng phất là trong đầu tấu hưởng, sóng âm quanh quẩn, đúng là để cho thân thể cũng sinh ra một loại mềm nhũn cảm giác vô lực. Không được. Lưu Di thân hình run rẩy, liều mạng muốn giơ bàn tay lên, lại phát giác chính mình dường như hồ đã mất đi đối nhục thân trưởng khống năng lực. Hô! Kinh phong tại bên người gào thét, một đôi hiện ra ảm đạm hoàng mang nắm đấm đón cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài đập tới. Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng, toàn thân khí lực hỗn nguyên như một, tựa hồ không chút nào chịu đối phương công pháp ảnh hưởng, một quyền tuân ra.
Bành! Một tiếng vang trầm, Lưu Di chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia kỳ quái phu nhân đã bỗng dưng nổ tung, hóa thành một mảnh khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái kia khói trắng bên trong, một vị nữ tử xinh đẹp đang nhẹ nhàng vươn tay hướng phía hai người quan tới. Quan nhân, nhìn ta! Tôn Hằng thật ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, một thân tuyết trắng váy ngắn, màu trắng khăn lụa bao lại hai gò má, chỉ có một đôi mắt tại dạng rỡ lấp lóe. Cái này một đôi mắt, tựa hồ ẩn chứa trong nhân thế hết thảy mỹ hảo, để cho người ta căn bản là không có cách chuyển mắt. Đen nhánh mà đôi mắt thâm thúy, như là thâm không thấy vòng xoáy, nắm kéo hai người tinh thần không dừng lại rơi. Lưu Di sắc mặt ngốc trệ, liền liền liều mạng dãy rủa động tác đều ngừng lại, thậm chí đón đối phương liền muốn chậm rãi bước đi. Mà lúc này Tôn Hằng lại phảng phất lần nữa đối mặt phục dụng huyết tủy đan thời điểm tình cảnh. Vô tận dụ hoặc, mê hoặc tâm trí. Nhưng cũng tiếc, trước mặt nàng này sức hấp dẫn, kém xa phục dụng huyết tủy đan đến rung động lòng người. Không lưng, con khuỷu tay, ra quyền. Cùng vừa rồi giống nhau như lúc chiêu thức, lực đạo lại lớn cơ hồ gấp đôi. Tôn Hằng mặc dù danh xưng Trảm Phong cùng đao, nhưng hắn quyền trưởng công phu, thậm chí còn tại đao pháp phía trên. Bành! Quyền cấp bách hư không giống như bình tĩnh không lay động mặt nước. Đột nhiên bị một quyền đánh xuống, gào thét cuồng phong trào lên mà ra, hóa thành sắc bén lưỡi dao, trong nháy mắt quét sạch trước người hơn một trượng chỗ. Hai bên vách tường ầm vang sụp đổ, phía trước cái kia vươn tay đánh tới nữ tử, càng là rên lên một tiếng, trực tiếp đập bay 10 mét có hơn. Ma môn yêu nữ. Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng, tay cầm quyền phong đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Tốt quyền pháp. Thiếp ta một đao. Giống to một tiếng, phía trước đột có đao quang sáng lên, quang mang kia như lưu tinh truy đất. Uy áp kinh người. Thi triển đao pháp người rõ ràng tu vi không mạnh, bất quá nhị lưu đỉnh phong cảnh giới, nhưng đao pháp uy năng, dĩ nhiên là để cho Tôn Hằng trong lòng báo động. Thân hình lưỡng ngang, Tôn Hằng hóa quyền là trưởng, trưởng thế co lại thả ở giữa, đã nhanh như chớp chụp về phía cái kia đánh tới đao bên cạnh. Bạch. Hàn quang chớp liên tục, mang theo cố hỏi chi ý, tránh khỏi hắn trưởng thế, thẳng chém tới. Đao này, là chạm nhục thân cũng chạm tâm thần. Viên tắc cửu trọng, thuộc doanh độ chi. Chém vụt mà đến đao quang, như là tầng tầng lớp lớp hoang mang tới người, quấn quanh tâm thần, để cho người ta không được giải thoát. Đối mặt đao này, dù cho lấy Tôn Hằng ý chí cường đại lực, lại cũng trong lòng trầm xuống, không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, mới chấn vỡ trong lòng kiềm chế. Vấn thiên đao quyết, thiên đao muôn người. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Tôn Hằng dưới chân điên cùng đạp, mênh mông lực lượng đã dọc theo thân hình tràn vào quyền trường ở giữa. Bành! Tôn Hằng nắm đấm như trọng trụ y, bàn tay tựa như cối xay. Nhìn như ngang ngược không chút nào phân rõ phải trái, nhưng quyền trưởng đánh ra, trước người đao quang lúc này vỡ toang nứt ra, không chút nào có thể ngăn cản mảy may. Dưới chân liền đạp, Tôn Hằng khí thế như hồng, để ép đối diện đao khách điên cuồng rút lui, trong chớp mắt đối thủ liền hiện ra không ngừng tình huống. Mà lúc này Lưu Di cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, chân khí trong cơ thể ở trước ngực một vật nhẹ nhàng nhất chuyển. Dưới chân một điểm, hắn thân ảnh đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bá! Phát đao phá không! Từ trên xuống dưới móc nghiêng mà đến, chém về phía vị kia nữ tử áo trắng. Lưu Di đao pháp tên vô vọng đao, đao pháp quỷ dị, ra chiêu thường thường ngoài dự liệu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lại thêm hắn cái này một thân kinh thế hai tục khinh công, thật muốn đối địch, cũng là không kém. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn bây giờ đối thủ càng mạnh. Hô! Giữa sân khăn lụa bay bay, xoay tròn, như đồng đạo đường băng gấm, bên trong nữ tử kia chân trần hư điểm, trên thân chỉ có một chút quần áo khỏa thân. Không chút nào không khiến người ta sinh lòng chuộc độc chi ý. Trắng đoán hai tay nhẹ nhàng mở ra, bốn phía băng gấm điện thiểm một tấm, Lưu Di thân ảnh đã bị đánh bay ra ngoài, tại hào 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 thanh âm bên trong, đụng ngã một bên vách tường. Cái kia mềm mại băng gấm, lại nội ẩn tràn trề đại lực, không thể ngăn cản. Ung dung đánh bay Lưu Di, nữ tử kiếp nhưng không có một chút đắc ý, dưới chân một điểm, liền tựa như bích họa bên trong như phi tiên, băng gấm bay bay, bọc lấy thân thể mềm mại nhìn về phía Tôn Hằng. Nàng đại khái cũng đoán được chính mình mị hoặc lực lượng đối Tôn Hằng không có tác dụng, lúc này xuất thủ, sắc mặt ngưng trọng, từ trên xuống dưới đơn trưởng trước kích, đúng là dẫn tới bốn phía kình phong gào thét, sấm rền cuồn cuộn, hướng phía Tôn Hằng điên cuồng áp mà tới. Phía dưới, trưởng phong chưa đến, mặt đất đã hiển hiện đạo đạo nhỏ bé vết dạng. Cái này mềm mại nữ tử, trưởng pháp dĩ nhiên là trí cương trí mãnh, mà luôn luôn bị Tôn Hằng áp chế đao khách, cũng thừa cơ cuồng hống, trường đao chọc lên, cuốn lên trùng thiên đao mang, như là thác nước cuốn ngược. Tôn ra mà tới. Mà đối mặt hai người giáp công, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là một quyền một trường, không có chút nào xinh đẹp thẳng tắp vênh ra. Bành! Quyền phong đụng vào đao mang, Tôn Hằng cánh tay hoa văn bất động, mà đao mang kia lại nát làm đầy trời quang ảnh, cầm đao người càng là miệng phun máu tươi, nhanh lùi lại mấy trượng. Song trường đụng nhau,
Gào thét kình phong trong nháy mắt một tát, Tôn Hằng dưới chân trầm xuống, liền không có động tĩnh. Còn nữ kia tử, nhưng là một tiếng hét thảm, lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ, nhìn về phía giữa không trung. Thân ở hư không, nữ tử kia thân như con quay phi tốc xoay tròn, quanh người đạo đạo băng gấm chợt một tiếng khỏa hướng ngắn ngủi vô pháp động đậy Tôn Hằng, tự thân thì trần trùng trục co rụt lại bắn ra, kéo trên mặt đất đao khách, nhìn về phía phương xa. Xoẹt. Đao quang lóe lên, Tôn Hằng cầm đao mà đứng tại chỗ, quanh người băng gấm liền một mạch bay xuống. Hắn nhìn về phía Lưu Di, nhíu mày mở miệng, ngươi không sao chứ? Mới từ trên mặt đất đứng lên, Lưu Di sờ lên khỏe miệng vết máu, nói, không có việc gì, mau đuổi theo. Hai người một trước một sau, cách mặt đất vọt lên, theo đuổi không bỏ. Một lát sau, hai người đã là đi tới một chỗ Trần Quận đại danh đỉnh đỉnh chỗ. Miên Nguyệt Lâu. Chương 139, Nhạc bà bà. Nhưng Thanh Lâu rất rõ ràng là một ngoại lệ. Tôn Hằng, Lưu Di đi theo phía trước chạy trốn hai người, nhảy vào đại môn đóng chặt Miên Nguyệt Lâu, vài cái chuyển hướng lên xuống, liền đi tới hậu viện. Thấy hoa mắt, đã thấy nơi đây đang dựng lên đài cao, vài cái kiều mị diễm lệ nữ tử đang ý nhà nhà trên đài diễn luyện. Dưới đài, cũng có vài vị nùng trang đạm mạc nữ tử đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng sẽ còn lẫn nhau châu đầu ghé thai lẩm bẩm thứ gì. Trung quanh oanh ca yến hót, hương khí tràn ngập, một mảnh tường hòa thái độ. Mà cái kia trốn vào nơi đây hai người, nhưng là không thấy bóng dáng. Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Di thì sắc mặt ngưng trọng khẽ lắc đầu. Rất rõ ràng, hắn cũng là ở chỗ này đoạn mất hai người manh mối. Các ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Một cái giàn mua thanh âm, từ đằng xa truyền đến, nghe tiếng nhìn lại là một vị mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao hầu đang nhíu mày hướng phía hai người nhìn tới. A, lúc này tại sao có thể có nam nhân đi vào nơi này? Người kia tốt quen mặt ta. Ta tựa hồ là tại nơi nào thấy qua. Không phải là ngươi nhân tình a? Nói bậy bạ gì đó. Là ngươi nhân tình mới đúng. Tiếng cười duyên, từ trên đài dưới đài vang lên, một đám nữ tử cũng ngừng diễn luyện, hai mắt lớn mật quét mắt hai người. Tôn đại ca. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên, quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị bộ dáng tinh xảo như vẽ nữ tử đang chạy chậm đến nên đón tới. Nàng thân mang váy màu tím nhạt, dáng người thon thả, tóc xanh như suối, chưa từng trải tóc mai, tự nhiên khoác rơi sau lưng, nhìn xem Tôn Hằng trong con ngươi mang theo thân cận, chính là dùng tên giả Phán Nhi Thạch Ngọc Tiền. Sao ngươi lại tới đây? Là tìm đến Phán Nhi sao? Phán Nhi, bọn họ là ai? Vị bà lao kia lúc này cũng nghiêm mặt từ đằng xa đi tới, ánh mắt tư thái cao cao tại thượng, tựa hồ nhìn nhiều hai người một chút đều sẽ cảm thấy chán ghét. Đối mặt người này, Thạch Ngọc Tiền cũng là khuôn mặt thu liễm, cẩn thận từng ly từng tí cung kính con người, nói, bẩm Nhạc bà bà, bọn hắn là bằng hữu ta. Nhạc bà bà. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, nhịn không được lần nữa quan sát một chút vị này bề ngoài xấu xí lao hầu. Vị này, thế nhưng là Miên Nguyệt Lâu ba vị đại gia một trong. Viên giáo thư chủ ngoại, Nhạc bà bà chủ nội, hai người cùng vị kia vào hiện nay quận trưởng Liễu đại nhân phủ Trạch Diệu làm thiếp thất như mộng cô nương, tịnh xưng Miên Nguyệt Lâu ba vị đại gia. Miên Nguyệt Lâu có thể có hôm nay, ba người không thể bỏ qua công lao. Nghe đồn, người này sở trường về nhạc khí. Người xưng nghe thứ nhất khúc, nhiều lương ba ngày không dứt, cho nên danh hào Nhạc bà bà. Chỉ bất quá, Nhạc bà bà mặc dù thanh danh cực lớn, nhưng từ trước đến nay không dễ dàng lộ diện, Tôn Hằng cũng đã tới mấy lần Miên Nguyệt Lâu, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp đến đây người. Người này cho hắn cảm giác đầu tiên, chính là ngạo khí. Cao cao tại thượng, nhìn hắn người giống như nhìn sâu kiến tư thái. Theo lý mà nói, thân ở Thanh Lâu, đối phương coi như tự kiềm chế tài năng, cũng muốn luyện chuyển chút mới đúng. Nhưng người này lại tựa hồ như không chút nào nguyện ý che giấu mình ngạo khí. Bằng hữu. Nhạc bà bà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Tôn Hằng hai người, đem thân hình nhất chuyển, nói, nơi này không phải ngoại nhân hẳn là đến chỗ này mới, để bọn hắn đi. Đã quấy rầy quý khách, ngươi gánh nổi sao? Vâng. Nhạc bà bà. Thạch Ngọc Thiền vội vàng con người, cho hai người nháy mắt ra dấu, bước chân điểm nhẹ, liền hướng phía tiền viện đi đến. Tôn Hằng lần nữa quét mắt một vòng hậu viện, cùng Lưu Di liếc nhau. Bất đắc dĩ đi theo. Tôn đại ca, người đến nơi đây có chuyện gì sao? Phía trước, Thạch Ngọc Thiền vừa đi vừa hỏi. Lưu Di vượt lên trước tiếp lời, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta là theo dõi hai người tới đây, hai người kia rất nguy hiểm. Có người xâm nhập nơi này. Thạch Ngọc Thiền bước chân dừng lại, nghiêng đầu xem tới, bất quá dừng một chút lại lắc đầu cười nói, vậy bọn hắn xui xẻo, hôm nay quận trưởng đại nhân ở chỗ này làm khách, thế nhưng là có cao nhân tiếp khách. Quận trưởng đại nhân tại. Lưu Di biến sắc. Vội vàng mở miệng, đại nhân ở đâu? Ví như bị vừa rồi hai người kia đã quấy rầy quận trưởng đại nhân, hai người bọn họ sợ là phải xui xẻo. Ở phía trước, Thạch Ngọc Thiền đưa tay hướng phía trước chỉ một cái, riêng phần mình tầng tầng lớp lớp bóng cây, có thể nhìn thấy nơi xa một cái kia lịch sự tao nhã lầu cát. Lầu cát xung quanh, có bóng người lắc lư, ẩn ẩn còn có nhạc khí tấu hưởng thanh âm truyền đến, hiển nhiên ngay tại yến khách. Lưu Di sửa sang lại quần áo, đang muốn cất bước đi qua, lại nghĩ tới một chuyện, quay đầu hướng phía Thạch Ngọc Thiền hỏi, xin hỏi Phán Nhi cô nương, hôm nay ngoại trừ quận trưởng đại nhân, nơi này còn có ai tại? Thật nhiều người, có một vị rất lợi hại kêu cái gì mà Vân Thượng Nhân. Đúng, năm nay Tam Hà Bang tuyển ra đến tứ đại tuấn kiệt một trong, bạch y tú sĩ Triệu Minh Nghĩa cũng tại. Thạch Ngọc Thiền nghiêng tay, bẻ ngón tay mang theo đáng yêu thái độ dịu dàng nói, quỷ bộ đại nhân cũng tại. Tạ Bách Ngủ. Lưu Di sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù đối phương là Trần quận ba vị tổng bộ đầu một trong, nhưng hắn tựa hồ đối với không chút nào hiểu ý. Nhưng bất quá dù nói thế nào, đối phương cũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Ngay lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, hướng phía Thạch Ngọc Thiền chắp tay, cất bước liền hướng phía cái kia lầu các bước đi. Ai? Thạch Ngọc Thiền tố thủ rối ra, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, rất rõ ràng là lo lắng Lưu Di quấy nhiều đến đối phương, trêu đến chính mình bị phạt. Ngọc Thiền, ngươi không cần lo lắng. Tôn Hằng một tay hư duỗi, nhẹ nhàng hơi ngăn lại, bất luận ngươi có hay không tại, chuyện này hắn cũng nhất định sẽ bẩm báo đi lên, sẽ không liên lụy ngươi. Việc quan hệ ma môn cùng thiên đa môn, Lưu Di lại thế nào thận trọng đều không đủ. Thạch Ngọc Thiền xinh đẹp lông mày nhăn lại, hiển nhiên trong lòng còn có lo lắng, nhưng có Tôn Hằng ngăn đón, cũng tịnh chưa nói thêm cái gì. Đúng rồi. Tôn Hằng ho nhẹ một tiếng, hướng phía Thạch Ngọc Thiền mở miệng nói, Ngọc Thiền, qua hai ngày ta chuẩn bị mang vài người bằng hữu đến đây nhìn các ngươi diễn luyện, không biết có thể hay không. Đương nhiên có thể a. Thạch Ngọc Thiền hai mắt sáng lên, cười nói, ta ước gì Tôn Đại ca đến xem đâu. Tôn Đại ca đều là mời cái nào vài vị bằng hữu đến. Phán Nhi cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Hằng nói, đến lúc đó sẽ có Giang Gia Giang Hợp Đức đến, còn có Tàn Đao Diệp Huyền, mặt khác hẳn là liền không có mấy người. Tàn Đao Diệp Huyền a. Thạch Ngọc Thiền đôi mắt chớp động, Thư Văn tỷ tỷ thích nghe nhất hắn chuyện xưa, chờ sau đó ta nói cho nàng tin tức này, nàng tất nhiên sẽ thật cao hứng. Thư Văn cũng là lần này Miên Nguyệt lâu tỉ mỉ chuẩn bị tứ nữ một trong. Các nàng bốn người, theo thứ tự là Phán Nhi, Thư Văn, Hàm Chân, Thải San tứ nữ, Tôn Hằng đều từng gặp, mỗi một người đều có thể xưng tuyệt sắc. Ở phương diện này, Tôn Hằng không thể không bội phục vị kia Viên Doanh tụ, chọn người ánh mắt đơn giản thần kỳ. Mấy cái này nữ hải, đều là lúc rất nhỏ sau đó liền bị nàng thu ở bên người, lúc ấy gương mặt, dáng người cũng không mở ra, nàng đã có thể nhìn ra các nàng tương lai trô xuất sắc. Tỉ mỉ dạy bảo, lúc này vừa ra trận tất nhiên sẽ gây nên toàn thành oanh động, có này thủ đoạn, khó trách Miên Nguyệt lâu có thể luôn luôn ở vào Trần quận gió trăng nơi trốn chi đỉnh. Hai người lại nói vài câu, bên kia vội vàng mà đi Lưu Di đã xanh mặt đi trở về. Chuyện gì xảy ra? Nhìn hắn biểu lộ khó coi, Tôn Hằng không khỏi hiếu kỳ mở miệng, đây là bị người đuổi ra ngoài. Không sai biệt lắm. Lưu Di mặt không chút thay đổi nói, được rồi. Tôn huynh, nơi này không chúng ta chuyện, chúng ta đi thôi. Ừm. Tôn Hằng túi đầu trầm tư một chút, gật đầu nói, cũng tốt, ta cũng phải cấp trong bang hồi báo một chút. Lập tức hướng phía Thạch Ngọc Thiền chắp tay cáo biệt. Hai người liền bị đưa ra ngoài cửa. Miên Nguyệt lâu một chỗ trong mật thất. Lờ mờ ánh đến hơi rung nhẹ, mấy đạo nhân ảnh tại dưới vầng sáng qua lại chập chờn, trong mật thất âm khí sâu sắc, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Gian phòng chính giữa trên hàng ngọc sàng, cùng Phán Nhi cùng là tứ nữ một trong Hàm Chân đang không đến sợi vải ngồi ngay ngắn trên đó, thân hình run lẩy bẩy thừa nhận dược lực, rét căm căm dày vò. Vấn đề không lớn. Nhạc Ba Ba đứng tại đối diện nàng, lạnh giọng mở miệng, cơ bắp có chút xé rách, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Ngược lại là Thiên Đao môn tiểu tử kia, tay phải sợ là không được. Nghĩ không ra a. Viên Doanh tụ lập sau lưng Nhạc Bà Bà, sắc mặt âm lanh nói, cái kia Tôn Hằng danh khí không hiện, nhưng thực lực sợ là tại nhất lưu bên trong cũng coi là phát triển. Ta nhớ được ngươi đã nói, thân thể của hắn thiên phú dị bẩm. Nhạc Bà Bà lặng lẽ lườm Viên Doanh tụ một chút, nói, Trảm Phong cùng đao, hừ. Đao pháp rất rõ ràng không phải hắn bản lĩnh thật sự. Sư tỷ, là ta chủ quan. Viên Doanh tụ đầu tóc buông xuống, nhỏ giọng đề nghị, bằng không, chúng ta vụng trộm đem hắn xử lý. Phía sau, Thạch Ngọc Thiền thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch. Hồ đồ. Nhạc Ba Ba tức giận hừ một tiếng, nói, hiện tại chỉ có hắn cùng cái kia tiểu bộ khoái cùng Hàm Chân giao thủ qua, nghĩ biện pháp còn có thể hồ lộng qua, lúc này lại giết hắn, chúng ta ở chỗ này sự tình, không phải không đánh đã khai sao. Sư tỷ nói đúng. Mặt khác, Nhạc Ba Ba đôi mắt đảo qua cách đó không xa bóng tối xuống Triệu Minh Nghĩa. Chậm rãi nói, Minh Nghĩa bổ nhiệm văn thư đã ở trên đường, tại hắn thượng nhiệm trước đó, Chu gia khẳng định sẽ để cho hắn cùng Chu giao đồng hoàn thân, một đoạn này thời gian, tuyệt đối không thể có việc. Rõ. Chương 140, sợi tơ. Trở về bang phái, đem gặp được Thiên Đao môn cùng người trong Ma môn sự tình hồi báo cho đường chủ, Tôn Hằng liền sắc mặt ngưng trọng trở về chính mình viện lạc. Sau đó mấy ngày, hắn liền phảng phất tại quận thành mất tích, lại chưa lộ mặt qua. Mấy năm này, có thể nói là Tôn Hằng đi đến thế này qua tối tự tại mấy năm. Đan dược, công pháp đầy đủ mọi thứ, thực lực không ngừng tăng lên, càng không có tạp vụ việc vặt cuốn thân. Để cho hắn cơ hồ quên đi thế giới này tiềm ẩn nguy hiểm. Mãi cho đến hôm nay, cái kia đã từng quên lãng cảnh giác mới đột nhiên nổi lên trong lòng. Ma môn, đây chính là liền liền tiên thiên cao thủ cũng muốn nghe đến đã biến sắc tồn tại. Trần Quận bên trong có ma môn đệ tử ẩn nút, hắn trước kia chỉ là có lòng nghi ngờ. Nhưng bây giờ, lại đạt được vô cùng xác thực chứng minh. Vừa nghĩ tới bên người ẩn giấu đi thế này một cái tổ chức khủng bố, mà lại chính mình còn bại lộ ra ngoài, Tôn Hằng liền rốt cuộc cung dung không nổi. Nếu như khả năng, tại không có sử dụng hết được đến đan dược trước đó, Tôn Hằng thậm chí không muốn đi ra ở vào Tam Hà bang bang chúng hội tụ chỗ ra môn một bước. Nhưng, cùng Giang Hợp Đức ước định một ngày vẫn là đến rồi. Miên Nguyệt Lâu. Lúc chạm vào tối, sắc trời còn tại, nơi đây đã sớm treo lên đèn lồng, giấy lên ánh nến. Thỉnh thoảng có quần áo gấm vóc người, top 5 top 3 bắt đầu đi vào trong đó. Xa hoa lãng phí thanh âm, đã là từ đó chuyển đến. Giang Hợp Đức một nhóm 5 người, từ mấy chiếc phi ngựa chậm chạp mà đến trên xe ngựa đi xuống, liền thấy gánh vác trường đao Tôn Hằng tại Miên Nguyệt Lâu trước cửa cảnh giới chờ. Giang Hợp Đức sờ lên lỗ mũi mình, một mặt cổ quái nhìn xem Tôn Hằng, Tôn Huynh, hôm nay cũng không cần đeo đao đi. Thói quen. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút Miên Nguyệt Lâu môn biển, trong lòng cũng là thở dài. Hắn gặp được 2 lần người trong ma môn, tất cả đều cùng nơi này nhắc lên quan hệ. Dù cho chỉ là trùng hợp, Tôn Hằng cũng không dám chủ quan. Tốt ta, tùy ngươi. Giang Hợp Đức phất ống tay háo một cái, bất đắc dĩ nói, chúng ta đi vào đi. Hảo. Tôn Hằng gật đầu, liếc nhìn mấy người, ngoại trừ giữ im lặng Tàn Đao Diệp Huyền, những người khác là Giang gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật kết xuất, hắn tự nhiên cũng biết. Các vị đi theo ta, chúng ta trực tiếp về phía sau viện, Phán Nhi các nàng đang muốn bắt đầu diễn luyện ca múa. Diệp Đại Hiệp, mời vào bên trong. Đối với Diệp Huyền có thể đến, Tôn Hằng ngược lại là thật có chút ngoài ý muốn, nghe nói vị này Tàn Đao thế nhưng là vị tình chủng, nghĩ không ra thật bị Giang Hợp Đức gọi tới. Ừm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sắc mặt đạm mạc đi theo Giang Hợp Đức bên cạnh thân đi vào Miên Nguyệt Lâu. Một đoàn người dọc theo tiểu đạo, thẳng vào hậu viện. Hậu viện chính giữa trên đất trống, lúc này đã có ánh nến thiêu đốt, nhỏ bé tiếng đàn ẩn ẩn truyền đến. Mấy người đi tới gần, 3 vị trí tại giữa sân đông đưa khí cụ nữ tử liền chậm rãi đi tới, túi người hành lễ. Các vị công tử tốt. Tam nữ đều là hoa dung nguyệt mạo phong thái, quần áo muôn hồng nghìn tía, từng cái tựa như từ trong tranh đi ra đến, lúc này cùng nhau không người, cảnh sắc có thể nói diễm tuyệt nhất thời. Đối với những này lần đầu nhìn thấy bọn hắn Giang gia các vị tiểu công tử mà nói, càng là có một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Liền xem như Tôn Hằng, lần thứ nhất nhìn thấy các nàng cùng một chỗ thời điểm, đều cảm giác có chút hoa mắt. Hít vào khí lạnh thanh âm, ở bên tai vang lên. Liên liên vị kia Tàn Đao Diệp Huyền, đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ tán thán. Đối với mỹ lệ đồ vật, luôn luôn có thể khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. A, nha. Mấy vị cô nương mau dậy đi. Dừng một chút, Giang Hợp Đức mới luôn cuống tay chân tiến lên nâng, chúng ta tới có chút đường đột, 3 vị. 3 vị xin đừng trách mới là. Hắn trừng mắt nhìn, lúc này mới ý thức được trước mặt chỉ có 3 người. Làm sao lại như vậy? Thạch Ngọc Thiền cười nhẹ ngồi thẳng lên, ôn nhu nói, tỉ muội chúng ta cả ngày diễn luyện, cũng là buồn tẻ cực kỳ, các vị nếu là Tôn đại ca bằng hữu, chờ sau đó nếu như thấy chúng ta chỗ nào biến hóa không tốt, còn nhiều hơn để ý gặp mới là. Tốt, tốt. Giang Hợp Đức vội vàng gật đầu, bất quá thoáng qua chính là lắc đầu liên tục, nói, không phải, ta nói là cô nương các ngươi biểu diễn nhất định tốt, nhất định hoàn mỹ. Giang Hợp Đức thân là Giang gia nhân tài mới xuất hiện, lại là năm nay Trần Quận Tứ Đại Tuấn Kiệt một trong. Có thể nói kiến thức rộng rãi. Nhưng ứng đối hốt hoảng như vậy, sợ hay là kiếp này đầu một lần. Hi hi. Trong 3 người có người cười khẽ, vị kia khí chất đối lập Văn Nhã Thư Văn đã tiến lên một bước, đôi mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Vị này tất nhiên là Diệp Đại Hiệp, tiểu nữ tử Thư Văn, gặp qua Diệp Đại Hiệp. Nhất quán lạnh lùng gặp người Diệp Huyền lúc này cũng hiếm thấy chậm dần thanh âm, điểm nhẹ đầu tóc nói, Thư Văn, cô nương danh tự này lên tốt, nghe nói các ngươi các vị ai cũng có sở trường riêng. Chắc hẳn ngươi am hiểu chính là thư pháp rồi. Diệp Đại Hiệp tuệ nhãn. Thư Văn kiều mị cười một tiếng, nàng khí chất mang theo chút văn nhã, lúc này triển lộ kiều mị, càng là động lòng người, các vị công tử nhà họ Giang thậm chí đều ngốc tại chỗ. Ta đến vị các vị giới thiệu, vị này là Phán Nhi tỷ tỷ, nàng am hiểu vũ đạo,
chúng ta biên vũ đều là lấy Phán Nhi tỷ tỷ làm chủ. Vị này là Thải San muội muội, nàng tinh thông cổ cầm, đàn tranh, thế nhưng là nhạc bà bà đệ tử đắc ý, ta thế nhưng là bội phục vô cùng.
A, đúng rồi. Thư Văn cô nương hé miệng cười một tiếng, trên mặt ấy nay mở miệng, Hàm Chân tỷ tỷ hai ngày trước ngẫu cảm giác phong hàn, không thể đến đây gặp qua các vị, thật là thật có lỗi.
Không sao, không quan hệ. Một đoàn người liên miên khoát tay.
Vậy, các vị công tử mời ngồi.
Hậu viện cũng không dọn xong chỗ ngồi, nhưng băng ghế đá, trúc đình thưa thất tinh tế vây quanh các nàng diễn tấu chỗ. Mấy người tùy ý ngồi xuống, cũng là không hiện câu thúc. Thư Văn tự mình đem Diệp Huyền đợi cho nhích lại gần mình vị trí, hiển nhiên trong lòng đối với hắn rất có hảo cảm. Không cần Thạch Ngọc Thiền chú ý, Tôn Hằng đã tìm cái băng ghế đá, xa xa ngồi xuống. Bên này tam nữ làm sơ chuẩn bị, lại bắt đầu chính thức diễn luyện. Các nàng diễn luyện là một cái vũ khúc, giảng thuật là tướng quân ra ngoài chinh chiến mà chết, mỹ nhân thê thê truyền thống cố sự. Biểu diễn tướng quân lại là khí chất văn nhã Thư Văn, nàng dáng người cao gầy, nhướng mày làm dáng lật một cái, cũng là có thể diễn dịch một chút xuất chinh chiến xa trường hào khí. Mà mỹ nhân tất nhiên là Thạch Ngọc Thiền, nàng thân nếu không có cốt, thân thể mềm mại di động, dáng múa ưu mỹ, đưa tay giơ chân ở giữa đều có thể đem cái kia cô thê mỹ cảm giác biểu lộ phát huy vô cùng tinh tế. Dù cho nhiều lần thưởng thức, Tôn Hằng đều không thể không vì đó tán thưởng. Mà tiếng đàn tới phối hợp cũng là tuyệt diệu, huyền chuyển, ai hoán, thê lương, từng cái tiến triển không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, Hàm Chân cô nương tiếng tiêu không tại, nếu không, hôm nay diễn dịch còn có thể càng thêm một bậc.
Ba ba, ba ba,
tốt, tốt. Tiếng vỗ tay, từ nơi không xa vang lên, đánh gây giữa sân biểu diễn, cũng đánh gây mấy người quan sát hứng thú.
Ai vậy?
Có tam nữ ở đây. Giang Hợp Đức không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng ngự khi đã mang theo cô bất mãn.
Giang huynh, hai ngày không thấy, liền không nhớ rõ ta rồi.
Một người từ chỗ tối chậm rãi phóng ra, người tới một thân trường sam, diện mục tuấn lãng, lại là cùng Giang Hợp Đức đồng vị năm nay Trần Quận Tứ Đại Tuấn Kiệt Bạch Y Lý Tú Sĩ Triệu Minh Nghĩa.
Triệu huynh.
Giang Hợp Đức nâng người đứng lên, nhíu mày cũng nhẹ nhàng giang hắn ra, ngay lập tức hướng người tới chắp tay, nghĩ không ra hôm nay Triệu huynh cũng tới Miên Nguyệt Lâu. Không bằng đợi chút nữa cùng uống một chén.
Giang huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh.
Triệu Minh Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng, lại huyển cự Giang Hợp Đức mời, hướng phía Phán Nhi tam nữ nói, ba vị cô nương, tiền viện cho mời.
Chuyện này,
Phán Nhi sắc mặt cứng đờ, chần chờ mở miệng, Triệu công tử, có thể chờ hay không Phán Nhi đem một màn này diễn xong?
Không cần.
Một cái âm sâu sắc thanh âm từ Triệu Minh Nghĩa sau lưng vang lên, nhạc bà cái kia lạnh như băng khuôn mặt xuất hiện lần nữa tại Tôn Hằng trong tầm mắt. Nàng liếc nhìn toàn trường, ngữ khí lạnh lùng nói, nếu như bọn hắn muốn nhìn, qua mấy ngày dùng tiền đến xem là được rồi.
Hiện tại, các ngươi theo ta đi.
Ngươi. Giang Hợp Đức sắc mặt giận dữ, thân hình nhất định, liền muốn nổi giận.
Giang công tử.
Tại bên cạnh hắn Thải San vội vã nâng người, ôn nhu khuyên nhủ, Giang công tử, ngài đừng nóng giận, tỉ muội chúng ta đi trước phía trước nhìn xem, chờ sau đó nếu có thời gian, lại đến cho ngài diễn tấu.
Còn nhiều thời gian. Ngài cần gì phải cấp tại cái này nhất thời a?
Nàng thanh âm yếu đuối, đôi mắt bên trong mang theo khẩn cầu. Để cho trực diện nàng Giang Hợp Đức trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc không bỏ xuống được cứng rắn lời nói. Ngay lập tức đành phải mạnh mẽ phất ống tay áo, trầm giọng nói, tốt a.
Cô nương thân ở nơi đây, thân bất do kỷ, ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền phức.
Ân, có lẽ.
Được rồi.
Cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên lạnh giọng đứng lên, nghe cũng nghe, nhìn cũng nhìn, cũng là thời điểm trở về.
A.
Một đám Giang gia tiểu công tử cùng nhau sững sờ, Giang Hợp Đức càng là mặt ngoài cầu khẩn nói, đừng à, tỷ phu, lúc này mới đến bao lâu à?
Chúng ta lại ở lại sẽ, lại ở lại sẽ.
Vậy các ngươi ở chỗ này lấy sao?
Diệp Huyền tay cụt tay háo giải vây một cái, hướng phía vị kia văn thư cô nương hơi hơi ngạch thủ, đa tạ cô nương chiêu đãi, ngày khác hữu duyên gặp lại.
Ừm.
Chẳng biết tại sao, văn thư nhìn về phía Diệp Huyền đôi mắt có chút lấp lóe, càng là lộ ra cỗ xuân tình.
Đi.
Gật đầu ra hiệu, Diệp Huyền cất bước liền đi, theo thân hình tới gần nhạc bà, cảm thụ được trên cổ tay cái kia dần dần cuốn chặt sợi tơ, trong lòng tựa hồ có một cỗ nhiệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực.
Nàng là người trong ma môn.
Chương 141, đêm tối sắc cơ.
Đêm tối, không trăng không sao, giữa thiên địa một mảnh đen kịt.
Trong bầu trời đêm, một cái bóng mờ nhẹ nhàng hiện lên, tại nóc nhà phía trên như quỷ mị ghé qua.
Y di phục dạ hành chặt chẽ bao vây lấy cái kia linh lung thân thể mềm mại, chỉ có một đôi kích động con người. Tại nhẹ nhàng chớp động, tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi.
Đây là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái đối nam nhân mà nói tràn ngập sức hấp dẫn nữ nhân.
Nàng này khinh công kinh người, ngay cả như vậy cấp tốc phía dưới,
lướt qua gạch ngói cũng không có chút nào thanh âm truyền ra. Một lát sau, bóng đen nhảy vào một chỗ vắng vẻ trạch viện. Bay xuống trước cửa, nàng rỗi ra tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ hưởng cửa phòng. Thành khẩn. Hai tiếng nhẹ vang lên, trong phòng tựa hồ có chút động tĩnh, nhưng cũng không lại có thanh âm truyền đến. Nữ tử áo đen đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nhịn không được hạ giọng, nhỏ giọng mở miệng, "Diệp đại hiệp, Diệp đại hiệp." Cùng cụt. Trong phòng hình như có thứ gì va chạm một chút, trước cửa nữ tử hai mắt uốn cong, tựa như nguyệt nha. Ngay lập tức nàng lấy tấm che mặt xuống, lộ ra mỹ lệ khuôn mặt, sửa sang tóc dài, trực tiếp liền đẩy cửa phòng ra. "Diệp đại hiệp, thư văn tới gặp ngươi." Nàng thanh âm mềm mại, còn mang theo một chút thấp thỏm, dường như một vị đêm khuya trộm sẽ tình nhân nữ tử. "Hô." Thư văn vừa vặn bước vào trong phòng, chạm mặt tới, không phải trong tưởng tượng ôn nhu ôm ấp, ngược lại là một cái mãnh liệt trường phong. "Chết." Một tiếng gào lên đau xót từ trong bên trong truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn, tuyệt vọng. "Ừm." Thư văn thân hình nhẹ nhàng, như gió thổi cành liễu, nhẹ nhàng né qua đánh tới trường phong, nhíu mày nhìn về phía người tới, "Ngươi không phải Diệp đại hiệp. Ngươi là ai?" Người kia lại là không đáp, phát giác chưa thể đánh trúng đối thủ, song trưởng biến đổi, bốn phía kinh khí cuồn cuộn, tựa như một cái vòng xoáy đặt vào trong lòng bàn tay, nghiêng người điên cuồng đập. "Giang gia tuyệt học thông tuệ trưởng." "A, ngươi là Giang Hợp Đức." Thấy rõ ràng người tới, thư văn thanh âm biến đổi, thân thể mềm mại tại trưởng phong bên trong qua lại lắc lư, nhìn như kinh hiểm, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng chính xác bị cái kia trưởng kình đụng vào. "Ánh mắt ngươi thế nào?" "Ngươi nghe không được." Lúc này Giang Hợp Đức sớm đã không giống ngày xưa khí thế ung dung, cùng nàng ba ngày trước thấy, càng là cơ hồ tưởng như hai người. Hắn thần sắc điên cuồng, diện mục dữ tợn, hai mắt, hai lô thai bên trong, có nhỏ máu hiện hiện, song trưởng cuốn vũ, phảng phất đối mặt kẻ thù sống còn, không muốn sống một dạng hướng phía thư văn điên cuồng đánh tới. Ngũ phủ kỳ kinh. Giang Hợp Đức toàn lực bộc phát, sắc bén kinh khí, đủ gọt kim đoàn ngọc. Song trưởng điên cuồng chạy xuống, dù cho không nhìn thấy, nghe không được. Khi thế cảm giác cũng có thể để cho Giang Hợp Đức khóa chặt đối thủ vị trí. Liều mạng phía dưới, dù cho thư văn khinh công kinh người, né tránh chỗ cũng dần dần bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. "Muốn chết." Một tiếng khét đều, thư văn gương mặt xinh đẹp giận dữ, lại không một mực trốn tránh, thân hình chuyển hướng bên trong đơn trưởng vung mạnh. "Bành." Trưởng kinh dậy sóng, bốn phía bài trí cùng nhau chấn động. Mặc dù thư văn tuổi tác không lớn, nhưng một thân công lực dĩ nhiên là không hề yếu Trần Quận Tứ đại tài tuấn một trong Giang Hợp Đức. Trường pháp càng là tinh diệu. Hai tướng đụng nhau, Giang Hợp Đức trực tiếp miệng phun máu tươi. Nhưng Giang gia ngũ phủ chân khí cũng là tinh diệu, này là đột nhiên phát lực, dĩ nhiên là không lùi mà tiến tới, trực tiếp đem đối thủ kéo vào trước người. Kiếm chỉ. Tay trái dựng thẳng chỉ thành kiếm, kiếm khí nhưng tụ không sai, giữa trời một điểm, tựa hồ muốn đem cô gái trước mặt tại chỗ xuyên qua. Giang Hợp Đức tựa hồ không thèm để ý chút nào chính mình nội thương, chỉ muốn liều mạng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Thư văn thân hình đột nhiên định trệ hư không, đồng dạng sắc mặt nhưng tụ không sai, rồi ngón điểm tới. Thư văn chỉ sức lực vô thanh vô tức, uy thế tựa hồ không thể cùng Giang Hợp Đức kiếm chỉ đánh đồng. Nhưng hai tướng đụng nhau, Giang Hợp Đức kiếm chỉ lại tại chỗ đứt gãy, thư văn chỉ sức lực dư thế không dứt, thẳng điểm tại trước ngực hắn. Đắc. Một tiếng vang nhỏ, thư văn đã bước ra bay ngược. Giữa sân, Giang Hợp Đức đứng chết chân tại chỗ, toàn thân trên dưới huyết mạch gồ cao, như là kéo căng gân xanh, bên trong huyết dịch lao nhanh không ngớt. Thẳng đến trán mà đi. Bất quá thời gian nháy mắt, hắn ở giữa trán đã là nâng lên một cái dữ tợn đáng sợ ưu cục, lộ ra cô dữ tợn quỷ dị. Bành! Chỗ gồ lên đột nhiên nổ tung, huyết hoa bắn tung tóe. Giang Hợp Đức miệng rộng mở ra, bên trong một mảnh trống rỗng, miệng đóng mở, lại chưa thể phát ra thanh âm gì, thân hình khẽ động, trực tiếp lảo đảo ngã đổ. Nguyên bản một cái cường tráng nam tử, chỉ bất quá trong nháy mắt này, cũng khô quắc như nhiều năm thời khô. Ma môn nhiên huyết chỉ. Một cái than nhẹ, tại thư văn phía sau chậm rãi vang lên, để cho nàng phần lưng sắp vỡ, lập tức thoáng hiện tại phòng ốc mặt khác cuối cùng. Người nào? Quát lạnh một tiếng, thư văn cũng thấy rõ đứng ở trước cửa đạo thân ảnh kia. Tay áo dài tung bay, bên trong không có vật gì. Tàn đao nghiêng neo, đao ý nhưng tụ không sai. Tàn đao Diệp Huyền. Diệp. Diệp đại hiệp. Thư văn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng đã là suy nghĩ điên cuồng chuyển động, không phải ngài gọi ta tới sao? Là ta bảo ngươi tới. Diệp Huyền túi lầu xuống, mắt nhìn trên mặt đất Giang Hợp Đức thi thể, chậm rãi nói, ta không chỉ có kêu ngươi, còn gọi hắn. Ngươi. Thư văn hai mắt vừa mở, một mặt không thể tin nhìn xem Diệp Huyền, là ngươi hủy hắn hai mắt, hai lỗ tai. Là ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình nhìn xem thư văn, ngươi rất tốt kỳ đây là vì cái gì? Đúng vậy a. Thư văn sắc mặt trắng bệnh,
vẫn như cũ cười duyên mở miệng, Diệp đại ca không phải Giang gia nữ tế sao? Làm sao lại giết người một nhà?
Ngươi sai.
Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, giết hắn là ngươi, không phải ta.
Diệp đại hiệp.
Thư Văn Kiều mị cười một tiếng, thân hình nhẹ nhàng, tố thủ phất qua vai, y phục dạ hành lúc này từ trên người nàng bay xuống.
Y phục dạ hành phía dưới, một cái thước tha, thon dài thân thể mềm mại vào hết đôi mắt.
Cái kia thân thể mềm mại, phảng phất đem khắp thiên hạ mỹ hảo đều toàn bộ đặt vào trong đó.
Thư Văn khí chất văn tĩnh thanh nhã, nhưng thân hình lại cực kỳ sôi động, đôi mắt muốn nói còn xấu hổ, môi mềm hơi vện, làm cho người ta phát cuồng.
Tóc đen vẩy xuống, che khuất trước ngực cái kia hai nơi cao ngất, chân trần điểm nhẹ, di chuyển thon dài hai chân, nhẹ nhàng nhìn về phía Diệp Huyền.
Diệp đại hiệp, bất luận ngươi muốn làm cái gì, Thư Văn cũng đều là đứng tại ngươi bên này.
Thanh âm phiêu miểu, tựa như tiếng trời, trực thấu thần hồn, vật làm nền cái này vô tận mỹ diệu thân thể mềm mại, sợ là thạch nhân cũng sẽ động dung.
Nhưng cũng tiếc, đối diện Diệp Huyền đôi mắt vẫn như cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, phảng phất trước mặt khả nhân nhi chính là một người chết.
Vừa vặn,
Diệp Huyền tay trái ấn ở tàn đao trôi đao, lạnh nhạt mở miệng, ta đang muốn cho ngươi mượn thi thể dùng một lát, Thư Văn đối ta như thế thâm tình, nghĩ đến sẽ không không đáp ứng a.
Đương nhiên,
Thư Văn môi mềm khẽ mở, thân thể mềm mại đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, ngón tay ngọc nhỏ dài cấp điểm Diệp Huyền cái trán.
Không đáp ứng.
Leng keng.
Đao quang lóe lên, giữa thiên địa đột nhiên sáng lên.
Phía trước thân thể mềm mại trong nháy mắt một phân thành hai.
Diệp Huyền cầm đao mà đứng, nghiêng đầu hướng phía góc phòng nhìn lại, hảo khinh công, tốt huyền thuật.
Ma môn công phu, quả thật tinh diệu.
Tại cái kia góc phòng, chỗ ngực bụng một đạo vết máu chậm rãi hiển hiện, Thư Văn sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Huyền.
Ngươi
là tiên thiên.
Còn thiếu một chút, bất quá, đối phó ngươi, đầy đủ.
Đao quang tái khởi, trong chớp mắt chém xuống cái kia kiểu mị động lòng người.
Chương 142, hủy diệt đêm trước.
Ngày mới mông lung, vừa lúc một số người từ ngủ say bên trong thức tỉnh thời điểm, nhưng đối với Miên Nguyệt lâu các cô nương mà nói, lúc này mới là các nàng chính xác nghỉ ngơi thời điểm.
Mà liên tại loại thời điểm này, lại có mấy người tề tụ một đường, trong đó hai người, sắc mặt càng là xanh xám một mảnh.
Lúc nào không thấy.
Nhạc bà từ từ nhắm hai mắt, tiếng trầm mở miệng.
Bẩm bà.
Thạch Ngọc Thiền cúi đầu, rụt lại thân thể, thận trọng nói, lầu bên trong bận rộn nhất thời điểm.
Ba.
Một cái bàn tay tầng tầng lớp lớp quạt tại trên mặt nàng, thanh âm giòn sáng, nàng không chút nào không dám động đậy.
Viên Doanh tụ mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm trước mặt tam nữ, cả giận nói, nếu biết nàng khi đó không thấy, vì cái gì đến bây giờ mới nói.
Như không phải ta phát hiện nàng mệnh bài nát, các ngươi có phải hay không dự định giấu giếm ta đến cùng?
Tam nữ trong lòng nhoáng lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói, đồ nhi biết tội, đồ nhi biết tội.
Nói.
Viên Doanh tụ tiến lên một bước, túi đầu nộ trừng ba người, nàng đến cùng đi đâu?
Đi gặp người nào?
Thải San thân hình run rẩy ngẩng đầu lên, run rẩy mở miệng, đồ nhi.
Các đồ nhi thực sự không biết ta.
Đồ hỗn trướng.
Viên Doanh tụ tố thủ vỗ, trước người kình phong tuôn ra, tam nữ trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn ngã bay ra ngoài.
Cái gì cũng không biết, ta nuôi giữa ngươi môn có làm được cái gì?
Đủ rồi.
Nguyên Điệu đứng yên bất động, Nhạc bà đột nhiên mở mắt, nguyên bản đục ngầu đôi mắt, chẳng biết lúc nào đã hóa thành đen nhánh thâm thúy một mảnh.
Nàng ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn ra xa, tìm tới nàng, đi theo ta.
Sau một lát, một chỗ vắng vẻ trong trạch viện.
Thư Văn thi thể từ phế tích bên trong bị lật ra đi ra.
Trên thi thể máu thịt bé bét, vô số dữ tợn xé rách nhìn thấy mà giật mình, này thiên tiên tư thái, lúc này đã là hóa thành kinh khủng ác ngộng.
Nhất là thi thể tim, càng là trống rỗng một mảnh, đúng là bị người ngạnh sinh sinh đào lên.
Tốt, tốt rất a.
Nhạc bà nghiến chặt hàm răng, nhìn xem trên mặt đất thi thể hùng hăng phát ra tiếng, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta tra tấn người khác, còn chưa hề có người khác trái lại tra tấn chúng ta.
Sư tỷ.
Viên Doanh tụ hai con ngươi ánh quang chớp động, qua lại liếc nhìn trên mặt đất thi thể, là vết đao, người hạ thủ đao pháp không tệ.
Bất luận hắn là ai, hắn đều chạy không được.
Nhạc bà ngẩng đầu, mở miệng yếu ớt.
Vừa dứt lời, nàng vậy đen nhánh đôi mắt thâm thúy, đã là bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Giữa thiên địa, một cỗ vô hình lực lượng đi theo hội tụ.
Ô,
đất bằng bên trong, gió nhẹ nổi lên.
Phong thanh thê lương bi ai bi thường, đánh lây xoay cuốn lên trên mặt đất lá rụng.
Rõ ràng chỉ là nhàn nhạt gió nhẹ, nhưng công pháp thâm hậu phán nhi tam nữ, lại thân hình rút lại, hơi hơi run lên.
Cùng lúc đó, một cỗ mắt thường không thể gặp tối tăm mở mịt hơi khói, cũng từ dưới đất thi thể bên trong chậm rãi bay ra.
Hơi khói hư vô mở mịt.
Lúc tán lúc hợp, phảng phất sau một khắc liền sẽ biến mất giữa thiên địa.
Lúc tán như sương khói, lúc hợp lại hóa thành một cái thê mỹ thân ảnh.
Đó chính là sớm đã chết đi Thư Văn. Tam nữ mặc dù nhìn không thấy tình huống trước mắt, lại biết ngay tại phát sinh cái gì, thân hình run rẩy càng phát ra lợi hại. Thư văn. Nhạc bà bà trong mắt đen nhánh xoay chậm chậm, nhìn trước mắt hồn phách chỉ hoàn âm thanh mở miệng, là ai giết ngươi? Nô. Thê lương phong thanh đột nhiên quính lên, trận kia bên trong hơi khói càng là phi tốc biến hóa, bên trong bóng người cũng bắt đầu biến dữ tợn đáng sợ. Một lát sau, một cái khô khan lại mang theo sâu sắc oán hận phía trên, tại cái này vắng vẻ trong sân vang lên. Diệp Huyền. Diệp Huyền, Giang Hợp Đức. Hô. Thanh phong thổi qua, giữa sân hàn ý đột nhiên tiêu tán một khẩu, rõ ràng sắc trời không sáng, Thạch Ngọc Thiền tam nữ lại phảng phất toàn thân ấm áp. Diệp Huyền, Giang Hợp Đức. Viên Doanh tụ nheo lại đôi mắt, lạnh giọng mở miệng, là Giang gia, bọn hắn phát hiện chúng ta. Không. Nhạc bà bà hướng phía trước chậm rãi dạo bước, Giang gia là tiên môn di tộc, nếu như phát hiện chúng ta, tất nhiên sẽ không lưu lại vết tích, mà là sẽ lặng lẽ thông báo đăng tiên ti. Viên Doanh tụ hướng phía dưới mặt đất chỉ một cái, nói, nhưng bọn hắn giết thư văn tim huyết chủng cũng bị lấy ra, chúng ta đã bại lộ. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta mới vừa vặn bại lộ. Nhạc bà bà túi đầu xuống, lạnh giọng mở miệng, có lẽ, còn kịp. Hai người liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nói thân phận bại lộ, hai người sắc mặt xanh xám, nhưng trong lòng hoảng sợ cũng không phải địch nhân, mà là trong môn trừng phạt. Dù cho ma môn tại cái này quận thành bên trong hết thể cũng không có mấy người. Nhưng các nàng lại là loại con cua. Một khi hiện thân, chi bằng đi ngang. Chỉ cần lại hướng đỉnh đại quân, đăng tiên ti hoặc là tiên minh bên trong người kịp phản ứng trước đó rời đi, tuyệt không người có thể ngăn được. Đáng tiếc nhất là, các nàng cắm rễ chân quận, lại hướng đỉnh bên trong bồi dưỡng không ít ám tử, một khi bại lộ, sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Gọi phong đạo nhân. Nhạc bà chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước chậm rãi mà đi, thanh âm thản nhiên nói, cũng nên là thời điểm để cho hắn xuất thủ. Vâng. Sư tỷ. Viên Doanh tụ nhẹ nhàng gật đầu, tố thủ duỗi ra, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một tấm ố vàng lá bùa. Nàng nhắm mắt lại, cổ tay rung lên, lá bùa đã là phù phiếm trước người, chậm rãi bốc cháy lên. Giang gia đại trạch. Trong đại sảnh, Giang gia người chủ sự đã là tề tụ một đường. Phòng chính giữa, một câu khô quắt thi thể hoành ngăn mặt đất, làm cho người chú ý. Ma môn nhiên huyết chỉ. Giang gia lão thái gia Song Thiệu Hy tay chống quải trượng đứng ở tại chỗ. Cho dù hắn một đời trải qua thế sự, bây giờ lại cũng nhịn không được sinh lòng kinh hoàng, biết là ai ra tay sao? Biết rõ. Giang gia phú quý thần kiếm Giang Hạo tiếng trầm gật đầu, theo bọn tiểu bối nói, Hợp Đức là đi gặp Miên Nguyệt lâu thư văn cô nương, lúc ấy Hợp Đức tiếng kêu thảm thiết kinh động đến Diệp Huyền, xác nhận ra tay người kia chính là Miên Nguyệt lâu thư văn. Biết rõ. Giang lão thái gia cổ tay run rẩy, mặt ngoài đau khổ, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải biết ta? Ví như không biết. Việc này bọn hắn giả câm vờ điếc phàn nàn một phen, khả năng đến đây bỏ qua, hết lần này tới lần khác vậy Diệp Huyền, liền thấy người hành hung. Hơn nữa còn nói cho những người khác. Giang lão thái gia nhắm mắt lại, bờ môi kéo căng, nói, Diệp Huyền người đâu? Hắn đuổi theo. Giang Hạo tựa hồ cũng muốn minh bạch đạo lý này, sắc mặt trắng bệch mở miệng, tựa hồ, vậy ma môn nữ tử không thể tránh được hắn chặn giết. Giang lão thái gia thân hình nóng lên, trong tay quải trượng nhịn không được tầng tầng lớp lớp đốn địa. Vậy hắn hiện tại người ở đâu? Chuyện này. Giang Hạo trên mặt chần chờ, hướng phía chung quanh nhìn lại, một đám người trong mắt đều là mờ mịt. Hắn tựa hồ chưa có trở về. Không trở về. Giang lão thái gia hai mắt vừa mở, nói, đi, đi hắn viện tử nhìn xem, Giang Vân Nha đầu kia lại không lại. Ra ra, không cần nhìn. Một cái nhỏ bé mà thấp thỏm ngây ngô thanh âm ở phía dưới vang lên, lúc ta tới sau đó, nhìn thấy tỷ phu mang theo Vân tỷ ra cửa. Bành. Đại địa run lên, Giang lão thái gia dưới thân nền đá xanh đã ẩm vang vỡ ra, mạng nhện vết nước, kéo dài hơn một trượng có hơn. Tốt ngươi cái Diệp Huyền. Bộ ngực hắn nhanh chóng nhấp nô, gấp giọng giống to, lão đại, đi đem Sông Kiếm gọi tới. Lão bác, ngươi mang tuổi trẻ đều đi ám đạo, ra khỏi thành. Nhanh. A Phúc. Hắn quay người, nhìn về phía hầu hạ cả đời mình quảng ra, bờ môi run run, đi gọi người, thông chi nha môn, Tam Hà Bang. Đem hộ vệ tất cả đều gọi tới cho ta, Giang gia nuôi hắn môn nhiều năm như vậy, là thời điểm cho Giang gia bán mạng. Một chỗ hoang phế trạch viện. Diệp Huyền ngăn đón thê tử từ ngoài tường nhẹ nhàng bay vào. Trong viện cỏ dại rậm rạp, rắn chuột tần tàng, không chi kỷ kinh bao nhiêu năm không có nhân khí. Hắn quen thuộc đi tới viện lạc một góc, trên mặt đất loay hoay mấy lần, một cái nặng nghề phiến đá liền bị hắn một tay nhấc lên. Phía dưới là một gian phòng tối, bên trong tựa hồ có nơi khác miệng thông gió, khí tức tươi mát. Thậm chí còn có cái này một chút thức ăn, quần áo. Vân Nhi, mấy ngày nay ngươi liền trốn ở chỗ này, không muốn đi ra. Diệp đại ca. Giang Vân sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm chắc trượng phu vào áo, thật có nguy hiểm như vậy sao?
Gia Gia! Gia Gia cũng cứu không được chúng ta.
Diệp Huyên nhẹ nhàng thở dài, Vân Nhi, lúc này Giang Gia đều đã tự thân khó đảm bảo, Lão Thái Gia sợ cũng, ai?
Vậy? Vậy ngươi cũng không đi qua.
Giang Vân giữ chặt trượng phu, âm thanh mang khóc ý mở miệng, chúng ta cùng một chỗ trốn ở chỗ này, chờ sự tỉnh qua đi, có được hay không?
Vân Nhi!
Diệp Huyên một tay nhẹ nhàng nắm chặt thê tử cổ tay, lại vẫn cứ đem đầu thấp, thanh âm càng là băng lãnh, Giang Gia cùng ta có đại ân, ta quyết không thể lâm trận bỏ chạy, tất nhiên muốn hết sức đem các ngươi Giang Gia người cứu ra mới có thể.
Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trông tốt Giang Gia mỗi người.
Diệp đại ca!
Giang Vân trong lòng chua chua, cũng nhịn không được nữa, một thanh nhào trong ngực Diệp Huyền khóc lớn lên.
Tốt, tốt!
Diệp Huyền vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, ngươi đi xuống đi, không cần lo lắng cho ta.
Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Giang Vân, dừng một chút, lại nói, Vân Nhi, nếu như, ta nói là nếu như, ta không có thể trở về đến, Giang Gia cũng không thể tránh được một kiếp này, Vân Nhi ngươi liền đổi tên đổi họ, thật tốt giấu đi, đem con chúng ta nuôi lớn.
Diệp đại ca.
Diệp Huyền đưa tay hư cản, cười nói, ta chỉ nói là nếu như, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy.
Hắn ngẩng đầu lên, nghiêng đầu quan sát bốn phía, nói, đương nhiên, nếu như đến một bước kia, ngươi cũng không cần cứ gọi hài tử họ Diệp hoặc họ Giang, vạn nhất dẫn tới cửu nhân phục thủ, ngược lại không ổn.
Vậy?
Vậy họ gì?
Chúng ta vị trí địa phương, là một hộ họ Trương nhân gia trạch viện, chúng ta nhận bọn hắn huệ, về sau hải tử liền họ Trương sao?
Liền gọi.
Trương vô hận.
Chỉ có trong lòng không có oán hận, mới có thể mở vui vẻ tâm lớn lên.
Chương 143, Diệt môn.
Giang gia đại trạch, đặt chân Trần quận đã có mấy trăm năm. Trạch viện chiếm diện tích chừng hơn ngàn mẫu. Phi nhạn vây quanh tầng tầng lớp lớp, hành lang thiên chuyển khúc kính thông u, lộng lây bên trong mang theo cỗ tuế nguyệt lắng đọng. Nó đã ở đây đứng sừng sững mấy trăm năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể còn có thể đứng sừng sững càng lâu. Nhưng ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là đến rồi. Trong ngày thường, to như vậy trạch viện, dù cho nhân số đông đảo, vẫn như cũng bị quản lý đâu vào đấy. Nhưng hôm nay, gấp rút tiếng bước chân, từ bốn phương tám hướng vang lên. Bối rối âm thanh, truyền khắp Giang gia chi phòng. Từng đội hộ vệ, thủ hộ lấy Giang gia người hướng phía bốn môn phi nước đại.
Ra.
Ra không được.
Trước cửa chính, 10 cái điêu luyện hộ vệ mang theo các cái Giang gia người sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt. Rõ ràng ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi giữa thiên địa một mảnh đỏ thắm, nhưng ở bọn hắn trước mắt, lại sinh ra một đạo dày đặc xương trắng, đông dưng mà sinh. Cái kia xương mù không tiêu tan, nhìn như bao phủ không đủ hơn trượng, nhưng lại sinh không ai có thể lao ra. Tất cả mọi người một khi đi vào, tất nhiên sẽ nguyên địa đảo quanh, chợt có may mắn, cũng sẽ xuất hiện lần nữa tại sương mù bao phủ bên trong. Cái này như kỳ tích một màn, cũng không có cho bọn hắn mang đến ngạc nhiên cảm giác, có chỉ là tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn đều hiểu, trước mặt vật này, đại biểu cái gì?
Chư vị, các ngươi là muốn đi đâu đây?
Nhu hòa thanh âm, từ trong sương mù bay tới, một vị người khoác lụa trắng, tư thái ưu mỹ nữ tử chậm rãi từ đó bước ra. Nữ tử chân trần điểm nhẹ mặt đất, da thịt trắng non hiện ra bóng loáng. Sa mỏng phía dưới, tiểu mị tư thái như ẩn như hiện, câu hồn phách người. Bộ mặt bảo bọc khăn lụa, một đôi mắt đưa tình ẩn tình, để cho người ta nhìn một cái về sau liền lại khó rời mắt. Nàng này vừa xuất hiện, trước cửa đám người đã là sắc mặt ngốc trệ, kìm lòng không được chậm rãi hướng phía nữ tử rời tới.
A,
lụa trắng tung bay, bóng người thoáng một cái đã qua. Sau lưng mười mấy người thân hình cứng đờ, ánh mắt từ mê mang khôi phục thanh minh, nhưng khi là lại hóa thành vô biên hoảng sợ.
Khanh khách.
Trong cổ họng thanh âm nhấp nô, nhưng thủy chung vô pháp phát ra hoàn chỉnh âm phủ.
Phốc.
Huyết vụ từ cổ họng phun ra, tràn ngập bốn phía.
Mà cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, cũng thân hình mềm nhũn, nổn ngang lộn xộn ngã nhào trên đất, không tiếng thở nữa.
Đáng tiếc, nhiều như vậy tốt nhất huyết thực.
Nhạc bà sinh ý xuất hiện ở trong sân, mắt mang tiếc nuối liếc nhìn toàn trường, đột nhiên bờ môi một cổ, nhẹ nhàng hướng phía trước thổi.
Hô.
Trước người huyết vụ đột nhiên trì trệ, lập tức đã là như yên như sương. Xôn xao trôi hướng toàn bộ trạch viện.
Sau đó, nhạc bà quay người, nhìn về phía sau lưng bốn cái miếng vải đen đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ đại hán.
Đi đem, đi theo mùi máu tươi, tùy tiện giết.
Ôi ôi!
Âm thanh kỳ quái, từ túi kia bọc lấy trong cơ thể con người truyền đến.
Sau một khắc, giữa sân hư ảnh lóe lên, bốn đạo bóng đen đã mang theo báo táp kinh khí, phóng tới Giang gia đại trạch.
Vâng!
Kiên cố tường viện đột nhiên đổ sụp, bốn cái cự đại cửa hang hiện trước mắt.
Cái kia bốn đạo nhân ảnh, hai tay mở rộng, đón bên trong Giang gia người, trực tiếp hung hăng nào tới.
Người nào?
Có người cuồng hống, lập tức đao kiếm ánh sáng anh dũng đánh tới.
Keng.
tựa như kim thiết tiếng va chạm vang lên, cái kia ẩn chứa cự lực đao kiếm đâm vào bóng đen phía trên, lại như chém tới thiên đoán thép tinh, lúc này chia năm xẻ bảy. Mà bóng đen kia, nhưng là hồn nhiên không hay hai tay duỗi ra, bắt lấy một người thân thể, đột nhiên kéo một cái. Phúc! Một người ở trước mặt mọi người, bị ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, ngũ tạng rơi xuống, vô biên sát khí, càng là từ bóng đen kia phía trên tuôn trào ra, bao phủ bốn phía. Một thoáng thời gian, không biết bao nhiêu mắt người mắt co rụt lại, trong lòng dâng lên vô biên hoảng sợ. Bành! Bóng đen lại không chút nào để ý tới trước người tâm tình người ta ý tứ, thân hình nhảy lên, hai tay qua lại vũ động. Hắn cương cân thiết cốt, thật dài móng tay bén nhọn mà sắc bén, có thể so bảo kiếm, một mạch liều chết, lúc này tại sao lưng lưu lại khắp nơi trên đất tàn thi. Bốn người xông lên, nương theo lấy tường viện, phòng ốc liền một mạch sụp đổ, cái kia giang ra một đám hộ viện tạo thành phòng tuyến lúc này hiện ra sụp đổ hình dạng. A. Nhất lưu cao thủ phích lịch kiếm cuồng hông mua kiếm, kiếm quang như là bao quanh hỏa ảnh, tại trước mặt người kia trên thân điên cuồng nổ tung. Nhưng dù là như thế, người kia cũng chỉ là tiến lên chi bước hơi hơi gặp khó, ngoài thân quần áo chia năm xẻ bảy, bên trong da thịt dĩ nhiên là không chút nào thương. Ôi! Phốc xích! Hai tay vung lên, tựa như lưỡi đao, nhất lưu cao thủ phích lịch kiếm đã là bị một phân hai nửa, tàn thi ngã bay xa mới. Bọn hắn không phải người! Không phải người! Hoảng sợ gào thét ở trong sân vang lên, giống lên một tiếng bên trong, đã có không ít người cút bỏ hướng về sau thối lui. Tại bọn hắn trước mắt, kia là cái bóng đen quần áo diệt hết, lộ ra lại là cái kia đầy người lông đen, răng nanh nô lên, hốc mắt không có vật gì giữ tợn quái vật. Cái này bốn cái quái vật kinh khủng, bị bầy người tầng tầng lớp lớp vây quanh, lại lăn lộn nếu không có xem, qua lại trùng sát, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng. Tựa hồ, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Bí luyện cương thi. Nội viện, giang gia lão thái gia bở môi run run, cưỡng ép đè xuống trong lòng hoảng sợ, hướng phía đám người giống to, không cần phải sợ. Kia là thiết thi, tại binh khí bên trên thoa lên tinh huyết, liền có thể chạm phá thân thể nó. Nhanh! Vô dụng! Tại bên cạnh hắn, một người trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu, những cương thi này mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, mà lại lực lớn vô cùng, không biết mệt mỏi, cũng không sợ vây giết. Chỉ có nhất lưu cao thủ tinh huyết mới có thể đối bọn chúng tạo thành một chút uy hiếp, muốn triệt để giết chết bọn chúng, chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể. Kiếm nhi! Giang lão thái gia quay đầu nhìn về phía đối phương. Thầm nói bên trong người có thể hay không ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã sinh lòng tuyệt vọng, chỉ mong mỏi Giang gia huyết mạch còn có thể kéo dài tiếp. Có thể. Giang kiếm sắc mặt ngưng trọng chậm rãi gật đầu, trên thân phụ thân có lá bùa, có thể khám phá hư ảo, mặc dù chậm một chút, nhưng trận pháp này cũng che không được ánh mắt hắn. Người này tên Giang kiếm, trên giang hồ thanh danh không hiện, chỉ biết là Giang gia tám phòng một vị trầm mặc ít nói công tử. Nhưng ở Giang gia, hắn lại là địa vị vẹn vẹn không chút nào không kém hơn lão thái gia. Thậm chí, từ một khía cạnh khác mà nói, hắn so Giang gia lão thái gia còn trọng yếu hơn nhiều. Bởi vì, hắn là Giang gia cái này đời thứ ba một vị duy nhất có tu pháp thiên phú người, càng là Giang gia cung cấp kiếm người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giang lão gia tử nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng, lần nữa ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong đã là chỉ còn lại nồng đậm đấu trí. Kiếm nhi, ra tay đi. Nếu như khả năng lời nói, ngươi cũng muốn chạy đi. Hy vọng như thế. Giang kiếm nheo cặp mắt lại, tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ, chậm rãi đứng ở trước người. Hư không trì trệ, giữa thiên địa đột nhiên vô thanh. Ra. Chanh. Một tiếng trực trùng vân tiêu kinh thiên kiếm minh đột nhiên từ giang kiếm trước người dâng lên. Kiếm quang. Quỷ thần tịch dịch kiếm quang điện tránh xuyên ra. Kiếm quang tiểu thiên như rồng, trước mắt gặp đã là lướt qua gần trăm mét chỗ, kiếm quang khẽ quấn, đã là xẹt qua một bộ thiết thi. Tư lạp. Cùng một chỗ tiếng vang vang lên. Cái kia điên cuồng đuổi giết đám người thiết thi thân hình cứng đờ, đạo đạo vết rách tại toàn thân hiện hiện, vô số khói trắng trong nháy mắt tràn ngập thân thể. Bành! Một tiếng vang trầm, cái kia không gì có thể cản thiết thi đã là giữa trời nổ thành vô số khối vụn. Mà kiếm chạm một bộ thiết thi kiếm quang, cũng bày biện ra chỉ độn chi sắc. Lịch quang kiếm. Một tiếng sợ hãi thán phục, trong hư không một vật điện thiểm xuyên ra, như chủ y, như điện, đột nhiên cuốn lên cái kia bay lượn kiếm quang. Tắc thần truy. Giang kiếm đôi mắt co rụt lại, Khâu Vân đạo trưởng đồ vật. Không sai. Nhạc bà khàn giọng thanh âm vang lên, bụi mù tràn ngập bên trong, nàng chậm rãi tới gần nơi đây, tại nàng bên cạnh, nhận ủy thác Phong Linh Châu Phong đạo nhân cũng sắc mặt lãnh túc mắt nhìn Giang gia đám người. Phong đạo trưởng. Giang lão gia tử đôi mắt co rụt lại, ngươi dĩ nhiên là cũng gia nhập ma môn. Bần đạo cũng là thân bất do kỷ a. Phong đạo nhân nhẹ nhàng thở dài, mắt nhìn Giang lão gia tử, chậm rãi mở miệng, quen biết một trận, ta cũng tới đưa tiễn ngươi.
Hắn một tay nhẹ thác, tầng tầng phong nhận đã là tựa như liên hoa tỏa ra bao phủ bốn phía, hiện lên ở Giang gia đám người đầu tóc phía trên, như lợi kiếm treo ngược, để cho người ta sắc mặt trắng bệch, sinh lòng hoảng sợ. Tại hai người bọn họ sau lưng, một tiếng lụa trắng Viên Doanh tụ đi sát đằng sau. Tại nàng cái trán, có một kỳ dị ấn ký hiển hiện, vũ mị bên trong lộ ra cỗ thần dị, nàng dưới chân những nơi đi qua, huyết hà chảy xuôi. Theo tố thủ rũa ra, một thanh toàn có huyết dịch hội tụ trường đao đã là hiện lên ở trong bàn tay nàng. Huyết đao nhưng tụ không sai, sắc bén không kém thần binh. Giết đi. Ừm. Chương 144, loạn. Rạng sáng, sắc trời mở sáng, ngoài cửa sổ đột có nhỏ bé phong thanh xẹt qua, Tôn Hằng hai mắt vừa mở, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Soạt. Một đạo bóng đen hiện lên, đinh vào đầu giường bảng gỗ phía trên, hiện ra hình dạng, lại là một cái cột tờ giấy phi tiêu. Khe nhíu mày, Tôn Hằng nâng người rút ra phi tiêu, gỡ xuống phía trên tờ giấy. Cẩn thận nắp kỹ, đừng lộn xộn. Tám cái tràn đầy cảnh cáo văn tự, tiểu chữ phiêu giật, tú lệ cao, giống như là nữ tử bút tích. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút tờ giấy, Tôn Hằng đã là đoán ra vừa rồi ngoài phòng lướt qua bóng người là ai. Thạch Ngọc Thiền. Nàng lại có tốt như vậy công phu. Loại này ẩn nấp phương pháp, so với hắn trên thân tụ khí bình tức thuật không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là vì cái gì? Nàng muốn cảnh cáo chính mình đừng lộn xộn, hơn nữa còn phải giấu kỹ. Chẳng lẽ nàng từ chỗ nào biết rõ có người muốn hại chính mình? Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng yên lặng nâng người, thay xong quần áo, cầm lấy Vân Long đao thẳng đi tới mật thất. Trước mắt sương mù nồng nặc, nhưng mặc kệ như thế nào, đều muốn lấy ra tăng thực lực mình làm đầu. Ngay tại Tôn Hằng nâng người cũng không lâu lắm, mấy đạo thân mang Tam Hà Bang phục sức thân ảnh liền xuất hiện tại mảnh này trên đường phố, bọn hắn lẫn nhau tách ra, liền một mạch gõ mở ra hai bên cửa phòng. Bộ pháp vội vàng, thanh âm gấp rút. Tôn công tử. Sợi tóc có chút tán loạn Đinh Tĩnh chạy chậm đến đi tới mật thất trước cửa, nhìn xem bên trong Tôn Hằng há mồm thở dốc, ngài ở chỗ này à, trong bang có chuyện quan trọng tìm ngài. Biết rõ. Tôn Hằng bước ra mật thất, ngẩng đầu lên, hôm nay sắc trời có chút không tốt. Bầu trời trời u ám, chiếu nặng đặt ở trong lòng người. Hồi tưởng vừa rồi tờ giấy, trong lòng của hắn hơi có vẻ chù thố, bất quá cân nhắc lại lo, hắn cuối cùng vẫn là cất bước đi ra ngoài, ta liền tới đây. Đi ra viện lạc, trên đường phố đã có không ít Tam Hà Bang bên trong người hội tụ vào một chỗ, hướng phía tổng đà phương hướng chạy đi. Tôn huynh. Trịnh Luân thanh âm từ phía sau vang lên. Hắn trên mặt nghi hoặc, ánh mắt bên trong còn có chút này thấp thỏm, tiến đến Tôn Hằng bên người mở miệng, ngươi có biết hay không đây là có chuyện gì? Ta cái này trong lòng, thế nào đều cảm giác không vững vàng. Ta cũng không biết. Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng, quét mắt bốn phía, kia từng cái ánh mắt cũng đều là lộ ra mở mịt luôn cuống. Vâng. Đột nhiên, chân trời đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, một đạo trùng thiên ánh lửa thẳng vào vân tiêu. Nơi đó là Giang gia đại trạch. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh nghi, ngay lập tức lại không chần chờ, phi tốc hướng phía tổng đà phương hướng chạy đi. Nơi xa vang trầm liền một mạch không ngừng, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm thấy đại địa đang run rẩy, ánh lửa liên tiếp chiếu rọi bầu trời mây đen lúc sáng lúc tối. Người đi đường, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch. Loại tình huống này đều nói rõ Giang gia tao ngộ tình thế nghiêm trọng bực nào. Xì sao bàn tán bên trong, không khỏi là đang suy đoán Giang gia bên kia xảy ra chuyện gì. Dự cảm không tốt, hiện lên ở mỗi người trong lòng. Giang gia thân là Trần quận ngoại trừ triều đình bên ngoài hai thế lực lớn một trong, có ai dám đối với nó động thủ. Thậm chí, gây nên tình hình như thế. Mới vừa tới đến tổng đà phụ cận, tất cả đường chấp sự đã nghênh đón tới, dẫn trước mọi người hướng riêng phần mình địa bàn. Chấp pháp đường đám người vị trí chỗ ở tới gần nội viện. Tôn Hằng bước vào trong đó, liền gặp được hai vị thứ đường chủ đã sắc mặt ngưng trọng đứng ở tại chỗ. Không ai lên tiếng. Theo nhân thủ hội tụ, giữa sân bầu không khí cũng càng ngày càng nặng nặng. Giang gia đang bị ma môn tiêu sát. Trước mắt, chúng ta còn không có nhìn thấy một người từ cái kia trong nhà trốn tới. Thứ đường chủ Trích Tinh Vũ Sĩ Hoàng Phủ Vân một câu nói liền đưa tới sóng to gió lớn, giữa sân mọi người cùng đều biến sắc. Chớ lên tiếng. Lương Trừng núi đạo nhân hai tay lăng không ấn xuống, kinh khí đè ép. Lúc này ngăn lại giữa sân ồn ào. Hắn liếc nhìn toàn trường, ánh mắt nhưng tụ không sai, sự tình cụ thể thế nào, còn không rõ ràng lắm, ứng đối ra sao, trong bang còn không có xuống tới quyết đoán. Thế nhưng, chúng ta đều rất rõ ràng ma môn thủ đoạn thế nào. Cho nên, đừng nghĩ lấy không để ý. Nếu như ma môn muốn xuống tay với chúng ta ngoại trừ liều chết chống cự, không còn cách nào khác. Phía dưới, vì chưa đến thời điểm gây nên bối rối, ta đến an bài một chút riêng phần mình vị trí. Nội điện. Đến từ phủ thành tu pháp người Ma Vân Thượng Nhân, sắc mặt nghiêm chỉnh xanh xám nhìn về phương xa, cương nha cắn chặt. Ma môn.
các ngươi Trần quận ma môn không phải đã bị tiêu diệt sao? Vì cái gì sẽ còn xuất hiện? Ma môn yêu nhân, thượng nhân ngươi hẳn là rất rõ ràng, là tiêu diệt không rõ. So sánh với Ma Vân thượng nhân thất kinh, Dư Tinh Thạch mặc dù sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không hiển lộ vẻ bối rối. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút ứng đối ra sao. Bang chủ. Ngoài điện một người không người, Kim Châm Độ Ách Phạm tiền bối cầu kiến. Tránh ra. Bóng người chớp động, phất ống tay háo một cái, kình phong trực tiếp quạt bay trước điện bẩm báo người kia. Người tới sải bước đi vào đại điện, tiếng trầm mở miệng, đến lúc nào rồi, còn tới một bộ này. Người tới tướng mạo gầy gò, dưới trán có râu, dáng người thon dài, một đôi mắt có thể không sai tỏa sáng, chính là nha môn tiên thiên cao thủ Kim Châm Độ Ách Phạm Cừu. Phạm huynh. Dư Tinh Thạch hướng phía người tới nhẹ nhàng chắp tay, người đã đến. Ta đương nhiên muốn tới. Phạm Cừu sắc mặt biến thành màu đen, hướng phía Ma Vân thượng nhân chắp tay ra hiệu, thượng nhân, Trần quận có ma môn yêu nhân xuất hiện. Ngươi cho là chúng ta phải làm gì? Đây là các ngươi triều đình sự tình. Hỏi ta làm gì? Ma Vân thượng nhân hai mắt vừa mở, nội trừng Phạm Cừu, ta chỉ là một cái thế ngoại người rảnh rỗi, không lẫn vào loại sự tình này, ta muốn về phủ thành, mà lại liền sẽ đi. Thượng nhân. Dư Tinh Thạch ở một bên thở dài một hơi thở, chầm chầm nói, nhìn thấy ma môn yêu nhân, không đánh mà chạy, thế nhưng là tội chết. Coi như thượng nhân là thế ngoại người rảnh rỗi, khó nói liền không sợ tiên minh trách tội sao. Ngươi, Ma Vân thượng nhân thân hình cứng đờ, quay đầu nộ trường Dư Tinh Thạch, tốt, tốt rất a. Ngươi cứng như vậy khí, ngươi tại sao không đi cho Giang gia giải vây? Còn có ngươi, hắn chỉ một cái Phạm Cừu, cả giận nói, các ngươi nha môn là làm gì ăn? Ma môn Dư Nghiệt nhiều năm như vậy trốn ở dưới mí mắt cũng không biết, xảy ra chuyện không phát binh, ở chỗ này lấy làm gì? Vị này Ma Vân thượng nhân trợn mắt trừng trừng, thân hình run rẩy, đại hống đại khiếu, dùng cái này đến giảm xuống trong lòng hoảng sợ. So sánh với hắn đến, hai vị tiên thiên thì phải lộ ra trấn tĩnh rất nhiều. Rốt cuộc, bọn hắn có thể đi đến hôm nay, không khỏi là trải qua vô số chém giết, chân đạp vô số thi cốt mà thành. Ma môn tuy mạnh, nhưng cũng không thể để cho bọn hắn sợ hãi đến tận đây. Quận thành binh tướng đã bắt đầu hội tụ, nhưng... Phạm Cừu hai gò má run run, nhưng quận trưởng đại nhân cũng không hạ lệnh, mà lại, chúng ta nhân thủ cũng không đủ. Còn như triệu tập biên quân giấy viết thư, đã phát ra ngoài, bọn hắn chạy đến. Nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Giang gia nơi đó, làm sao bây giờ? Dư Tĩnh Thạch im lặng không nói. Thật lâu, hắn mới chỉ hoàn âm thanh mở miệng, nói, người trong ma môn thân phận, người rõ ràng sao? Phạm Cừu nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ ràng. Ta nghe nói. Dư Tĩnh Thạch hai mắt nhắm lại, nói, chỉ cần chúng ta không biết ma môn đệ tử thân phận, bọn hắn liền rất có thể tiếp tục cẩn giấu đi, sẽ không quấy nhiều những người khác. Mà Giang gia sở dĩ gặp nạn, cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ ma môn tung tích. Cho nên mới sẽ bị diệt khẩu. Ngươi ý là? Phạm Cừu hai mắt co rụt lại, Giang gia chỉ cần không ai trốn tới, có lẽ bọn hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ. Có khả năng này. Dư Tinh Thạch mở mắt nhìn về phía Phạm Cừu, coi như động thủ, bọn hắn cũng sẽ trước tiên đối trong nha môn một ít người động thủ mới là. Đây là ngồi chờ chết. Phạm Cừu lửa giận dâng lên, đem sinh cơ thả trong tay ma môn, ngươi cho rằng các ngươi Tam Hà Bang có thể trốn được rồi. Ta để cho phía dưới người thử hạ. Dư Tinh Thạch nhẹ nhàng thở dài, vây quanh Giang gia tầng kia xương trắng, đi vào liền sẽ mê thất, cho dù là nhất lưu cao thủ, cũng chỉ có thể cam đoan toàn thân trở ra. Loại tình huống này, thế nào cứu người? Mà lại, ngươi cảm thấy chúng ta đi vào, thật có thể cứu được người. Phạm Cừu đứng ở giữa sân, không nói tiếng nào. Thật lâu, hắn mới nhìn chằm chằm Dư Tinh Thạch chậm rãi hỏi, như vậy, Dư bang chủ có biết hay không người trong ma môn thân phận? Dư Tinh Thạch ngậm miệng, không đáp. Hừ. Phạm Cừu hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, quay người liền muốn rời đi. Phạm tiên bối. Nơi xa, có người vội vàng chạy tới, Chu bộ đầu, Vương bộ đầu ngộ hại. Còn có Trương đại nhân, Lý đại nhân, quận trưởng bên kia tựa hồ vậy. Cũng gặp nạn. Phạm Cừu thân hình cứng đờ, vội vàng quay đầu, cùng Dư Tĩnh Thạch liếc nhau. Ma môn bắt đầu thanh lý một ít người. Mà lúc này, quận thành bên trong, vô số ánh lửa liền một mạch nổ lên. Quận thành, loạn tung tung phèo. Chương 145, báo thủ. Quận thủ phủ. Trần quận đương nhiệm quận trưởng Liễu đại nhân không chút nào che giấu chính mình tham luyến vinh hoa tâm tư, chỗ ở trang phục tinh mỹ tuyệt luân. Bạch ngọc làm giường, minh châu tô điểm, san hô phỉ thúy so mắt đều là. Bà ngọc bên trên cái này ngọn mặt kính, chính là lấy hiếm thấy mỹ ngọc tỉ mỉ rèn luyện mà thành, chuyên vì trong phòng vị này mỹ nhân sở thiết. Mỹ nhân ngũ quan tinh xảo, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, đôi mắt sáng mê ly, thanh tịnh bên trong, lại ẩn hàm vũ mị. Một dạng chuyên câu lòng người yêu tinh. Chỉ bất quá, lúc này trong mặt gương, hiện lộ lại không phải cái này thiên tiên hóa nhân cảnh đẹp vậy, ngược lại là huyết vụ tràn ngập giết chóc. Dù cho không có âm thanh, cách mặt kính, cũng có thể nhìn ra bên trong cái kia cực kỳ bi thảm nhân gian luyện ngục. Một cái cao chừng 3 trượng cột cờ phần phật bay bay, tinh kỳ bên trên huyết văn phát họa, bốn phía oan hồn than khóc. Huyết hồn thiên. Ma môn chiêu bài pháp khí, có thể thu nạp oán sát huyết khí, vị trí chỗ, tất nhiên huyết hải cuồn cuộn. Mà lúc này, vật này liền định tại Giang gia láo trạch chính giữa. Diệp Huyền không tại. Mỹ nhân nhìn xem mặt kính, thanh âm phiêu hốt, làm cho người ta tâm thần dập dờn, Miên Nguyệt lâu xem ra là bại lộ, may mắn, Minh Nghĩa ngươi cùng Phong đạo nhân còn không có bại lộ. Nhờ có Như Mộng sư tỷ có dự kiến trước. Ở sau lưng nàng Triệu Minh Nghĩa hơi hơi không người, nghiêm mặt nói, đáng tiếc, sau ngày hôm nay, triều đình tất nhiên sẽ tra rõ trần quận, chúng ta nhiều năm ẩn nút tích lũy, sợ đều muốn hủy một trong bó đuốc. Đúng vậy a. Như Mộng ánh mắt mê ly, nói khẽ, ngươi triều đình đảm nhiệm sách, sợ cũng sẽ đánh trở về một lần nữa xét duyệt, cùng Chu gia hôn sự, cũng muốn hướng về sau chậm trễ. Đáng tiếc. Ngươi thành đại sự, tất nhiên muốn chịu được nhàm chán. Triệu Minh Nghĩa nghiêm nghị mở miệng, việc này, Minh Nghĩa hiểu. Ngươi là hiểu chuyện hài tử. Vị này Như Mộng, tuổi tác nhìn như bất quá chừng 20, nhưng thực tế niên kỷ, lại không người có thể biết. Hướng Triệu Minh Nghĩa nói tới nói lui, cũng đầy là lo lắng hậu bối chi ý. Chờ sự tình kết thúc, ta sẽ an bài người phối hợp ngươi cùng Phong đạo nhân biến hóa bên trên một tuần kịch, làm ngăn cơn sóng dữ anh hùng. Có lẽ, có thể lại hướng đỉnh bên kia vãn hồi một chút hảo cảm. Nàng từ trên chỗ ngồi nhẹ nhàng đứng lên, vung tay lên, trên mặt kính hình tượng đã là tiêu tán trong không. Ở sau lưng nàng, có mười mấy nữ tử, trong đó phần lớn xuất thân Miên Nguyệt lâu, bộ dáng từng cái phát triển. Những năm này, chúng ta từ Trần quận đưa ra ngoài mấy cái hạt giống, bây giờ bọn hắn người đã ở triều đình cao vị, không thể tùy tiện bỏ qua. Như Mộng đôi mắt dần dần nghiêm túc, liếc nhìn bốn phía, nói, tất cả khả năng tra được bọn hắn manh mối, hôm nay tất cả đều muốn gây mất. Cần thanh lý danh sách nhân viên, Thanh Hà sẽ nói cho các ngươi biết, không cần buông tha một người. Bằng không, các ngươi biết hậu quả. Rõ. Chúng nữ cùng nhau không người, gật đầu xác nhận. Như Mộng đôi mắt chuyển động, nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa. Minh Nghĩa, Giang gia có một ít người từ thầm nói trốn ra thành, ngươi mang theo một bộ thiết thi, đem bọn hắn thanh lý xong. Rõ. Đúng rồi, Thiên Đao môn hai người kia đâu? Thạch Ngọc Thiền tiến lên một bước, nói, bẩm sư bá, hôm đó Tiêu Vật Vong sau khi đến, hai người bọn họ liền rời đi Miên Nguyệt lâu, không biết tung tích. Thiên Đao môn. Như Mộng Nhu lông mày nhẹ trao lại, âm hiện không vui nói, Thiên Đao môn người, thực sự để cho người ta không thích. Võ Minh bảo khố, bên trong bất quá là một chút vật vô dụng mà thôi, như không phải tại Huyền Sơn tuyệt vực, sớm đã bị chúng ta lật ra tới. Sư tỷ. Triệu Minh Nghĩa hơi hơi chắp tay, nói, Tam Hà Bang làm sao bây giờ? Bọn hắn tại Trần quận cắm rễ nhiều năm như vậy, ta sợ, bên kia sẽ có người nhìn ra sơ hở gì tới. Ngươi yên tâm. Như Mộng tùy ý khoát tay nói, nhạc sĩ muội huyết hồn phiên đang cần đại lượng huyết thực bổ khuyết, mới có thể viên mãn, đến lúc đó cùng nhau giải quyết là được. Rõ. Xuống dưới mau lên, không nên để lại xuống vết tích. Rõ. Phong thanh liệt liệt, trong phòng ánh nến lắc lư, trong chớp mắt, trong phòng liền chỉ còn lại có Như Mộng một người. Nàng hơi hơi quay người, tố thủ vung lên, không thấy như thế nào động tác, trước người một mặt tường bích đã ầm vang sụp đổ. Ở trước mắt nàng, là một cái biển lửa. Chẳng biết lúc nào, to như vậy quận thủ phủ, sớm đã không có người sống hô hấp, chỉ có cái kia lốp bốp tiếng bạo liệt, ở trong biển lửa thỉnh thoảng truyền đến. Ngoại giới, sắc trời âm u, trong thành liệt hỏa khắp cả lên, tiếng kêu sợ hãi, giết chóc câm thanh, bên tai không dứt, toàn bộ quận thành, xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Chỉ có thế lực lớn nhất, cũng cao thủ thích chặt, khốn thủ một chỗ, không dám có chút động đậy, mặc cho ma môn đệ tử ở trong thành tàn phá bừa bãi. Tại cái này trong lúc bối rối, Triệu Minh Nghĩa dưới chân điểm nhẹ, đã thân như mị ảnh, đi theo trước mắt hơi khói, vọt hướng ngoài thành. Sau lưng hắn, theo sát một cái toàn thân miếng vải đen bao khỏa thiết thi dưới chân phát lực, nhảy lên mấy trượng, tốc độ nhanh cũng là kinh người. Một người một thi thể, một trước một sau, trong nháy mắt không vào thành ngoại trong rừng rậm. Ngoài thành, một chỗ hoang vu dốc núi. Bành! Cự thạch nhấp nô, dọc theo dốc núi mang ra mảng lớn cho bụi. Nhanh, mau ra đây! Giang Thiếu Trạch nhảy ra hang động, hướng phía bên trong vội vãng ngoắc. Lộn xộn tiếng vang lên, gần hơn 20 cái nam nữ nữ một mặt kinh hoàng từ đó y đi theo tự mà ra. Bọn hắn không hơn được 14-15 tuổi, tiểu thậm chí mới vừa vặn xe đi, cần bị người ôm vào trong ngực, mới có thể đuổi theo phía trước bộ pháp. Giang Thiếu Trạch nhìn trước mắt những này giang ra hậu bối, hốc mắt không khỏi một đỏ. Bất quá, hắn trừng mắt nhìn, cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thương, kéo qua trong đó ba người trẻ tuổi, kéo tới trước người. Tiểu Cửu, Thập Ngũ, Thụy Nhi, ba người các ngươi lớn tuổi nhất, cũng hiểu chuyện, hiện tại ta cần đem các ngươi chia ba nhóm, một người mang theo các cái đệ đệ muội muội, đi không cùng đường, đi phủ thành phía bắc 300 dặm nơi Hoắc Sơn. Nơi đó có một cái tiên môn tông phái Lâm Thạch phái, chúng ta rằng ra, trước kia chính là Lâm Thạch phái người, các ngươi đi tìm nơi đó trưởng môn. Đem nhà chúng ta phát sinh sự tình nói cho hắn biết, hắn sẽ chiếu cố các ngươi.
Ừm.
Ân. Ba đứa hài tử sắc mặt bối rối, bất quá vẫn là trọng trọng gật đầu. Thiếu Trạch Thúc, các ngươi thật từ nơi này đi ra. Một cái không biết là mừng hay là cất tiếng đau buồn âm, từ nơi không xa vang lên, để cho Giang Thiếu Trạch thân hình run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy tại cách đó không xa trên sườn núi, một cái cụt một tay thanh âm đang đón gió mà đứng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên này. Diệp Huyền. Thấy rõ người tới, Giang Thiếu Trạch trên mặt vui mừng, vội vàng mở miệng, ngươi ở chỗ này.
Quá tốt rồi, quá tốt rồi.
Có ngươi tại, vậy bọn hắn liền an toàn nhiều.
Đúng vậy a.
Diệp Huyền bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần, ánh mắt đảo qua đám người, điểm nhẹ đầu tóc, có ta ở đây, bọn hắn cũng không cần một đường buôn ba vất vả. Tòa nhà bên kia tình huống thế nào?
Ai?
Giang Thiếu Trạch nghe vậy, một mặt bi thương, ma môn vây quanh lão Trạch, ngoại trừ chúng ta những người này, sợ.
Sợ Giang gia không có người nào có thể đào thoát ta.
Dạng này a? Diệp Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt, thở dài một hơi hơi thở.
Như thế liền tốt, như thế liền tốt.
Ừm. Giang Thiếu Trạch nghe vậy sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nói, Diệp Huyền, ngươi đây là ý gì?
Không có ý gì.
Diệp Huyền cúi đầu than nhẹ, Thiếu Trạch Thúc, nếu những người khác khó thoát một kiếp, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy, ta vậy liền tặng ngươi đi gặp bọn hắn.
A.
Ngươi.
Ngươi.
Giang Thiếu Trạch ánh mắt vừa mở, đưa tay chỉ hướng Diệp Huyền, há miệng muốn nói, lại phát hiện chính mình khí lực đang phi tốc trôi qua.
Túi đầu xuống, nơi ngực máu tươi giạt rào chảy xuôi, chẳng biết lúc nào, hắn đã bị tàn đao xẹt qua.
Phù phù.
Thi thể ngã xuống đất, kích thích một chút cho bụi.
Diệp Huyền đôi mắt băng lãnh, giữa sân đao quang tái khởi.
Xoẹt xẹt.
Tàn đao vào vỏ, phát ra chói tai kinh minh.
Hoang vu trên sườn núi, này là đã là thây ngang khắp đồng, máu tươi đầy đất.
Nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả?
Tóc dài che khuất đôi mắt Diệp Huyền cũng không vội vã rời đi, ngược lại quay người, hướng phía dưới rừng rậm nhìn lại.
Ba ba.
Ba ba.
Đặc sắc, đặc sắc.
Một người vô nhẹ song trưởng, từ phía dưới chậm rãi đi ra, người tới ngũ quan tuấn lãng, mắt như rực rỡ tinh, chính là năm nay Trần Quận Tứ Đại Tuấn Kiệt một trong Bạch Y Tú Sĩ Triệu Minh Nghĩa.
Xua hổ nuốt sói, Diệp huynh hảo tâm kế.
Triệu Minh Nghĩa liếc nhìn Diệp Huyền, lông mày vặn lên, bất quá, các hạ đến cùng là ai?
Lại muốn như thế thiết kế, diệt tuyệt Giang gia cả nhà.
Triệu Minh Nghĩa.
Diệp Huyền cũng tại túi đầu nhìn xem Triệu Minh Nghĩa, đôi mắt lấp lóe, ngươi là ma môn đệ tử.
Ngươi nhìn.
Triệu Minh Nghĩa hai tay mở ra, nói, hai người chúng ta đều có bí mật, sao không thẳng thắn, ta thật sự là rất hiếu kỳ.
Ngươi muốn biết.
Diệp Huyền khỏe miệng hơi vện, thân hình đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa.
Vậy liên tiếp ta một đao.
Chương 146, quyết đấu.
Trương gia nội khí công pháp cương manh bá đạo, lực bộc phát cực mạnh, thậm chí có thể lấy bí pháp trực tiếp cương ép quán thông kinh mạch, tăng lên cảnh giới, lúc này mới có thể để cho Trương Huyền Nghiệp tuổi còn trẻ liền tiến cấp nội khí cảnh giới viên mãn. Mà tàn đao đao pháp càng là đao tẩu thiên phong, vô cùng nhanh chóng, nội khí trải qua kinh mạch áp xúc về sau bộc phát, có thể phảng tăng gấp đôi tốc độ.
Toàn lực thi triển, nhanh có thể khiến người ta không kịp phản ứng.
Vầng sáng lưu chuyển, chỉ gặp giữa sân đao quang chỉ là bỗng dưng lóe lên. Đã là vượt ngang 10 mét khoảng cách, xuất hiện tại Triệu Minh Nghĩa cổ họng trước đó.
Bá.
Triệu Minh Nghĩa chân đạp vô ảnh, thân như quỷ mị bỗng nhiên chớp động, tại nguyên chỗ liền một mạch vạch ra mấy đạo tàn ảnh, cường cường tránh đi đánh tới đao quang.
Vị này tứ đại tuấn kiệt một trong Bạch Y Liễu Tú Sĩ, khinh công cũng là kinh người.
Cùng lúc đó, sau lưng hắn, một đạo hắc ảnh cũng điện thiểm mà ra, duỗi ra hai tay, phóng tới Diệp Huyền.
Bóng đen trên thân sát khí bức người, vô cùng đơn giản bổ nhào về phía trước. Bốn phía sắc trời tựa hồ cũng vì đó tối sầm lại, một cô âm trầm chi khí, càng là thẳng bức ra thịt, tâm thần.
Đang.
Kim thiết va chạm thanh âm vang lên, cái kia thiết thi bay ngược mà quay về, ngã nhào xuống đất, mà Diệp Huyền cũng bước chân trì trệ, dừng ở tại chỗ.
Thứ gì?
Hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn thẳng phía trước trên mặt đất thiết thi, trơ mắt nhìn xem nó thân hình nhất đỉnh, chân không ngẩng lên liền đứng lên.
Đón đỡ Diệp Huyền một đao, cái này thiết thi chỉ là trước ngực vỡ ra một đạo khe hẹp. Mặt khác đúng là lông tóc không tổn hao gì.
Tàn đao đao pháp quả nhiên ghê gớm.
Thân hình tung bay Triệu Minh Nghĩa sắc mặt ngưng trọng,
song trưởng chậm rãi duỗi ra ống tay áo, trong suốt như bàn tay ngọc, có thể so bạch ngọc. Vô hình kinh khí vòng quanh người xoay tròn, như là dậy sóng sóng biển, cuồn cuộn không ngớt bao khỏa toàn thân. Lúc này Triệu Minh Nghĩa chỗ hiển lộ nội khí chi hùng hậu, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái kia một thân đường đường chính chính nội khí công pháp, cũng một chút cùng ma môn quỷ dị kéo không lên mảy may quan hệ. Minh Ngọc Công, Thương Hải Vô Lượng Kình, Diệp Đại Hiệp, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Một tiếng buồn bực quát, Triệu Minh Nghĩa đạp chân xuống, đá núi nước ra hoành minh bên trong, sóng lớn sóng trưởng, đã là toàn bộ bao phủ trước người. Thương Hải Vô Lượng Kình biến thành sóng to gió lớn, vành trướng gào thét, vô tận kinh khí, không kiêng nể gì cả bao táp. Ở trong cơ thể hắn, mấy cái dao châu trong suốt lấp lóe, vô tận lực lượng từ đó tuôn ra, chống đỡ lấy hắn điên cuồng bộc phát. Trực diện Triệu Minh Nghĩa sóng trưởng, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, đôi mắt cũng là không hề bận tâm, chỉ có trong tay trái tản đao đang khe khẽ run rẩy. Đồng nhiên, gió nhẹ xẹt qua. Phía chân trời, một đạo bôi lội đao quang đột nhiên thoáng hiện, đao quang tại kình khí sóng biển bên trong nhảy động, đi ngược dòng nước, như cá vượt long môn, đột nhiên hiện ra dữ tợn. Tu để du long. Chanh. Một tiếng đau minh, Triệu Minh Nghĩa kêu lên một tiếng đau đớn, điên cuồng nhanh lùi lại. Tại trước người hắn, thiết thi hóa thành màu đen vòi rồng, tại âm phong gào thét bên trong, nhào về phía Diệp Huyền. Giữa sân, đao quang bôi lội, chớp mắt liên trảm, từng đạo hỏa tinh liền một mạch hiện hiện, cho dù là mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng cương thi, tại cái này tàn đao phía dưới, tựa hồ cũng thay đổi tràn ngập nguy hiểm. Sắc bén đao mang, không ngừng xẹt qua thiết thi thân thể, nguyên bản nhàn nhạt vết đao, dần dần mở rộng, nứt ra. Thiên thiên chân khí. Triệu Minh Nghĩa đứng ở phương xa, giơ hai tay lên, vạn lông mày nhìn xem lòng bàn tay vết máu. Không giống. Bất quá, cũng là cao minh. Hắn buông tay xuống, nhẹ nhàng vặn vẹo cái cổ, một thoáng thời gian, từng đạo tinh mịn như vảy rắn đường vân dần dần hiện lên ở bộ mặt hắn, trên cổ. Thậm chí, liền liền hắn hai mắt đều biến nhỏ dài, ấm lãnh, nhìn đến đáng sợ. Mà trên người hắn cái kia cỗ tao nhã nho nhã chi khí, càng là triệt để tiêu tán không còn, hiện ra quỷ dị thái độ. T. Một tiếng dị hưởng, thân ở xa phương Triệu Minh Nghĩa thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt đã là áp sát vào chiến trường. Song trưởng mang theo dậy sóng dòng nước, ầm vang tuần hướng Diệp Huyền. Hắn nội khí hùng hậu, lại thêm mang theo cố nhược thủy vô lượng cảm giác, lúc này toàn lực xuất thủ, uy năng càng là cường hãn. Nhưng hắn đối thủ, rất rõ ràng càng mạnh. Diệp Huyền bị một người một thi thể vây quanh, thân hình xoay tròn như con quay, tàn đao bay múa quanh người, tốc độ nhanh chóng, kinh thế hai tụ, đao quang tầng tầng lớp lớp điệp ra, đúng là khiến cho một người một thi thể không ngừng rút lui. Thiên tàn tam thập lục thức. Chính là tiên thiên cao thủ thiên tản tẩu cẩm chi tuyệt kỹ thành danh. Từng chiêu liên hoàn, một chiêu đắc thế, giống như sóng to gió lớn, rất có không áp đảo đối thủ thể không bỏ qua chi ý. Đinh đinh đinh. Tia lửa tung tóe, đao ảnh bay bay. Một bên thiết thi không biết nơi nào trúng chiêu, động tác đột nhiên dừng một chút. Diệp Huyền chiêu pháp biến đổi, đao quang như vòng, nhanh chóng cắt vào thiết thi eo bên trong, xoẹt xẹt rồi liên tiếp loạn hưởng, một nửa thi thể lúc này ngửa mặt lên trời quăng lên. Mà ngay sau đó trực diện lưỡi đao Triệu Minh Nghĩa, lại phảng phất chưa tỉnh, miệng lớn mở ra, tê tê rung động bên trong, mắt dọc càng ngày càng sáng. Xì. Đao quang lấp lóe, vô cùng nhanh chóng lướt qua Triệu Minh Nghĩa cổ họng. Triệu Minh Nghĩa dù sao cũng là thư sinh yếu đuối, tập võ bất quá mấy năm, một tiếng công pháp mặc dù cường hãn kinh người, lại cuối cùng không sánh bằng đem võ kỹ luyện nhập cốt tủy Diệp Huyền. Nhưng một đao xẹt qua, Diệp Huyền lại là nhướng mày. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình tàn đao hoạch tại một chỗ cứng cỏi mà phục có co giãn chân nhắn bằng da phía trên. Chính mình toàn lực một đao, đúng là bị tại chỗ tiết ra chín thành, dư lực chỉ ở cái kia trên da thịt vạch ra một đạo nhàn nhạt dấu vết. Tê tê. Mà lúc này, Triệu Minh Nghĩa trong miệng dị hưởng cũng càng ngày càng rõ ràng, một cỗ không biết từ đâu mà đến hồi hộp cảm giác, cũng hiện lên ở Diệp Huyền trong lòng. Chuyển thân, tụ để du long. Bạch. Hàn quang lóe lên, phía trước đột có bóng đen vung đến. Nhanh chóng tựa như điện. Bành. Bóng đen phá tan tàn đao, mang theo dư thế tầng tầng lớp lớp đâm vào Diệp Huyền ngực, trực tiếp đem hắn quất bay mấy trượng có hơn, xương ngực nơi càng là lom xuống thấp hơn, vỡ ra da thịt, cơ hồ có thể thấy được bên trong nội tạng. Vù vù. Giữa sân, bóng đen vũ động, một dạng bay lên không giao lòng, vòng quanh Triệu Minh Nghĩa nhẹ nhàng xoay tròn, lại là một kiện dài ước chừng 5 thước có thừa roi hình vật thể. Pháp khí. Nơi xa, nằm trên mặt đất Diệp Huyền hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn xem cái kia bông dưng bay bay dây thừng, gầm nhẹ lên tiếng. Không sai. Triệu Minh Nghĩa đứng ở tại chỗ, tay bấm ấn quyết, xa xa khống chế từ thanh giao chi gân luyện chế pháp khí. Trong cơ thể hắn có giao châu, bản thân cũng có tu pháp tiềm chất, cho nên cũng là miễn cưỡng có thể thao túng vật này. hắn cúi đầu, nhìn chăm chú Diệp Huyền, chậm rãi nói, các hạ nội khí nội ẩn âm dương, lại bá đao vô cùng, ngược lại để ta nhớ tới một cái nào đó cùng Giang gia có cựu gia tộc. Trương gia. Hắn nhìn xem Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, gãy một cánh tay, rơi vào vách núi Trương Huyền Nghiệp, chính là Diệp Đại Hiệp A.
Phúc.
Trương Huyền Nghiệp há miệng muốn nói, lại phun mạnh một ngụm máu tươi, thảm âm thanh mở miệng, đúng thì sao? Ta đã báo thù rửa hận, chết cũng không tiếc. Quả thật là ngươi. Triệu Minh Nghĩa lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc à, ngươi mặc dù đại thù đến báo, nhưng cũng để cho Miên Nguyệt lâu bại lộ, ta cũng không thể thả ngươi.
Hắc hắc.
Trương Huyền Nghiệp ngã trên mặt đất cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được rồi. Triệu Minh Nghĩa nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Lúc này thắng bại đã phân, ta không tin các hạ còn có thủ đoạn gì nữa có thể lật bàn. Hắn có thanh dao roi nơi tay, lúc này liền xem như tiên thiên cao thủ ở đây, cũng tự tin có thể một trận chiến, tự nhiên không tin Trương Huyền Nghiệp có thể khởi tử hồi sinh. Trương Huyền Nghiệp thân hình khẽ run, gian nan tại khỏe miệng kéo ra một cái cười lạnh, ngươi cảm thấy ta là lúc nào phát hiện các ngươi thân phận. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Minh Nghĩa trong lòng phát lạnh, đang muốn lần nữa truy vấn, lại nghe được quận thành phương hướng, một tiếng kinh thiên hạc lệ đột nhiên vang lên. Đăng tiên ti. Làm sao lại nhanh như vậy? Một thoáng thời gian, Triệu Minh Nghĩa sắc mặt đột nhiên tái đi. Hắn đột nhiên vang lên, chính mình lần trước gặp được Trương Huyền Nghiệp, là tại mấy ngày trước Miên Nguyệt Lâu. Hẳn là. Đột nhiên quay đầu, cái kia trên mặt đất Trương Huyền Nghiệp đã là biến mất không còn tăm tích. Muốn chạy trốn. Triệu Minh Nghĩa đôi mắt nhíu lại, vừa thu lại pháp khí, thân hình điện thiểm đuổi theo. Chương 147, Tam Hà Bang chi loạn. Tam Hà Bang tổng đà, nội viện. Theo thời gian chuyển rời, ngoại giới ồn ào náo động càng ngày càng vang. Nhưng sắc trời, nhưng thủy chung chưa từng chính xác sáng rõ, mây đen bao trùm chân trời, chiếu nặng đặt ở trong lòng mọi người. Chấp pháp đường nhị lưu trở lên cao thủ, lúc này đều hội tụ tại nội viện góc đông bắc vị trí, nghiêng đối với Giang gia đại trạch phương hướng. Chỉ cần ngẩng đầu, bọn hắn đều có thể nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời liệt hỏa. Đủ loại tin tức thỉnh thoảng truyền đến. Xì xào bàn tán thanh âm, dù cho hai vị thứ đường chủ nhiều lần đàn áp cũng ngăn chặn không được. Từng vị triều đình đại quan liền một mạch lộ hại, triều đình quân bảo vệ thành càng là như con ruồi không đầu bốn phía không ngừng bôn ba, chợt có gặp phải người trong ma môn, cũng là thoáng qua tán loạn. Tóm lại, bên ngoài loạn thành một bầy, mà lại không có một cái nào tin tức tốt truyền đến. Chư vị, không cần lo lắng. Trích Tinh Vũ sĩ Hoàng Phủ Vân mắt thấy giữa sân tái khởi sao động, không khỏi lần nữa mở miệng nói, mấy ngày nay chính là anh hùng yến tổ chức thời gian, trong thành cao thủ đông đảo, nội khí cảnh giới viên mãn chừng 10 vị. Còn có tu pháp tiên nhân Ma Vân thượng nhân tòa chấn, nha môn Kim Châm Độ Ách Phạm tiền bối cũng ở nơi đây. Cho nên, liền xem như người trong ma môn đột kích, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Quả thật, có như thế hơn cao thủ tòa chấn, đổi lại thế lực khác đột kích, bọn hắn tất nhiên sẽ tràn đầy tự tin. Nhưng ma môn, liên liên mở miệng an ủi Hoàng Phủ Vân, đôi mắt bên trong đều lộ ra cô khẩn trương. Tôn Hằng kề một chỗ giả sơn, mặt không biểu tình nhìn xem phương xa, trong đầu suy nghĩ nhấp nhô, miên man bất định. Thạch Ngọc Thiền cảnh cáo, đối với thực lực mình tự tin, trước đó không lâu thất kinh, từng cái xẹt qua náo hải. Nơi xa tiếng kêu thảm thiết âm còn tại thai, lúc này hắn lại không chút nào động dung. Thân bất do kỷ. Liền ngay cả mình vận mệnh, đều không thể nắm chắc, nói thế nào đi quan tâm hắn người. Nay tế, Tôn Hằng đối lực lượng truy cầu, cũng thay đổi trước nay chưa từng có mãnh liệt. Trước kia hắn truy cầu võ đạo, hướng tới là đặt chân võ đạo chi đỉnh, có thể du tẩu bốn phương, có thể gặp người chỗ không thấy cảnh tượng, như thế mới có thể không uổng công đời này. Mà giới này sát cơ từ phía, mệnh so giấy mỏng, trưởng không chính mình vận mệnh xa so với kiếp trước đến gian nan. Cái này khiến hắn hiểu được, ở cái thế giới này, chỉ có lực lượng đủ cường đại, mới có thể có đến chính xác tự do. Cách. Giờ khắc này, Tôn Hằng tay cầm chôi đao, đôi mắt trước nay chưa từng có kiên định. Bất luận thế nào, trước tiên đem hôm nay chi kiếp tránh thoát đi lại nói. Đinh đinh thùng thùng. Tựa như mưa rơi khay ngọc thanh thúy thanh vang, đột ngột vang lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Thanh âm này, phảng phất vang tự cửu thiên chi thượng, thanh lãnh êm thai thanh âm, chậm rãi bay vào tâm thần, trong lòng khẩn trương, kích động, cũng nhất nhất bị san bằng. Tại cái này kỳ dị sóng âm phía dưới, phong thanh biến quyển đãi, nở rộ hoa cỏ cũng thu liệm dáng người, giữa thiên địa tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng biến chậm chạp. Suy nghĩ, phảng phất cũng như cái này tiếng nhạc, chuyển động chậm chạp. Này âm thanh, như cửu thiên chi thượng hạ xuống thần dụ, để cho người ta không thể ngăn cản, thể xác tinh thần thoáng qua tê dại. Dị cảm giác hiện lên, Tôn Hằng trong lòng nhảy vụt, trong nháy mắt từ trong mê ly tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn lại, mọi người chung quanh đôi mắt đều là mê mang, diện mục ngốc trệ, từng cái không phát giác gì. Cẩn thận! Một tiếng như sấm rền gào thét, từ nội viện đại điện bên trong truyền ra, sóng âm cuồn cuộn, trong nháy mắt càn quét toàn bộ tổng đà. Mà sóng âm lướt qua, đám người tinh thần cùng nhau mở ra, đôi mắt lặp lại minh mẫn. Nhưng chân trời tiếng nhạc vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ, đám người đôi mắt cũng tại thanh minh cùng mê mang bên trong qua lại dãy rủa. Vận khí ngưng thần, bế thượng nhĩ khiếu, đây là ma môn yêu pháp. Dư tĩnh thạch thanh âm, trầm ổn hữu lực, tự mang một cô ổn định lòng người lực đạo. Ngôn ngữ hạ xuống, không ít tu vi yếu ớt, khí huyết khuấy động người, lúc này khoanh chân ngồi xuống, ngừng thở, chống cự cái này không biết từ đâu mà đến quỷ dị âm phủ. Hô! Ma này là, chân trời một đạo hồng mang chợt hiện, vạch phá trời cao, thẳng tắp nhìn về phía Tam Hà bang tổng đà nội viện, tốc độ kinh người. Thứ gì? Một người buồn bực quát, vụt lên từ mặt đất, trường thương như rồng, ngang nhiên hướng phía cái kia đột kích đồ vật điểm ra. Người này một thân áo bào đỏ, mặt trắng không râu, lại là Tam Hà bang nội vụ đường đường chủ quay lại gió thương kỳ tự, nội khí viên mãn tu vi. Bành! Giữa không trung, đột nhiên dâng lên một tiếng bạo hưởng. Cái kia huyết hồng đồ vật bị trường thương một điểm, lúc này nổ ra vô số hơi khói bên trong kêu thê lương thảm thiết không dứt. Mà cái kia kỳ đường chủ, cũng là thân hình chấn động, bị hơi khói chớp mắt nhập thể, thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, hắn đã là sắc mặt dữ tợn, kêu thảm không ngừng, phảng phất xa vào đến cực lớn trong khủng hoảng. Mà vật kia, lại dư thế không giảm, thẳng tắp xuyên vào phía trước đình viện chính giữa, một tiếng vang nhỏ, thẳng vào đại địa vài thước. Hào hào hào. Vật này hiện hình, lại là một cái cao vài trượng phiên, rơi xuống đất cắm rễ, trên đó phiên mặt đột nhiên triển khai, không gió mà bay. Một thoáng thời gian, âm phong từng cơn, thê lương rú thảm không dứt thanh âm từ phiên mặt truyền đến, như là ma âm vào não, cách tiến mấy người, càng là trực tiếp kêu thảm một tiếng, cái chán bạo huyết mà chết. Lại thêm có một tầng hơi mỏng huyết vụ, từ đó tràn ngập ra, bao phủ chỗ, một đám cao thủ đối với khí thế cảm giác trong nháy mắt biến như có như không. Ma âm rót vào thai, khí tức áp chế, vật này vừa hiện, đám người một thân thực lực, sợ là không phát huy ra bảy thành. Huyết hồn thiên. Một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, từ nội điện vang lên. Tôn Hằng nhận biết thanh âm này, lại là vị kia tu pháp ma vân thượng nhân. Nhưng lúc này thanh âm hắn hoảng sợ tuyệt vọng, một chút không có ngày xưa bộ kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian khí chất. Huyết hồn phiên phiên trên mặt, huyết văn phát họa, chung quanh oan hồn than khóc, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, sớm đã vượt ra đám người nhận biết. Mà này là Tôn Hằng, lại đã chậm rãi rút ra Vân Long bảo đao, sắc mặt nhưng tụ không sai nhìn thẳng phía trước. Cẩn thận, bọn hắn tới. Hắn thấp giọng nhắc nhở, bên cạnh mấy người cũng không lo được sau lưng trận kia trận âm phong, cùng nhau quay đầu, hướng bên cạnh phía trước nhìn lại. Ở nơi nào, hơn 10 đạo thân ảnh đang bay lượn mà đến, tốc độ kinh người. Nhất là phía trước nhất 3 đạo thân ảnh, như chớp giật, trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, bay lên không nhảy một cái, chính là 10 trượng xa. Tôn Hằng nhãn lực kinh người, đem trong đó 2 người nhìn rõ ràng là Miên Nguyệt Lâu Nhạc bà cùng Viên đại gia. Quả nhiên, Thạch Ngọc Thiền thật là người trong ma môn. Mà những này người trong ma môn, cũng quả thật không có ý định buông tha Tam Hà Bang. Đốt. Nơi xa, một tiếng nhẹ tra, vị kia nhạc bà cổ tay rung lên, một viên chuông đồng nương theo lấy giòn vang, đàng không mà lên. Cái kia chuông đồng thấy gió liền dài, đồng nhiên hóa thành 2 người vây quanh rộng lớn, như là chuông lớn, đối diện chụp vào Tam Hà Bang tổng đà vị trí chỗ ở. Đông. Chuông lớn chấn động, mắt trần có thể thấy chỗ, hư không đột nhiên nhoáng lên. Vâng. Cuồn cuộn sóng âm, ầm vang tuôn ra, như là thiên thần trong tay cự chủ y, mang theo mênh mông sức mạnh to lớn, đối diện hung hăng đập tới. Hào hào hào. Đại địa nứt ra, bùi đất tung bay, vách tường ầm vang sụp đổ, phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu người hai mắt mất thông, cũng không biết bao nhiêu người, trực tiếp thất khiếu chảy máu, tại chỗ mà chết. Âm ba sát pháp. Sóng âm cuồn cuộn mà đến, đối với một đám nhị lưu cao thủ mà nói, đã không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng đối Tam Hà bang trụ sở tạo thành hư hao cùng chiến trường giảm quân số, lại làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó trắng bệ. Mà người mang sư hống công Tôn Hằng, hiểu thêm đối phương loại này sát phạt chi thuật uy lực kinh khủng. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn. Hư không lắc lư, lần này sóng âm không tại phân tán, mà lại như là một cái trụ lớn, giống như thực chất thẳng tắp phóng tới chính giữa đại điện. Ầm ầm. Trụ lớn chỗ quá đất, đại điện nứt ra, phòng ốc sụp đổ, tựa như bị hung hăng cày một lần. Ma đại điện cũng ầm vang vỡ vụn, 3 đạo thân ảnh từ đó nhảy một cái mà ra. Nhạc bà hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh thân viên doanh tụ, "Sư muội, ngươi đi thanh lý phía dưới tạp ngư, 3 người bọn hắn giao cho ta cùng Như Mộng sư tỷ. Giết nhiều một chút, ta chỗ này cần chút cao thủ nuôi phiên." "Rõ." Viên doanh tụ nhẹ nhàng gật đầu, tay áo giải vây một cái, đã mang theo một đám người sau lưng nhìn về phía Tam Hà Bang nội viện.
Giết!
Giống to một tiếng, Tam Hà Bang sáu đường, bởi vì anh hùng yến tụ đến Trần quận trên trăm nhị lưu trở lên cao thủ, cùng nhau từ nội viện tuân ra. Lại thêm có phối hợp an ý trong bang tinh nhuệ, khí tức hội tụ, tuân hướng địch thủ. Đối diện, nhưng là 10 vị nhìn như nữ tử yếu đuối, cùng 8 cô nhún nhảy một cái mà đến thiết thi. Lúc này Viên Doanh tụ Viên đại gia, sớm đã không có ngày xưa vũ mị, trong đôi mắt đẹp, đều là vô tận sắc cơ. Đón vọt tới đám người, nàng ngọc thủ vung khẽ, quanh người băng gấm như là lưỡi dao, trong chớp mắt đã là xẹt qua phía trước hai người.
Phúc!
Tàn thi rơi xuống đất, huyết dịch phun ra. Viên Doanh tụ chân ngọc điểm nhẹ, vung tay lên, một thanh có thể không sai huyết đao đã tại trong bàn tay nàng thành hình.
Huyết chiến bắt phương.
Huyết ảnh như chớp nhấp nháy, như mũi tên, chớp mắt xuyên qua mấy đạo thân ảnh, những nơi đi qua, từng cỗ thi thể đã vụn vặt rơi xuống mặt đất. Thảm liên sắc ý, để cho lúc này nàng ngang nhiên như xà trường mãnh tướng.
Giết.
Phía trước ba người, đều là nội khí cảnh giới viên mãn đỉnh tiêm cao thủ, lúc này ba người đồng thời động thủ, đao kiếm giao nhau, khí tức phối hợp đúng là có thể xưng hoàn mỹ.
Đinh.
Rõ ràng là huyết dịch hội tụ trường đao, cùng cái kia bảo kiếm va chạm. Dĩ nhiên là không hề yếu mảy may. Viên Doanh tụ bước chân trì trệ, trước người ba người đột nhiên rút lui.
Thú vị.
Khẽ liếm khóe miệng, đã từng lấy sắc đẹp nghe tiếng Viên đại gia, đã là chân đạp huyết hải, cầm trong tay huyết đao mà đến, vô tận sắc cơ, để cho trước mặt nàng địch thủ tất cả đều biến sắc. Cách đó không xa, hai đầu thiết thi mạnh mẽ đâm tới, cho dù là nhất lưu cao thủ, cũng không phải bọn chúng đếm hợp chi địch. Viện lạc một góc, ba nữ tử thân hình xoay tròn, khí chất uyển chuyển mê người, thải tụ phi vũ. Từng cái hoa mắt thần mê người, liền một mạch mệnh tang hoàng tuyển. Một đạo hắc ảnh, dọc theo các nàng ánh mắt góc chết, lặng yên hướng phía ngoài viện nhảy tới.
Vị đại ca ca này, ngươi đây là muốn đi chỗ nào?
Hai người tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc tuổi trẻ nữ tử, xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt, cười tủm tỉm ngăn cản hắn đường đi.
Chương 148, nội vụ đường.
Phía trước hai nữ khuôn mặt như vẽ, cười nói tự nhiên, mọi cử động đem tự thân mị lực triển lộ không thể nghi ngờ. Mà lại hai nữ tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc, cũng làm cho loại này sức mê hoặc, càng là đến tại tăng lên gấp bội. Chỉ bất quá, đối mặt hai nữ trêu chọc mị hoặc, Tôn Hằng lại là không nói một lời, đối diện chính là vô tình tàn nhẫn một đao. Hắn đao thế nhanh chóng, thậm chí nhanh hơn phong thanh, kình phong chưa lên, nhưng gặp giữa sân đao quang lóe lên, đã là tới người.
Hi hi.
Hai nữ yêu kiều cười, trước người bóng người phiêu đãng, như trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng đông đưa, lướt qua đao quang kia, nhu hòa hiện lên. Một đao thất bại, Tôn Hằng chính là lông mày cao chặt. Này là, bốn phía tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết vụ, thân ở trong đó, để cho hắn ngày xưa kia đối khí thế cảm giác cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Giống như trước mắt hai nữ, toàn thân khí thế cùng huyết vụ tương dung, để cho hắn cơ hồ không thể nào đem khống chế. Đổi lại ngoại giới, hắn có nắm chắc đối phương dù cho có thể tránh đi chính mình một đao kia, cũng tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà đối phương khí tức có chút dị thường, chính mình sinh ra cảm giác. Tất nhiên có thể tìm cơ hội bạo khởi, mở rộng ưu thế. Lúc này, cái gọi là thừa cơ mà vào, liền thành vọng tưởng. Động thủ phía dưới, không biết đối thủ sâu cạn, tự nhiên cũng sẽ bó tay bó chân.
Hì hì.
Tiếng cười duyên tái khởi, hai nữ chân trần điểm nhẹ mặt đất, thải tay áo đồng bền, như phi tiên hạ phàm, ngón tay ngọc điểm nhẹ, vô thanh vô tức đầu tới. Trên người các nàng cái kia cổ vô hình sức mê hoặc, này là lại cũng tăng nhiều. Này tiêu liên tiếp, để cho Tôn Hằng không khỏi trong lòng trầm xuống.
Hô!
Khí tức thở khẽ, Tôn Hằng thân hình giãn ra, ánh mắt phiêu hốt, phảng phất bị hai nữ mê hoặc tâm thần. Mà thể nội, lại có quần quận lực lượng, ầm vang nổ tung.
Thất tinh điểm huyệt thuật, tam tinh, mở ra.
Kinh phong tập thân, Tôn Hằng đôi mắt đột nhiên sáng lên, trong tay vân long đào trong nháy mắt tiêu tán vô hình.
Nghịch phong thất sát thức.
Giãn ra thân hình đột nhiên kéo căng, bạo khởi sát cơ, cũng làm cho trước mặt tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay hai nữ đột nhiên biến sắc, thân hình một chiết, liền muốn rút lui.
Cong.
Một tiếng đao minh, lại có bảy đạo hàn quang giữa trời tỏa ra. Hai nữ trong lòng cuồng loạn, cùng nhau kiều xá một tiếng, tiêm tiêm ngọc thủ, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, lại thêm có một tầng ảm đạm hừng mang, bao khỏa toàn thân, để các nàng tốc độ đột nhiên tăng tốc.
Đinh.
Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, hai nữ song trưởng liên hoàn, đầy trời trưởng ảnh, lại cũng cường cường ngăn ở cái kia trường đao trước đó. Nhưng các nàng hiển nhiên đánh giá thấp Tôn Hằng lúc này bạo phát đi ra lực đạo, thân ở giữa không trung. Hai gò má trong nháy mắt liền đỏ trắng giao thế mấy lần, đột nhiên miệng phun máu tươi, nhanh lùi lại mấy trượng. Thẳng đến lúc này, cái kia bao tắp kình phong mới khoan thai tới chậm, từ giữa sân lao nhanh gào thét lên quét sạch bốn phương.
Ôi!
Một tiếng nham hiểm quái khiếu, Tôn Hằng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bên cạnh một vật đột nhiên nhảy lên mấy trượng, mở rộng hai tay, tại hắn vừa lúc hoán lực thời điểm bổ nhào mà tới. Thiết thi sát khí bức người, quanh người kình phong gào thét, cái kia một sợi thật dài móng tay, như bảo binh, sắc bén lấp lóe, cung kích Tôn Hằng ra thịt siết chặt. Không kịp trốn tránh, Tôn Hằng một tiếng gầm nhẹ, nghiêng người, dậm chân, dưới chân đại địa oanh minh, toàn thân lực lượng dọc theo liên tiếp xương sống tuôn ra cánh tay. Vân Long đao dựa thế bạo chạm mà ra, nên phong nhất đao chạm, chói mắt đao quang, thậm chí để cho bốn phía đều hơi hơi sáng lên. Xì, một đạo hẹp dài hỏa hoa bắn tung tóe mà ra, thân ở giữa không trung thiết thi trong miệng ôi ôi rung động, thân hình lại bị đụng ngã lui mà quay về. Bạch, trước người bóng trắng chớp động, hơi hoàn hồn hai nữ sắc mặt nhưng tụ không sai, lại không vừa rồi ngả ngớn chi sắc, ở phía xa tay háo dài bay bay, mang theo cự lực hướng phía Tôn Hằng ầm vang đệ xuống. Bành, bành. Giữa sân bóng người nhảy động, cái kia mềm mại băng gấm rơi xuống đất, lại như trang thuốc nổ, mặt đất ầm vang vỡ vụn. Trong đình viện cái kia to bằng cái thớt mặt đá, bị cái này băng gấm va chạm, cũng lập tức vỡ toang thành đầy đất đá vụn, bốn phía nhấp nô. Nhục thể thân thể ví như bị đụng vào, kết quả có thể nghĩ. Nhưng dù là như thế, tay áo dài tung bay hai nữ vẫn tại không ngừng rút lui, yêu nhã dáng người trước người cái kia điên cuồng bạo khởi đao quang phía dưới, cũng lộ vẻ cực kỳ chật vật. Bành! Cách đó không xa, đầu kia thiết thi lần nữa vọt tới, vô hình sắc khí, hội tụ thành hình, ầm vang rơi Tôn Hằng toàn thân. Cầm đao thân ảnh, đột nhiên dừng một chút. Cơ hội tốt. Lùi gấp không ngừng hai nữ đôi mắt đẹp sáng lên, giữa sân tung bay băng gấm đột nhiên chớp nhoáng, vù vù vang động bên trong, đã đem Tôn Hằng cầm đao cánh tay phải cho gắt gao bóp chặt. Bên cạnh điên cuồng sông thiết thi, mang theo cự lực hung hăng đánh tới, tại Tôn Hằng đôi mắt bên trong, sắc trời thậm chí cũng vì đó tối sầm lại. Bành! Một tiếng vang thật lớn, sóng khí trào lên, đại địa trầm xuống, một cái hơn một trượng vuông hình tròn lom xuống, đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tại cái kia lom xuống chính giữa, một người một thi thể tương hô đối mặt, một cái hiện ra màu vàng nhạt nằm đấm, cũng đứng vững cái kia đen nhánh giữ tợn sóng trưởng. Cách đó không xa, cầm trong tay băng gấm một mực bóp chặt Tôn Hằng một cánh tay hai nữ đôi mắt đẹp co rụt lại, cơ hồ tại chỗ la hoàng lên. Các nàng biết rõ thiết thi lực đạo, đơn thuần nhục thân cường hãn độ, liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng không thể cùng chúng nó chống lại. Mà lúc này, người này lại chỉ bằng vào một cái tay không, liền đỡ được trong môn tốn thời gian mấy chục năm luyện chế cường hãn thiết thi. Ôi! Tôn Hằng trước mắt, cái kia thiết thi đen ngòm miệng mũi nhẹ nhàng kích động, một chút bạch khí từ đó hiện ra. Nương theo lấy nó cái kia ôi ôi thanh âm, đối diện truyền đến áp lực cũng càng lúc càng lớn. Loại vật này, tựa hồ chân đạp đại địa, liền có thể một chút xíu ra tăng lực đạo. A! Khoe miệng giật một cái, Tôn Hằng đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Thất tinh điểm huyệt thuật, ngũ tinh, mở ra. Bành! Toàn thân cơ bắp tựa hồ tại thời khắc này đều hơi hơi vừa tăng, bên ngoài thân hoàng mang lấp lóe, một cỗ vô hình nhiệt khí ẩm vàng từ trên người hắn hướng ra ngoài tuôn ra. Biến quyền thành trảo, Tôn Hằng trưởng thế biến hóa, trong nháy mắt bắt lấy đối thủ một cánh tay. Cạch! Cự lực nắm phía dưới, cái kia mình đồng ra sắt lại cũng phát ra kỳ quái tiếng vang, tầng ngoài thậm chí bị nắm hơi hơi lom xuống. Lên! Một tiếng buồn bực quát, Tôn Hằng toàn thân phát lực, lực tẩu hôn nguyên, cùng nhau hội tụ trong tay, đột nhiên vừa nhấc, đã đem cái kia thiết thi giơ lên cao cao. Hấp khí, dậm chân, vung cánh tay. Bành! Một vật hung hăng rơi xuống đất, giữa sân ầm vang bạo hưởng. Đại địa lom xuống, nước ra, đạo đạo vết dạn như mạng nhện, kéo dài đến hai trượng có hơn, liền liền nơi xa vết tường, đều hiện lên ra một đạo dữ tợn vết nước. Ôi ôi! Trong tay, cái kia thiết thi còn tại hơi rung nhẹ, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, trong tay lần nữa phát lực. Hô! Tiếng gió rít gào, trên mặt đất thiết thi đã bị Tôn Hằng lần nữa cao cao nhấc lên. Bành! Đại địa nhoáng lên. Bành! Lắc lư không nớt. Bành! Tôn Hằng buông ra thủ trưởng, nhấc chân hướng xuống điên cuồng đạp, một cước hung hăng đạp xuống, cái kia răng nanh nô lên giữ tợn đầu tóc đã thâm nhập dưới đất, lại thêm có một chút hát thủy, từ đó tuôn ra. Nơi xa hai nữ nuốt nước miếng một cái, liếc nhìn nhau, lặng yên không một tiếng động buông ra cuốn lấy Tôn Hằng cánh tay băng gấm, chân trần một điểm, rụt lại thân thể liền lui hướng ma môn đệ tử hội tụ phương hướng. Người này quá mức kinh khủng, hay là không cần cùng hắn đánh. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, thiết thi đầu lâu kia đã triệt để cùng thân thể thoát ra tới. Nhìn ngươi có chết hay không? Hai mắt xích hồng Tôn Hằng gầm nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn lại, chung quanh đã không có chặn đường người. Thở mạnh mấy hơi thở, thất tinh điểm huyệt thuật trong nháy mắt kết thúc, sắc mặt thoáng có chút trắng bệch hắn, đạp chân xuống, đã hướng về phương xa chạy như điên. Liên tại cái này ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, Tam Hà Bang bên này đã tử thương thảm trọng. Mà trọng yếu nhất, Hỗn Nguyên Thủ cùng Kim Châm Độ Ách hai vị tiên thiên cao thủ, cùng Ma Vân thượng nhân, đối mặt Nhạc bà cùng một vị khác ma môn nữ tử, cũng cơ hồ không có sức hoàn thủ. Lúc này xem tới, Tam Hà Bang sợ là sắp xong rồi. Tôn Hằng một bên phi nước đại, một bên quay đầu nhìn lại, trong khi tiến lên, hắn đôi mắt chớp động, đột nhiên thân hình gặp lại, vọt hướng một hướng khác. Bên kia, là nội vụ đường sở tại. Nội vụ đường gần sát tổng đà, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ có chút khoảng cách, huyết vụ cũng chưa từng tràn ngập đến bên kia. Trọng yếu nhất sự tình. Nội vụ đường có bảo khố, có bảo tàng. Nếu Tam Hà Bang xong, sao không thừa cơ từ đó lấy đi một vài thứ, cũng có thể xem như sau này mình tu luyện tư lương. Suy nghĩ chớp động, Tôn Hằng đã dần dần tới gần nội vụ đường phương hướng. Bành! Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếng vang kia Tôn Hằng rất quen thuộc, trước đó không lâu hắn mới vừa vặn trải qua. Kia là thiên lôi tử tiếng nổ vang. Tiếng giống ngay sau đó vang lên, có kẻ xấu xâm nhập bí khố, trộm cắp trong bang bảo vật, giết cho ta. Chương 149, tình thế biến hóa. Nội vụ đường phía sau truyền đến giống lên một tiếng, để cho Tôn Hằng đôi mắt khẽ động. Trước kia thời điểm, hắn tự nhiên sẽ sợ phiền phức, nhưng lúc này, hắn lại ngóng trông nơi này vượt loạn càng tốt. Vượt loạn, nói rõ cơ hội cũng càng nhiều. Thân hình hơi nằm, khinh công thiên lý nhất phù bình vận chuyển, Tôn Hằng thân hình giống như một dải khói xanh, hướng phía nội vụ đường phía sau khố phòng vào tới. Nội vụ đường có ngoại kho, bí khố phân chia, đồ tốt tự nhiên đều đặt ở trong bí khố. Bí khố thần bí. Thậm chí, rất nhiều Tam Hà Bang bên trong lão nhân, đều liền bí khố vị trí cụ thể ở nơi nào cũng không biết. Nhưng Thác Trịnh Luân Phúc, Tôn Hằng may mắn xa xa thăm một lần bí khố mở ra toàn bộ quá trình. Theo hắn tới gần, phía trước tiếng chém giết cũng càng ngày càng rõ ràng. Dọc theo con đường tiến lên, phía trước nhất chuyển, một chỗ rộng rãi viện lạc liền hiện lộ tại Tôn Hằng trước mắt. Lúc này, trong ngày thường tĩnh lặng vô thanh, đề phòng xâm nghiêm nội vụ đường hậu viện, đã là tiếng giết rung trời. Bí khố cửa lớn ở vào một chỗ giả sơn chính giữa, cửa đá nặng nề, bên trong còn có hai trọng cửa sắt thủ vệ, bảo đảm bên trong đồ vật an toàn không sai lầm. Mà lúc này, cửa đá mở rộng, cửa sắt sụp đổ, một cái đen nhánh trống rỗng nối thẳng bí khố nội bộ. Trong đình viện, mấy cỗ cháy đen thi thể, nghiêng vào tại giả sơn một bên. Trong đó một thanh quen thuộc bảo kiếm, để cho Tôn Hằng nhận ra trong đó một bộ thi thể rất có thể chính là cùng mình có chút giao tình nội vụ đường Hứa Mậu. Hỗn loạn chém giết, khắp toàn bộ đình viện, trong đó làm cho người ta chú ý nhất, nhưng là một vị cầm trong tay cự đao đại hán. Tiêu Vật Vong. Nhìn đến đây người, Tôn Hằng đôi mắt cũng không nhịn được co rụt lại. Liền xem như hắn, như không cần thiết, cũng không muốn trêu chọc vị này thực lực cao thâm mặt chắc đao pháp cao thủ. Lúc này Tiêu Vật Vong, cầm trong tay cự đao, dưới đao không ai đỡ nổi một hiệp, tiếng kêu rên liên hồi bên trong, liền một mạch có người ngã vào dưới đao của hắn. Vẩy ra máu tươi, để cho hắn trong tay cự đao cơ hồ nhuộm thành một mảnh huyết hồng, cái kia uy mãnh thân hình, càng là lộ ra cô dữ tợn đáng sợ. Người này cầm đao cuồng vũ, trong đám người trái sông phải giết, thậm chí làm cho đám người vô pháp tới gần cái kia bí khố cửa lớn. Chư vị, làm gì đâu? Trong chém giết, có người cất giọng giống to, dù sao các ngươi Tam Hà Bang cũng muốn xong, chính các ngươi cũng tại khuôn đồ, chúng ta chỉ là gặp nhúng tay vào mà thôi, đều là người một đường, làm gì kêu đánh kêu giết. Ngươi đánh rắm. Trong đám người một mặt sắc xích hồng đại hán khua tay đồng trượng giống to, trong này đều là chúng ta Tam Hà Bang đồ vật, muốn bắt cũng chỉ có thể chính chúng ta người cầm. Ngươi là cái tha gì? Nơi xa Tôn Hằng nghe vậy ngẩn ngơ, không khỏi khẽ lắc đầu. Rất rõ ràng, bên này người cũng là nhìn ra nhà mình tình thế không ổn, chuẩn bị dứt khoát vơ vét bí khố rời đi. Nói đến, nội vụ đường bởi vì một mực là đại phu nhân trường quản, bị trong bang không ít người nói đúng nhà mẹ đẻ người bên kia, liền xem như dư tính thạch đều không nhúng tay vào được, người bên trong nhất là kiêu căng, cũng tối không quý củ. Tha mặc, tham ô sự tình, những năm này tầng ra không dứt, như không phải đại phu nhân bao che, không biết bao nhiêu người đều muốn cả nhà xét nhà. Bây giờ bọn hắn có thể làm ra chuyện như thế đến, Tôn Hằng trong lòng là một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá, bọn hắn bên này động thủ, lại bị đến đây muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của những người khác đụng phải, song phương liền chiến ở cùng nhau. Sư Minh. Đúng vào lúc này, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, một người từ cái kia trong bí khố chui ra. Người này một tay mềm mềm rủ xuống đất, tay kia lại nắm lấy cái chừng một người cao to lớn bao khỏa, thân pháp linh hoạt lách mình xuất hiện sau lưng Tiêu Vật Vong. Tiêu Vật Vong trong tay cự đao đột nhiên siết chặt, áp trước người mấy người liên miên rút lui, đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương, thần sắc hơi có vẻ kích động nói, đồ vật đã tìm được chưa? Không có. Đối phương một mặt tiếc nuối lắc đầu, bất quá giơ tay lên một cái bên trên đồ vật, vừa cười nói, bất quá, bên trong đồ tốt không ít, chúng ta cũng không có uổng phí đi một chuyến. Nơi xa, thấy rõ ràng từ trong bí khố nhảy ra người kia tướng mạo, Tôn Hằng nhịn không được đôi mắt vẩy một cái. Người này hắn cũng đã gặp, đúng là vị kia Thiên Đao môn đào khách. Tiêu Vật Vong lại là Thiên Đao môn người. Bất quá, ngẫm lại hắn đao pháp, như thế cũng tỉnh không kỳ quái. Mà lại Thiên Lôi Tử ngoại trừ trên người mình có mấy cái, mặt khác sợ đều trong tay Thiên Đao môn. Tiểu tử, đem đồ vật để xuống cho ta. Mắt thấy đối phương từ trong bí khố vơ vét nhiều đồ như vậy, Tam Hà Bang bên trong tái đi mặt không dâu người không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng dương lên, điên cuồng đập mà tới. Người này trưởng pháp tinh diệu, vừa ra tay, bốn phía kinh khí vờn quanh mà đến, nhẹ nhàng vỗ, liền có ngột ngạt tiếng sấm vang lên. Ngũ ứng thủ Trịnh Lâm An. Trịnh Luân đại bá, nội vụ đường hai năm này vừa vặn tấn thăng nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Đối mặt này trưởng, Tiêu Vật Vong cười lạnh, run lên trong tay cự đao. Thân đao đã là vạch ra một đạo mỹ diệu ưu nhã đường vòng cung, xảo diệu chuyển cái góc độ, liền xuất hiện tại cái kia ngũ ứng thủ song trưởng trước đó. Lưỡi đao hoành bình cắt tới, Trịnh Lâm An toàn lực ứng phó trưởng kình đã tiêu tán không còn, tự thân càng là trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Hây! Những người khác đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, cùng nhau hét lớn, có người chặn đường, có người vây ngụy cứu triệu, đao binh trong đụng trạng, cường cường đem Tiêu Vật Vong một đao kia ngăn lại. Nơi xa Tôn Hằng bước chân nhẹ nhàng. Ánh mắt cũng tại cái kia Thiên Đao môn đao khách trong tay bao khỏa cùng cái kia đen nhánh bí khố ở giữa rời rạc. Đoạt bao khỏa, cần trực diện đao pháp kinh người Tiêu Vật Vong. Tiến bí khố, bên trong tình huống không biết, nguy hiểm không biết, đoạt được thu hoạch cũng không rõ ràng. Một sát na này, hắn lại lâm vào trần chờ bên trong. Lệ. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên hạc lệ, đột nhiên tại âm u chân trời bên trong vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành trì. Ma môn yêu nhân, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Dường như sấm rền gầm thét, tại chân trời nổ vang. Cùng lúc đó, năm đầu thần tuấn dị thường tiên hạc, cũng mang theo lấy dậy sóng kinh phong, hướng phía Tam Hà Bang tổng đà sở tại bổ nhào mà đi. Đăng tiên ti. Bọn hắn dĩ nhiên là đến nhanh như vậy. Giữa sân, phàm là Tam Hà Bang bên trong người, đôi mắt bên trong đều là trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng như điên. Ha ha. Ngũ ứng thủ Trịnh Lâm An bọn người càng là nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, nộ trừng trong viện những người khác, đăng tiên ti tiên trưởng như là đã tới. Ma môn liền rốt cuộc khó thành kết quả. Các ngươi những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa, chúng ta Tam Hà Bang tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Giữa sân bầu không khí trì trệ, không ít người hai mặt nhìn nhau, kinh ưu chi sắc, càng là nổi lên đôi mắt. Đi. Không biết là ai khẽ quát một tiếng, dẫn đầu nhổ thân trở ra, vọt hướng phương xa. Đừng để hắn chạy. Giống to một tiếng, lúc này liền có người tay cầm binh khí, điên cuồng đuổi theo. Tiêu Vật Vong sắc mặt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, ngay lập tức nhanh chân một bước. Cự đao bay lên không, vô tận uy áp tầm vang hướng về trước mặt mấy người. Một cỗ mênh mông chi ý, theo hắn đao thế bao phủ bốn phương, đao quang chậm chạp, lại tựa như núi khuynh, không thể ngăn cản. Vấn Thiên Đao Quyết. Keng. Một tiếng vang thật lớn, trước người trong năm người lúc này có ba người rút lui, hai người tản thi ném đi, mất mạng tại chỗ. Mà Tiêu Vật Vong cũng là sắc mặt tái đi, nhưng ngoại lộ vẻ khí tức, vẫn như cũ không thay đổi. Sư Minh. Sau lưng người kia lo lắng giống to. Ta không sao. Tiêu Vật Vong thân hình rất thẳng tắp, hướng về sau nhẹ nhàng khoát tay, lặng lẽ liếc nhìn bốn phía, kia từng cái sốt ruột ánh mắt bị hắn nhìn gần, nhao nhao cúi đầu xuống. Hừ. Một đám phế vật. Chúng ta đi. Hừ nhẹ một tiếng, Tiêu Vật Vong nhanh chân một bước, đã phóng tới bên cạnh vách tường. Hắn thân hình khóa động, đánh vỡ vách tường, cất bước giơ chân ở giữa không có chút nào không hợp chỗ, phảng phất đi là bằng phẳng đại đạo, cũng làm cho những cái kia chờ mong lấy tìm khe hở mà vào mắt thần. Đều tiếc hận bên trong mang ra chấn kinh. Người này đao pháp, cảnh giới nhập hóa, hành tẩu ngồi nằm ở giữa, đúng là không có chút nào sơ hở. Hai người một trước một sau, nhanh chân mà đi, nhìn như chậm chạp, trong chớp mắt cũng đã ra nội vụ đường, đi tới bên ngoài trên đường phố. Cục. Một tiếng vang nhỏ, phía trước nhanh chân đi thẳng Tiêu Vật Vong đột nhiên dừng bước, để cho sau lưng hắn đao khách kém chút đụng ở trên người hắn. Định ra thân hình Tiêu Vật Vong hai mắt nheo lại, chậm rãi chuyển thân, nhìn về phía một bên đường tắt. Ở nơi nào? Một người cầm trong tay trường đao, đứng yên tại chỗ. Tiêu Hình. Tôn Hằng nhìn đối phương nhẹ nhàng cười một tiếng, anh hùng yến từ biệt, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Không đợi Tiêu Vật Vong mở miệng, đao khách kia đã biến sắc, căm tức nhìn Tôn Hằng, sư huynh, chính là hắn phế tay ta. Trảm phong cuồng đao Tôn Hằng. Tiêu Vật Vong nhìn thẳng Tôn Hằng, sắc mặt ngưng trọng, cùng các hạ so sánh, cái gọi là Trần Quận thế hệ trẻ tuổi tứ đại tuấn kiệt, thật là một chuyện cười. Tiêu Hình khách khí. Tôn Hằng chậm rãi phóng ra hẻm nhỏ, đôi mắt đảo qua đao khách trên lưng to lớn bao khỏa, nói, đem đồ vật buông xuống, tại hạ coi như chưa thấy qua hai vị, thế nào? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiêu Vật Vong khinh thường cười khẽ,
đại thủ vẫy một cái, sư đệ, ngươi đi trước. Đợi ta báo thủ cho ngươi về sau, lại đi tìm ngươi.
Sư huynh.
Đao khách kia ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hung hăng dậm chân, nói, vậy sư huynh cẩn thận, chúng ta gặp ở chỗ cũ.
Cong.
Đao quang lóe lên, thẳng đến hai người mà tới. Tôn Hằng băng lãnh thanh âm đao quang một cái trước mắt, mới truyền vào màng nhĩ, muốn đi, đem đồ vật lưu lại.
Chương 150, ngẫu nhiên gặp.
Nội vụ đường, bí khố. Trịnh Lâm An sắc mặt âm lãnh đứng ở chính giữa, tiếng trầm mở miệng, thiếu đi bao nhiêu?
Đại bá.
Trịnh Luân buông xuống trong tay đồ vật, mặt ngoài đau khổ mở miệng, ít nhất cũng có 3 thành đồ vật mất trộm, trong đó đan dược bí tịch càng là thiếu đi khoảng chừng hơn phân nửa.
Không.
Trịnh Lâm An dương mắt lạnh lẽo Trịnh Luân, thiếu không phải 3 thành.
A.
Trịnh Luân sững sờ, liếc nhìn toàn trường, đại bá còn chưa kiểm kê, làm sao biết thiếu không phải 3 thành?
Là một nửa.
Trịnh Luân trầm trầm nói, đều là bị những cái kia kẻ xấu cướp đi. Chúng ta chỉ là trông coi bất lực, bên trong đồ vật một cái đều không có chạm qua.
Hiểu không?
Trịnh Luân hai mắt dần dần sáng lên, lập tức trọng trọng gật đầu, nói, hiểu, chất nhi hiểu.
Trên đường dài, Tôn Hằng chân đạp tật phong, thân vào lục bình, đao quang lóe lên, đã là vượt ngang 10 mét khoảng cách, xuất hiện tại trước mặt hai người.
Hô!
Trước mắt tối sầm lại, một mảnh cánh cửa một dạng cự đao đột ngột xuất hiện trong mắt, hoành bình đánh tới. Như sóng lớn, kinh lực trùng điệp không ngớt.
Tiêu Vật Vong cầm trong tay như thế cự đao, vũ động lại nhẹ như lông hồng, tâm động thì đao đến.
Tôn Hằng không có né tránh, trong lòng càng không có cùng đối phương so đấu đao pháp dự định, trên thân phát lực, một đao điên cuồng chém.
Đang.
Bén nhọn chói hai tiếng vang, nương theo lấy lẻ tẻ ánh lửa, trong nháy mắt chuyển khắp cả con đường.
Cầm đao hai người, đồng thời nhanh lùi lại.
Lao nhanh gió lốc, đánh lấy xoáy từ hai người quanh người tuân hướng bốn phương.
Tiêu Vật Vong sắc mặt ngưng trọng. Cầm đao tay nhẹ nhàng run rẩy, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đã là có chút ngạc nhiên.
Thật lớn lực đạo.
Mà Tôn Hằng, Vân Long đao trong lòng bàn tay run rẩy, vừa rồi cái kia một cái đụng nhau, đối thủ vừa lúc ngăn tại chính mình phát lực chỗ bạc nhược, để cho hắn một thân lực lượng chưa thể tận toàn công.
Mà đối phương cự trên đao, dĩ nhiên là ẩn chứa 9 tầng kinh khí, như quần quận sóng biển, tầng tầng lớp lớp dọc theo thân đao tuôn ra mà tới.
Dù cho lấy hắn thân thể cường hãn, lúc này lại cũng có chút không chịu được nổi.
Nhất là chỗ cánh tay kinh mạch, càng là có gai đau cảm giác truyền đến.
Thật là tinh diệu vận khí pháp môn,
thật là cao minh đao pháp,
tốt khoái đao, thật lớn khí lực.
Tiêu Vật Vong tay cầm cự đao, nhẹ nhàng thở dài, đao tẩu thiên phong, thật cũng không bình thường.
Đáng tiếc, hôm nay qua đi, hiện nay trên đời liền lại muốn thiếu một vị võ đạo anh kiệt.
Hắn một tay nâng đao, cự đao chỉ phía xa, vô tận sát ý tuôn ra mà đến, trong nháy mắt liền khóa cứng Tôn Hằng nhất cử nhất động.
Với hắn mà nói, Tôn Hằng là chặn đường địch nhân, là phế đi chính mình sư đệ cựu nhân, tất nhiên là không thể bỏ qua.
Bị khí thế của nó bức bách, Tôn Hằng há to miệng, vốn đang muốn nói chuyện, cũng nuốt vào cổ họng.
Muốn cho ngươi sư đệ báo thủ, bằng vào công phu miệng, là chưa đủ.
Vân Long đao hoành bình dựng thẳng lên, Tôn Hằng ánh mắt đảo qua cái kia vọt hướng phương xa đao khách, hừ nhẹ một tiếng, trường đao đã là chém vụt mà ra.
Đối phương khí thế cường hãn, mà lại tinh thông tụ khí chi thuật, hai người rằng co thời gian càng lâu. Tiêu Vật Vong trên thân khí thế cũng sẽ vượt thịnh.
Sau cùng khí thế áp chế, Tôn Hằng một thân thực lực sợ là không phát huy ra một nửa đi ra.
Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu.
Tôn Hằng cất bước chém vụt, thân hình như hình giọt nước trước lướt, cơ bắp phát lực có thể xưng hoàn mỹ, trường đao bổ xuống, đao thức đơn giản, không có chút nào xinh đẹp.
Nhưng rất nhanh, đủ hung ác, chỉ này hai điểm, đối phó trên đời này tuyệt đại bộ phận đối thủ, đều đã đầy đủ.
Nhưng hắn đối thủ lại là Tiêu Vật Vong.
Thiên đao môn đệ tử kiệt xuất, một đời đắm chìm đao pháp, đã tới hóa cảnh.
Đón đao này, Tiêu Vật Vong khỏe miệng hơi bệnh, thân hình một bên, cự đao đã như nhũ yến tường không, kẹt tại Tôn Hằng vùng chặt tiết điểm nơi, xảo diệu nhưng lại mau lẹ nhìn về phía Tôn Hằng lồng ngực.
Hây!
Bị đối phương lưới đao chỉ một cái, Tôn Hằng khí tức trì trệ, đột nhiên dừng bước, vặn người, vung đao bạo chạm.
Đao quang sắc bén, kình phong thẳng bức đối thủ cổ họng.
Hắn dĩ nhiên là không chút nào dự định đón đỡ đối phương đao chiêu. Chỉ dục một mạng bác một mạng.
Tiêu Vật Vong nhướng mày, đao thế không thể không biến đổi, thân hình lướt ngang, cự đao chém về phía Tôn Hằng eo.
Keng.
Chỉ là hắn như thế dừng một chút, cũng bị Tôn Hằng giành lại tiết tấu, trường đao khẽ múa, khí thế đột nhiên bộc phát.
Truy phong loạn vũ.
Giữa sân, tựa như thanh phong lay động, vô số đao quang đánh rất tàn phong, cũng đem trước người Tiêu Vật Vong toàn bộ bao phủ.
Nhanh,
mà lại càng lúc càng nhanh.
Khoái đao quang một mảnh, hàn quang toàn trường. Duy chỉ có không thấy bóng dáng.
Tốt.
Một tiếng hét lên, tại cái này đầy trời trong ánh đao, một đạo kiên định không thay đổi đao ảnh, trên dưới di động, nhìn như chậm chạp, lại khép lại trên dưới, bao dung tứ cực, những nơi đi qua, đao quang câu tịch. Trọng kiếm không múi, đại xảo bất công. Như luận đao pháp, Tôn Hằng thúc ngựa cũng so ra kém vị này thiên đao môn đệ tử. Song đao va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe, tiếng vang liên miên bên trong, kình khí bao táp. Trên đường dài, xoay tròn sóng gió như là bên trong đao quang, càng ngày càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Gió xoáy vũ động, cấp tốc va chạm, đất cắt bụi đất lao nhanh không ngớt, cũng che khuất bên trong hết thảy. Toàn bộ phố dài đã là hóa thành tối tăm mờ mịt một mảnh. Hây! Giữa sân, Tôn Hằng đột nhiên kêu rên, trường đao chớp động, từng chiêu ép về phía đối phương yếu hại, còn như tự thân phòng ngự, nhưng là triệt để không quan tâm. Liền đến này chiêu, Tiêu Vật Vong sắc mặt trầm xuống, cự đao xoay chuyển, mênh mông chi khí bốn phía tuôn ra, đập tan đao quang, cũng đập vào Tôn Hằng bộ ngực. Bành! Một tiếng vang trầm, Tiêu Vật Vong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được! Đã thấy bị chính mình một đao hoanh trúng Tôn Hằng, cũng không có như chính mình tưởng tượng bên trong vỗ bay ra ngoài, ngược lại một dạng dưới chân cắm rễ, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Duy nhất khác nhau, sợ sẽ là cái kia sắc mặt hơi hơi trắng lên. Vân Long đao tại Tiêu Vật Vong trong đôi mắt đột nhiên nhảy một cái. Bảy đạo hàn mang trong nháy mắt nổ tung. Nghịch phong thất sát thức. Bành! Bạo liệt tiếng vang, đông dưng mà sinh, một cỗ luồng khí xoáy, ẩm vang hiện lên. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng hét lên, một thanh cự đao chợt một tiếng từ đó bay ra, rơi xuống mặt đất. Phía sau một người thân thể bên trên đột nhiên bước lên hồng mang, đánh vỡ giữa sân đao quang, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tôn Hằng tại nguyên chỗ đứng vững, nhíu mày nhìn về phía Tiêu Vật Vong biến mất địa phương. Vừa rồi cái kia xuống bộc phát, thể nội khí huyết điên cuồng tiêu đốt, cùng mình thất tinh điểm huyệt thuật có chút tương tự, nhưng gia tăng lại là tốc độ. Loại kia cấp tốc phía dưới, căn bản truy chi không lên. Bất quá, chính mình cuối cùng cái kia mấy lần, đao vào da thịt gân cốt, coi như hắn chạy trốn, không chết người cũng xong rồi. Lắc đầu, khóe mắt liếc qua đùa xuống đất một vật, để cho hắn ngẩn ngơ. Trên mặt đất, vải rách tàn mát, trên đó xâm nhiễm máu tươi. Trong đó có một tấm vải lụa phá lệ dễ thấy, trên đó hoa văn phức tạp, tựa hồ giống như là một cái địa đồ. Vật này xác nhận từ trên thân Tiêu Vật Vong rơi xuống, có thể bị hắn thiếp thân cất đặt đồ vật, nghĩ đến cũng không đơn giản. Tôn Hằng xoay người, nhặt lên vải vóc. Phía trên vẽ ra, quả thật là một cái địa đồ. Bất quá, cái này địa đồ cũng không hoàn chỉnh, xem ra xác nhận một cái hoàn chỉnh địa đồ một nửa. Vật này chắc hẳn chính là cái kia võ minh tàng bảo đồ. Còn như một nửa khác, nghĩ đến chính là bọn hắn tại Tam Hà bang bí khố đau khổ tìm kiếm mà không thể được. Hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng lúc này đem cái này nửa bộ tàng bảo đồ cất kỹ. Bận rộn nửa ngày, chém giết một trận, lại không có thể đoạt được đồ vật, nhưng Tôn Hằng trên mặt lại không có chút nào dị sắc. Hắn thân là chấp pháp đường hộ pháp, quanh năm truy na xử lý trong bang sự tình, am hiểu nhất chính là truy tung giải quyết vấn đề. Đao khách kia, sớm tại hắn lần thứ nhất rút đao thời điểm, liền bị hắn hạ truy tung một phấn, chờ sau đó vừa vặn dùng để truy tung. Bất quá, trước đó, còn có một chuyện cần xử lý. Đi ra. Rên lên một tiếng, Tôn Hằng vặn người cất bước, bay thẳng bên cạnh, vung đao bạo chạm. Ầm ầm. Tiếng vang bên trong, một tòa đơn sơ ốc xá lúc này sụp đổ. Hai đạo bóng hình xinh đẹp điện thiểm từ đó tiêu xạ mà ra. Bóng hình xinh đẹp rơi phương xa, hiện ra thân ảnh, lại là một đôi bộ dáng cơ hồ giống nhau như lúc diễm lệ nữ tử. Lại là trước đó không lâu vây công Tam Hà bang hai vị kia ma môn đệ tử. Chỉ bất quá lúc này các nàng, sắc mặt bối rối, một thân chật vật, cũng không còn lúc ấy như vậy ưu nhã tư thái. Xem ra, Tam Hà bang tổng đà bên kia tình thế biến hóa, ma môn gặp khó, mới vừa rồi còn được thế các nàng cũng trốn thoát. Hai vị cô nương, lại gặp mặt. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Nhìn xem hai người, Tôn Hằng nhịn không được mặt lộ vẻ ý cười, trước đó không lâu đối phương vừa vặn hỏi qua chính mình lời nói, cũng cơ hồ nguyên dạng đưa trở về. Phương xa, có xa xa hò hét thanh âm truyền đến. Đuổi bắt ma môn yêu nhân, trọng trọng có thưởng. Hai nữ đứng ở cách đó không xa, đối mắt nhìn nhau, hướng phía Tôn Hằng cười khan một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức hướng về sau mới bỏ chạy. Muốn đi? Tôn Hằng khỏe miệng khẽ động, kêu lên một tiếng đau đớn. Cất bước liền đuổi tới. Ba người một truy hai trốn, thân pháp đều là cực tốc, bất quá thời gian ngắn ngủi, đã là tới gần cửa thành phụ cận. Bành! Cách đó không xa, hai thân ảnh đồng dạng một trước một sau hướng phía bên này tiêu xạ. Đằng trước người kia mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ hoảng hốt chạy bừa, xông vào một chỗ viện lạc, một đầu đụng vào ốc xá, mang theo một chút lộn xộn đồ vật từ khung cửa sổ bên trong vọt ra, vừa lúc ngăn ở hai nữ trước người. Tránh ra! Hai nữ cùng kêu lên khẽ kêu. Băng gấm mang theo cự lực điện thiểm vung đến. Xoẹt xẹt. Đao quang lóe lên, băng gấm xoẹt xẹt đứt gãy, hai phe đội ngũ ảnh cũng một trái một phải nghiêng nghiêng bay ra. Phía sau hai phe đuổi theo người, cũng đồng thời nhảy vào viện lạc, đứng ở tại chỗ. Diệp Đại Hiệp, Tôn Hằng, Triệu Minh Nghĩa. Nhiều mắt chuyển động, giữa sân đúng là yên tĩnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Tiên Pháp Chi Uy. Tam Hà Bang Tổng Đà. Từ trên trời giáng xuống năm đầu tiên hạc, để cho vốn đã tuyệt vọng Tam Hà Bang đám người mừng rỡ, mà người trong ma môn nhưng là sắc mặt trầm xuống, thầm nói không ổn. Ma môn yêu nhân, nhận lấy cái chết. Một tiếng nôn nóng quát, chân trời một đạo minh mận ánh sáng đột nhiên thoáng hiện, vầng sáng xoay tròn, xé rách hư không, như chớp giật, chớp mắt hơn 10 trượng, thẳng chém xuống mới Nhạc Bà Bà, như mộng hai ma nữ. Huyết Hồn Thiên. Nhạc Bà Bà đứng ở một tòa liệt hỏa hừng hực nóc nhà phía trên, tay khẽ vẫy, nơi xa Huyết Hồn Thiên đã bọc lấy quần quần khí huyết, tiêu xạ trong bàn tay nàng. Trường Thiên run lên, từng đầu đoan hồn lúc này bọc lấy vô biên sát khí từ đó tuôn ra, gầm thét hướng quang mang kia đánh tới. Lốt buốt. Vầng sáng lấp lóe, vô tận điện quang giữa trời nhảy động, trong chớp mắt bao phủ mấy trượng phương viên. Cái kia đạo đạo oan hồn sát khí bị điện quang một kích, trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vầng sáng phá vỡ oan hồn, dư thế không giảm tiếp tục hướng xuống chém xuống. Nhạc Bà Bà một tay run lên, trong tay pháp khí Huyết Hồn Phiên đã hung hăng đụng vào. Đang. Một tiếng vang dọn, hai vật riêng phần mình bay trở về, cái kia ánh sáng lại là một viên nguyệt nha hình sắc bén đồ vật, nhẹ nhàng xoay tròn, giống như phi luân. Trung phẩm pháp khí tinh kim phi nhận. Mà cái kia Huyết Hồn Phiên bị tinh kim phi nhận va chạm, trên đó lúc này có vết nước hiện hiện, trong đó oan hồn không ngừng tê minh. Pháp khí cùng tâm thần tương liên, Huyết Hồn Phiên thụ trọng thương, Nhạc Bà Bà sắc mặt cũng là tái đi, cơ hồ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Xuất. Cách đó không xa, như mộng tóc dài tung bay, tay bấm ấn quyết, đột nhiên hướng phía trên tiên hạc chỉ đi. Bạch. Trong hư không, một đạo đen nhánh phi xiên điện thiểm nhảy ra, đống dưng nhoáng lên, đã là hóa thành đầy trời tàn ảnh, hướng phía bầu trời bắn ra hàng loạt ra ngoài. Trung phẩm pháp khí thị huyết xoa. TERUISNCUATUI. VN. Tán. Chân trời, chân đạp tiên hạc Khâu Vân mặt không đổi sắc, chỉ là kiếm trong tay quyết biến đổi, phía dưới cái kia tinh kim phi nhận đã là như phân thân, chia ra đạo đạo tròn sắc nhọn ánh sáng, không chút nào yếu thế hướng phía cái kia thị huyết xoa đánh tới. Đinh đinh đang đang. Tiếng vang liên miên, luyện khí 8 tầng Khâu Vân rốt cuộc tu vi cao thâm, một cái tiếp xúc, cái kia bay đầy trời xin đã là băng tán thành vô số quang ảnh. Khâu Vân đạo trưởng. Cùng lúc đó, lại có một đầu tiên hạc từ trong mây đen nhảy xuống, Phong đạo nhân tay nâng Phong Linh Châu xuất hiện, hướng phía Khâu Vân đạo nhân giống to, ta đến giúp ngươi. Hừ. Nhìn ngươi tới, Khâu Vân đạo nhân lại là hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn đối phương, Phong đạo nhân, ngươi thân là nơi đây đăng tiên ti cung phụng, lại làm xem ma môn làm hại, ta nhìn ngươi thế nào cùng triều đình, cùng đăng tiên ti bằng giao. Chuyện này. Phong đạo nhân sắc mặt trắng nhợt, dưới thân tiên hạc chậm rãi bay xuống, vẻ mặt đau khổ nói, đạo huynh, ngươi cũng biết, bần đạo pháp lực thấp, căn bản không phải những ma đầu này đối thủ, ta cũng là muốn giữ lại có dùng chi thân, tốt về sau chịu tội. Khâu Vân đạo nhân một tay áp chế phía dưới hai nữ, tay kia tay háo phất một cái, âm thanh lạnh lùng nói, lời này ngươi cũng không cần nói với ta, giữ lại các loại đăng tiên ti tra hỏi đi. Đạo huynh. Phong đạo nhân trên mặt lại thêm khổ, vội vã mở miệng, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ ta nói lên vài câu lời hữu ích ta. Ta. Hắn há to miệng, đột nhiên hướng xuống hét lớn, các ngươi những này ma môn yêu nghiệt, làm sằng làm bậy, thiên lý bất dung. Hôm nay ta chính là hoắc đi tính mệnh, cũng muốn liều mạng với các ngươi. Chỉ bằng ngươi. Phía dưới như mộng cười lạnh cười một tiếng, đột nhiên thúc giục cấp trên thị huyết xoa, đồng thời vô bên hông, một viên ngọc chất tiểu hồ lô lúc này lơ lửng ở trước người nàng. Ngũ sát hồ lô. 3. Miệng hồ lô vô pháp tự động, đột nhiên bắn lên, bên trong một cố khói đen, hô hô xuyên lên ra. Cái kia ngọc hồ lô bất quá tay chỉ lớn nhỏ, nhưng xông ra hơi khói, nhưng trong nháy mắt tràn ngập gần mẫu rộng lớn, như là chịu nặng chỉ xám, bao phủ tại Tam Hà Bang trụ sở trên không. Dám xem nhẹ ta. Phong đạo nhân sắc mặt tái xanh, tay vừa lộn, một viên trong suốt bảo châu đã hiển hiện lòng bàn tay, bảo châu xoay tròn, quyển xuất ra đạo đạo phong tuyến. Đi. Hắn cánh tay phải vươn về trước, tay trái hướng xuống chỉ một cái. Bạch. Đạo đạo bạch tuyến từ cái kia bảo châu bên trong tuấn ra, dường như không có gì không chạm kiếm mang, trong chớp mắt phá vỡ mây đen, hướng phía dưới chém tới. Mà phía dưới, cái kia mây đen nhấp nhô, huyết vụ tràn ngập, bên trong như cự vật cuộn cuộn, đột nhiên đi lên vừa tăng, chịu lấy phong tuyến, tinh kim phi nhận hướng Khâu Vân đạo nhân đánh tới. Cùng lúc đó, sắc mặt ngưng trọng Phong đạo nhân cũng đột nhiên chuyển thân,
một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ phía xa cách đó không xa Khâu Vân đạo nhân.
Định!
Ra lệnh một tiếng, hắn chỉ chỗ hư không đột nhiên định trệ, bên trong bóng người biểu lộ cũng cứng tại chỗ.
Chân ngôn chú.
Đồng thời, lại thêm có trong tay hắn linh châu, đột ngột không thấy, đánh về phía Khâu Vân đạo nhân lồng ngực. Khâu Vân đạo nhân quanh người có kim quang lắc lư, chỉ bất quá tại bảo châu mây đen va chạm phía dưới, chỉ giữ vững được một cái sát na, liền cáo phá nát.
Bành!
Một tiếng vang nhỏ, bảo châu đã quán xuyên Khâu Vân đạo trưởng tim, ở phía xa lượn quanh một vòng, lại tiếp tục trở lại Phong đạo nhân trong lòng bàn tay.
Ngươi!
Ngươi! Khâu Vân đạo nhân ngây người lưng hạc, hai mắt ngốc trệ nhìn xem Phong đạo nhân, ngươi cũng là người trong ma môn.
Không sai!
Phong đạo nhân đầu tóc ngẩn lên, đắc ý cười nói, thế nào?
Ngươi không nghĩ tới a?
Ha ha!
Ha ha!
Cẩn thận!
Đột nhiên, phía dưới vang lên như mộng kêu sợ hãi thanh âm.
Phong đạo nhân nghe vậy sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, tim đã là mát lạnh, toàn thân khí lực giống như bị trong nháy mắt móc giống, thân hình mềm nhũn.
Túi lầu xuống, một viên xoay chậm chậm nửa tháng phi nhận, đang từ hắn tâm khẩu từng chút hiện ra.
Phi nhận minh mẫn, trên đó hoa văn phức tạp, lộng lẫy, lưỡi đao càng là sáng ngời như mới, không chút nào là vết máu ô nhiễm.
Tinh kim phi nhận.
Phí sức ngẩng đầu, đã thấy bị chính mình xuyên phá tim bóng người, đã là hóa thành một tấm chậm rãi thiêu đốt lá bùa, đang hướng phía dưới bay xuống.
Ta là không nghĩ tới.
Chân đạp hư không chậm rãi hướng xuống bay xuống, Khâu Vân đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, nhưng may mắn, ta đã từng bị người phản bội qua một lần, coi như không có quên lúc trước giáo huấn. Nói xong không để ý tới từ lưng hạc phía trên rơi xuống Phong đạo nhân, tay áo vẫy một cái, phi nhận hóa thành đạo đạo vầng sáng, lao thẳng tới cách đó không xa hai nữ nhi đi.
Phía dưới, viên doanh tụ mi tâm kỳ dị đường vân hơi hơi lấp lóe, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào.
Lúc này nàng đã là bản thân bị trọng thương,
nhưng thần sắc quặng quẽ nàng uy thế vẫn như cũ dọa người.
Tại trong bàn tay nàng sách là tiên thiên cao thủ kim châm độ ách Phạm Cưu đầu người.
Phạm Cưu hai mắt tăng nhiều, vẻ hoảng sợ còn lưu lại trên mặt, hiển nhiên trước khi chết vẫn như cũ không có cam lòng.
Tại đối diện nàng, dư tinh thạch mặt không có chút máu, trước ngực vết đao trải rộng, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong ngũ tạng.
Mà Ma Vân thượng nhân quanh người kim quang lấp lóe, thanh phong quanh quẩn một chỗ, đại lực kim cương phủ, thiên lý thần hành phù gia trì, lại là trong ba người thực lực bảo tồn tốt nhất một vị.
3.
Trên bầu trời một vật rơi xuống trên mặt đất, chính là Phong đạo nhân thi thể.
Viên doanh tụ nhẹ nhàng nâng đầu, liền thấy nhà mình hai vị sư tỷ đã bị Khâu Vân đạo nhân áp chế tràn ngập nguy hiểm, không khỏi đôi mắt co rụt lại, nhìn thẳng đối diện hai người một chút, bước chân co rụt lại, hướng phía nơi xa thối lui.
Không thể để cho nàng chạy trốn.
Dư Tĩnh Thạch sắc mặt trắng bệnh, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ma Vân thượng nhân.
Thượng nhân, còn xin là ta ra chỉ phụ chú, ngươi yên tâm, đợi chuyện này kết, tại hạ nhất định có hậu báo.
Ma Vân thượng nhân hai mắt sáng lên, chuyện này là thật.
Tự nhiên là thật.
Dư Tĩnh Thạch gật đầu, thượng nhân chẳng lẽ còn không tin được tại hạ?
Tin được, đương nhiên tin qua.
Ma Vân thượng nhân nhếch miệng cười một tiếng, tay phải run lên, hai tấm lá bùa đã xuất hiện tại trong tay hắn.
Đi.
Quát khẽ một tiếng, pháp lực kích phát phù lục, hai đạo ánh sáng trong nháy mắt chui vào Dư Tĩnh Thạch thể nội.
Cách đó không xa, ma môn đệ tử cùng Tam Hà bang chém giết, vẫn như cũ còn tại tiếp tục.
Nhưng có bốn vị tu pháp người trợ giúp, cho dù bọn họ tu vi nông cạn, vẫn như cũ có thể áp chế gắt gao lấy ma môn một phương.
Lục nhâm phi trảm.
Mấy đạo phong nhận nhanh như tên bắn mà vượt qua, cho dù là mình đồng ra sắt cương thi, cũng bị va chạm liên miên bay ngược, trên thân thể giữ tận miệng vết thương liền một mạch hiện hiện.
Ly hỏa quyết.
Hô.
Một đạo hỏa tuyến thẳng tắp đâm vào một đầu cương thi trên thân. Ngọn lửa kia cùng thi khí va chạm, lúc này gas lửa lớn rừng rực.
Như là một đạo nhân hình nến, đứng sừng sững tại chỗ.
Còn có hai vị tu vi cao thâm chút, một người một thanh pháp khí, mặc dù ngự sử không thay đổi, nhưng linh quang lấp lóe, cương thi cùng một đám ma môn đệ tử cũng không phải địch thủ.
Điện quang trường tiên quật cương thi đầy đất lan bò, thi khí bắn tung tóe, thiết thi cường hãn khí tức cũng dần dần yếu ớt.
Một người trong tay lóe sáng bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền có đạo đạo sắc bén chi khí bắn phá trước người mấy chỗ chỗ, mỗi một đạo đều có thể so nhất lưu cao thủ một kích toàn lực, áp đối thủ liên miên rút lui.
Trong sân, năm người thành bốn phương mà đứng.
Xương ngực lõm xuống, sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng suy yếu tới cực điểm, Trương Huyền Nghiệp ngón tay Triệu Minh Nghĩa, nói: "Tôn hộ pháp, cẩn thận.
Người này là ma môn đệ tử."
"Tôn huynh đệ, đừng nghe hắn nói càn."
Triệu Minh Nghĩa hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Trương Huyền Nghiệp, nói: "Người này không cứ gọi Diệp Huyền, bản danh kỳ thật gọi Trương Huyền Nghiệp, chính là Giang gia đại cửu nhân. Chính là hắn dẫn tới ma môn, ta cũng là vừa lúc mà gặp, nhìn thấy hắn đem Giang gia người chạm thảo trừ căn, lúc này mới truy sát. Muốn nói ma môn, ta nhìn ngươi mới là ma môn.
Tôn Hằng im lặng, dừng một chút, dương mắt hướng đối diện hai nữ nhìn lại.
Hai nữ liếc nhau, nhu nhu cười một tiếng, đồng thời mở miệng.
Các nàng một người nhìn về phía Trương Huyền Nghiệp, dịu dàng nói, Trương đại ca, vừa rồi chúng ta không nhìn thấy là ngươi, kém chút đã ngộ thương người một nhà, thật là thật có lỗi.
Một người khác nhưng là hướng phía Triệu Minh Nghĩa mở miệng, Triệu đại ca, ngươi phải cẩn thận cái này Trạm Phong cuồng đao nha.
Hắn nhưng là lợi hại cực kỳ, một người liền giết một đầu thiết thi đâu.
Chương 152, đại chiến.
Tôn Hằng quét mắt ba bên, hơi hơi trầm tư, bên cạnh bước hướng phía Triệu Minh Nghĩa sở tại phương vị tới gần.
Diệp đại hiệp, Giang gia gặp nạn thời điểm, ngươi ở đâu?
Nghe lời âm, hiển nhiên hắn lại thêm có khuynh hướng tin tưởng tại quận thành bên trong thanh danh tốt đẹp Bạch Y Y tu sĩ.
Tôn hộ pháp.
Nhìn thấy Tôn Hằng động tác, Trương Huyền Nghiệp hốc mắt vừa mở, vội vã mở miệng nói, ngươi phải tin tưởng ta, hắn thật là ma môn đệ tử.
Trương Huyền Nghiệp.
Triệu Minh Nghĩa tiến lên một bước, nhìn xem Trương Huyền Nghiệp gầm thét, ngươi cừu hận lửa tâm, liền liền Giang gia ấu tử đều không dung tha.
Loại người như ngươi, còn có mặt mũi nói người khác là ma môn đệ tử.
Tôn huynh đệ.
Triệu Minh Nghĩa nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, nhanh chân hướng hắn đi tới, người này tội ác tày trời, còn có ma môn yêu nữ, ngươi ta đồng loạt ra tay, ngàn vạn không thể để bọn hắn chạy trốn.
Tốt.
Tôn Hằng gật đầu, xách đao bên cạnh bước, nhìn chăm chú đối diện ba người.
Trương đại ca.
Đối diện ma môn hai nữ biến sắc, hướng phía Trương Huyền Nghiệp vội la lên, đợi chút nữa chúng ta tách ra trốn, chỗ cũ.
Cẩn thận.
Ba tiếng nôn nóng quát, lại là xuất từ ma môn hai nữ cùng Trương Huyền Nghiệp miệng.
Liên tại bọn hắn trước mắt, bên kia khí phẫn điền lưng Triệu Minh Nghĩa cùng căm tức nhìn Trương Huyền Nghiệp Tôn Hằng đột nhiên đồng thời trở mặt, riêng phần mình hướng phía đối phương công tới.
Bạch!
Hàng quang lóe lên, một nửa ống tay áo rơi xuống mặt đất.
Dậy sóng kình phong đánh vào đại địa, cũng đánh ra đầy trời bụi mù.
Hai người vừa chạm liền tách ra, xa xa mà đứng.
Tốt, tốt cực kỳ.
Trên mặt bị tinh mịn đường vân bao khỏa Triệu Minh Nghĩa giơ cao hai tay, nhìn xem vỡ vụn ống tay áo. Còn có chỗ cổ tay cái kia nhàn nhạt vết máu liên thanh cười lạnh.
Công lực của hắn tinh thâm, thể chất kỳ dị, nhưng bàn về phản ứng nhạy cảm, võ kỹ tinh xảo, lại là kém xa Tôn Hằng.
Tôn Hằng cũng đưa tay vô vô trên thân bụi đất, hướng phía đối phương cười một tiếng mở miệng, Triệu huynh thủ đoạn cũng không kém.
Hắn mặc dù cười ung dung, trong lòng cảnh giác lại là không giảm chút nào.
Vốn cho là mình một đao kia, sẽ trực tiếp chém xuống đối phương hai cổ tay, kém nhất cũng muốn phế đi hai tay của hắn. Lại không nghĩ cũng chỉ là tại Triệu Minh Nghĩa trên cổ tay lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu.
Loại kia chân nhắn mà cứng cỏi cảm giác, liền phảng phất chạm tại kỳ dị gì bằng da phía trên.
Vì cái gì?
Mặc dù vừa rồi ăn một cái thiệt ngầm, nhưng Triệu Minh Nghĩa trong lòng vẫn như cũ không hiểu, vì cái gì ngươi không tin ta?
Hắn tại Trần Quận tận lực kinh doanh nhân mạch, tốt đẹp thanh danh quảng truyền, so luôn luôn buồn bực trong nhà không ra Trương Huyền Nghiệp muốn mạnh hơn quá nhiều.
Nói hắn là ma môn đệ tử, sợ là Trần Quận 10 người bên trong có 9 nửa cũng sẽ không tin tưởng.
Triệu huynh thật là quý nhân nhiều chuyện quên.
Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi khó nói quên 4 năm trước Miên Nguyệt lâu cái kia chỉ một cái chi ban cho sao.
Triệu Minh Nghĩa đôi mắt co rụt lại, khi đó ngươi liền hoài nghi ta rồi.
Không sai.
Tôn Hằng gật đầu, nói, trước kia ta chỉ là hoài nghi, hiện tại xem ra, đã được đến chứng thực.
Thì tính sao?
Triệu Minh Nghĩa thu hồi song trường, trong mắt giật mình cũng hóa thành lạnh nhạt.
Nếu tiểu kế sách không thành, vậy liền quang minh chính đại chém giết là được, chẳng lẽ mình sẽ còn sợ đối phương không thành?
Hắn nghiêng đầu, hướng phía ma môn hai nữ nhà tâm thanh mở miệng, Trương Huyền Nghiệp cho các ngươi, vị này tôn huynh, liền từ ta đến tự mình đối phó.
Rõ.
Hai nữ lúc này cũng không còn làm dáng, nhẹ nhàng không người, đã là đồng thời xuất thủ hướng phía Trương Huyền Nghiệp công tới.
Hai người bọn họ buông tha băng gấm, thân hình tung bay, huy trưởng đánh tới, một người trưởng phong dữ dằn, một người tĩnh mịch tựa như biển.
Thân pháp thi triển, khí chất cũng không giống nhau.
Rõ ràng tướng mạo nhất trí, lại cứ một người khí tức cao thượng thanh lãnh, tựa như nguyệt cung tiên tử, một người diễm lệ vô song, đôi mắt sáng chuyển động đều là vô biên xuân tình.
Một cương một nhu, một âm một dương, hai người buộc một liên thủ, khí tức cũng theo đó đột ngột tăng gấp đôi.
Xoẹt xẹt.
Đón hai nữ thế công, tàn đao giữa trời du tẩu, cùng đánh tới kình khí qua lại va chạm không ngớt.
Nhưng lúc này Trương Huyền Nghiệp bản thân bị trọng thương, một thân thực lực liền liền ngày xưa ba thành đều không phát huy ra được, đối mặt thực lực cường hãn hai nữ, trong chớp mắt đã rơi vào hạ phong.
Ngày xưa dễ như trở bàn tay động tác, lúc này làm đến, cũng làm cho hắn sắc mặt trắng bệnh, thân hình run rẩy.
Vũ động tàn đao, tại đối phương kình khí áp bách phía dưới, càng là không ngừng rút lui, cơ hồ vô pháp ngăn cản.
Mặt khác, Tôn Hằng dưới chân trượt đi, thân hình đã vượt qua mấy trượng chỗ, bước đến Triệu Minh Nghĩa trước người.
Vân Long đao nhón lên,
bảy đạo hàn mang đã chụp vào đối thủ toàn thân yếu hại. Đối mặt thực lực không biết sâu cạn Triệu Minh Nghĩa, hắn vừa ra tay, chính là tự thân lực sát thương mạnh nhất nghịch phong thất sát. Xoẹt xẹt. Triệu Minh Nghĩa song trưởng vũ động, kinh khí bao tác, uy năng mặc dù cường hãn, nhưng thân thể như trước vẫn là bị trường đao xẹt qua. Toàn bộ quá trình, đúng là so Tôn Hằng trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Dù cho Triệu Minh Nghĩa thể chất kỳ dị, không sợ đao binh, nhưng Vân Long đao cũng là trong giang hồ đỉnh tiêm thần binh, tại Tôn Hằng cự lực ra chỉ phía dưới, lúc này trên người Triệu Minh Nghĩa vạch ra bảy đạo miệng máu. Ê!